Chương 255, ta có hai cái hảo bằng hữu. Chương 255, ta có hai cái hảo bằng hữu. Thiên viện bên trong, theo Lý Cẩm Tú bị kéo đi, cái kia Cố Dương cung bạt kiếm kiểm chế bầu không khí phảng phất cũng theo đó bị mang đi. Ánh nắng một lần nữa trở nên ấm áp, xuyên thấu qua viện bên trong mai vàng cánh lá, tung xuống nhỏ vụn còn sáng. Chỉ là trong không khí còn lưu lại một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng một loại nào đó không tiếng động rung động. Viện bên trong chúng nữ quyến hai mặt nhìn nhau, nhất thời không người ngôn ngữ, ánh mắt đều như có như không trôi hướng chủ vị phương hướng. Chu Thiên Hành lại giống như không hề hay biết, hắn có chút nghiêng thân, xích lại gần Khương Bối Bối bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, mang theo vài phần thần bí thầm thì, "Tẩu tử, nhiều người ở đây trước mắt, nói chuyện không tiện. Ta có hai cái bằng hữu nắm ta cho các ngươi mang theo chút lễ vật, muốn tự tay giao cho ngươi cùng đại ca. Chúng ta tìm yên tĩnh phòng." Hắn nói chuyện thì, trong mắt mang theo cười, cái kia phần thông dong ôn nhuận, cùng vừa rồi lạnh lùng xuất thủ bộ dáng tưởng như hai người. Khương Bối Bối nỗi lòng chưa hoàn toàn bình phục, nghe vậy liền giật mình, dương mắt nhìn về phía Chu Thiên Hành. Thấy hắn ánh mắt thanh tịnh thản nhiên, đáy mắt cất giấu mấy phần hiến vật quý giống như chờ mong, trong lòng không khỏi ấm áp, vừa rồi bởi vì Lý Cẩm Tú mà sinh không nhanh cũng tiêu tán hơn phân nửa. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, đối viện bên trong còn tại trong lúc khiếp sợ chúng nữ quyến nhoẻn miệng cười, khôi phục chủ nhà phải có đoan trang khí độ, âm thanh dịu dàng, "Chư vị tỷ muội ngồi tạm, ta đi một chút liền trở về, xin lỗi không tiếp được phúc chốc." Chúng nữ quyến nào dám có dị nghị. Vừa rồi một màn kia thực sự quá dọa người, giờ phút này đối với vị này Chu Thiên Càn đệ đệ lại là kính sợ lại là hiếu kỳ, nghe vậy vội vàng nhao nhao đứng dậy, luôn miệng nói, "Phu nhân xin cứ tự nhiên." "Không sao không sao." Theo hai người rời đi, viện bên trong chúng nữ quyến mới phảng phất một lần nữa tìm về hô hấp, trầm thấp tiếng nghị luận vang long long lên. "Ta tiên, vị kia Chu gia nhị lang, đến tột cùng là bực nào tu vi? Ngươi không nhìn thấy Lý Cẩm Tú dạng như vậy, lượng bàn tay, phế đi tiên thiên. Ta nhìn, ít nhất là tông sư trung kỳ. Tê trẻ tuổi như vậy tông sư, so với hắn đại ca còn khủng bố. Lý gia cùng Vương gia lần này đã chung thiết bản, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất thiện thôi thôi lại như thế nào? Khương môn chủ đã tông sư hậu kỳ nhiều năm, hiện tại lại có Chu gia hai đại tông sư. Ấy vị này tuổi trẻ tông sư giống như chưa mất vối, ta có một muội, quốc sát thiên hương, tu vi cũng còn có thể. Hừ, thật không biết xấu hổ, liền ngươi muội vậy ngày mốt trung kỳ tu vi cũng đem ra được. Ta cháu ngoại nữ Yiyi Mộc là Vân Long tông trưởng lão, cũng chưa mất vối, bây giờ luyện khí hóa thần sơ kỳ tu vi, mới xứng với vị thiếu niên này tông sư. Vân trưởng lão mặc dù tu vi cao, nhưng đều 30 đi. So Chu tông sư đều còn lớn hơn, so Chu gia nhị lang càng là đại hơn 10 tuổi, có ý tốt châu già gặm cỏ nó sao? Người tu hành tuổi tác so võ giả càng kéo dài, 30 mà thôi, chính là tuổi trẻ thời điểm. Sau lưng những nghị luận kia, lấy Chu Thiên Hành tu vi tự nhiên nghe thấy, bất quá nhưng lại chưa để ở trong lòng. Hai người đi ra thiên viện, cổng nhưng không thấy Chu Thiên Càn thân ảnh. Chu Thiên Hành thần thức quét qua, trong nháy mắt bắt được đại ca đang hướng đến chủ điện phương hướng bước nhanh tới, khí tức quanh người trầm ngưng. Hắn lúc này dùng thần thức truyền âm, "Đại ca, mau tới nghe Trúc Hiên, có chuyện quan trọng tìm ngươi." Chu Thiên Càn bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên kinh dị. Đệ đệ không ngờ có thể thần thức truyền âm, đây tu vi tinh tiến tốc độ thực sự dọa người. "Ta muốn đi kiến nhạc cha, thương nghị Lý, Vương hai nhà sự tình, việc này sợ không tốt kết thúc." Chu Thiên Càn đáp lại, trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng. "Đây điểm phiền phức không đáng nhắc đến, để ta giải quyết chính là." Chu Thiên Hành âm thanh tại trong đầu hắn rõ ràng vang lên, cũng không đem đây điểm phiền phức để ở trong lòng, "Mau tới, cho ngươi cùng tẩu tử xem chút đồ vật, đã chậm nhưng là không còn đây vui mừng." Chu Thiên Càn bất đắc dĩ, biết rõ đệ đệ bây giờ thủ đoạn phi phàm, đã hắn như vậy có nắm chắc, liền không còn kiên trì. Hắn quay người thay đổi tuyến đường, hướng đến nghe Trúc Hiên bước nhanh chạy đến, nhưng trong lòng vẫn như cũ tính toán ứng đối ra sao sau này sóng gió. Nghe Trúc Hiên là Kim Đao môn bên trong một chỗ tương đối thanh tịnh và đẹp đẽ khách viện, trong đình viện mấy tùng tu trúc lung lay, hoàn cảnh nhã trí yên lặng. Chu Thiên Hành dẫn Khương Bối Bối mới vừa ở hiên bên trong đại sảnh ngồi xuống không lâu, Chu Thiên Càn liền đẩy cửa vào. "Thiên Hành, Bối Bối." Chu Thiên Càn đóng lại cửa, ánh mắt đầu tiên rơi vào thê tử trên thân, thấy nàng thần sắc còn tốt, hơi thả lỏng khẩu khí, lập tức nhìn về phía đệ đệ, lông mày vẫn như cũ nhíu lại, "Ngươi vừa mới nói, đại ca ngồi trước." Chu Thiên Hành cười đánh gậy hắn, ra hiệu hắn tại Khương Bối Bối bên cạnh dưới trướng. Đợi Chu Thiên Càn ngồi xuống, Chu Thiên Hành cũng không bán cái nút, đưa tay ở giữa, hai cái tạo hình khác nhau lại đều là vật phi phàm túi chứa vật liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Một cái màu mực theo tơ bạc vân vân, lộ ra huyền minh sơn đặc thù lạnh lùng sâu thẳm, một cái khác tức là thâm hải màu xanh, ẩn có long văn lưu chuyển, lộng lẫy ung dung. "Ta có hai vị muốn tốt bằng hữu, các nàng nghe nói tẩu tử sinh nhật, lại biết đại ca lên chức phá cảnh chi hỉ, cố ý chuẩn bị chút hạ lễ, nắm ta chuyển giao." Chu Thiên Hành giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất tại nói hôm nay khí trời tốt. Khương Bối Bối cùng Chu Thiên Càn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Thiên Hành cái dạng gì bằng hữu, sẽ ở loại thời điểm này đưa tới hạ lễ? Còn từ Thiên Hành trịnh trọng như vậy mà chuyển giao. Chu Thiên Hành mở ra trước cái kia màu mực túi chứa vật. Hoa, chỉ một thoáng, toàn bộ nghe Trúc Hiên đại sảnh bị mở mịt bảo quang cùng bành trướng linh khí tràn ngập. Nhu hòa nhưng không để coi nhẹ quang mang chiếu sáng mỗi một tấc không gian, trong không khí tràn ngập ra đủ loại kỳ dị hương khí. Lạnh lẽo, ôn nhuận, trong veo, thuần hậu. Đan vào một chỗ, lại không hiện lộn xộn, ngược lại làm cho người mừng rỡ, toàn thân thư thái. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là xếp thành non nửa người cao các loại hộp ngọc, hộp gỗ, thạch văn kiện. Bọn chúng cũng không phải là tùy ý chất đống, mà là phân loại, ngay ngắn trật tự. Không chỉ vậy, còn có một đống người cao đủ loại dược liệu, tản ra nồng đậm dược khí, hiển nhiên đều là lên thời hạn. Hai người có chút khiếp sợ nhìn trước mắt, không phải, đây gọi có chút đồ vật. đây là ta một vị gọi là Bạch Nguyệt Quyết bằng hữu đưa, nàng chính là Huyền Minh Sơn chi chủ, Hắc Thủy Yêu Hoàng đệ tử. Chu Thiên Hành tiếp tục giới thiệu, ngữ khí bình đạm đến phảng phất tại nói vật tầm thường, nhưng mỗi một câu nói đều để Chu Thiên Càn cùng Khương Bối Bối nhịp tim để loạn nhảy vỗ. Đây bạn năm ôn ngọc gối một đôi, gối chi có thể an thần an hồn, đối với võ giả lĩnh ngộ công pháp, tu sĩ vững chắc thần hồn đều có kỳ hiệu. Cửu Khiếu dưỡng nhan đan một bình, tổng 10 hạt. Mỗi phục một hạt, có thể duyên thọ 30 năm, dung nhan thường trú, càng có thể tẩm bổ căn cốt, loại trừ ám thương. Thiên Tầm Băng Tiêu một hộp, xúc tu sinh mát, cứng cỏi vô cùng, có thể chế thiết thân nguyên giáp hoặc quần áo mùa hè, bình thường đao kiếm có thương. Đây là Xích Huyết Bồ Đề sinh tại Huyền Minh Sơn chỗ sâu địa hỏa linh mạch, 159, đối với rèn luyện thân thể, lớn mạnh huyết khí có hiệu quả, nhất là thích hợp đại ca bậc này cường mãnh võ đạo đường đi. Hộp ngọc này bên trong là cửu lũ hàn ngọc thủy cực âm cực hàn chi vật, nhưng nếu lấy đặc biệt phương pháp luyện hóa hấp thu, có thể rèn luyện thần hồn, khiến cho càng thêm cô động cứng cỏi, tu vi đột phá trở nên càng thêm dễ dàng. Còn có những này, Chu Thiên Hành tiện tay mở ra mấy cái hộp ngọc, bên trong hoặc là linh khí bức người linh chi, nhân sâm, hoặc là dị hương xông vào mũi kỳ quả, hoặc là lóe ra kim loại sáng bóng quấn vật, Huyền Minh Sơn đặc sản một chút linh quáng, linh dược, vô luận là luyện đan, luyện khí, vẫn là trực tiếp phục dụng, đều tính cũng tệ. Đống kia dược liệu, mặc dù không phải linh dược, nhưng cũng thời hạn 10 phần, từ 100 năm đến 1000 năm không giống nhau, cần thời điểm cũng có thể lựa chút đi ra sử dụng. Chu Thiên Càn cùng Khương Bối Bối đã nghe được hơi choáng. Vạn năm ôn ngọc gối, duyên thọ linh đan, thậm chí 1000 năm dược liệu, còn có cái kia nghe đứng lên liền bật phi phàm hàn ngọc thủy, Xích Huyết Bồ Đề. Những bảo vật này, bất luận một cái nào lưu lạc ra ngoài, đều đủ để tại Vân Lam quận gây nên một trận gió tanh mưa máu, để bất kỳ tiên thiên hoặc là tông sư cũng vì đó đỏ mắt tâm động. Mà giờ khắc này, bọn chúng tựa như không cần tiền sản vật vùng núi lồng dạng, chống chất tại trước mặt bọn hắn. Huyền Minh Sơn chi chủ, Hắc Thủy Yêu Hoàng đệ tử, Bạch Nguyệt Quyết. Chu Thiên Càn âm thanh hơi khô chát chát, hắn chưa từng nghe qua cái gì Huyền Minh Sơn Bạch Nguyệt Quyết, nhưng Hắc Thủy Yêu Hoàng tên tuổi, nhưng cũng là biết, đó là Bắc Minh phủ cao cấp nhất mấy vị một trong những nhân vật, Bắc Minh phủ thứ hai đại thành trì Hắc Thủy thành thành chủ. Đệ khi nào kết giao khủng bố như vậy tồn tại? Chương 256, các nàng là ta đạo lữ. Chương 256, các nàng là ta đạo lữ. Khương Bối Bối cũng là đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn đến đống kia bảo quang ánh ánh lấy vật, lại nhìn xem thần sắc như thường Chu Thiên Hành, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng chỉ là qua cái sinh nhật, phu quân thăng cái quan, làm sao hạ lễ khiến cho giống. Giống tại chuyển giao một tòa bảo sơn. Chu Thiên Hành không có cho bọn hắn quá nhiều tiêu hóa rung động thời gian, ngay sau đó lại cầm lên cái kia thâm hải màu xanh, tận có long văn túi chứa vật. Vị bằng hữu này, địa vị càng lớn chút. Hắn cười cười, ánh mắt bên trong mang theo một tia nhu hòa, Đông Hải Long cung tam công chúa, Ngao Ngọc. Long cung, công chúa. Chu Thiên Càn cùng Khương Bối Bối triệt để nghẹn nào, đầu óc trống rỗng. Đông Hải Long cung, đó là sừng sững tại thế gian đỉnh quái vật khổng lồ, là truyền thuyết bên trong trưởng khống trăm vạn giặm hải vực, nội tình thâm bất khả chắc long tộc hoàng đình. Hán công chúa, thân phận tôn quý, có thể so với đại càn hoàng triều công chúa, thậm chí còn hơn. Thiên Hành hắn vậy mà quen biết Long cung công chúa, còn có thể làm cho đối phương đưa lên như thế hậu lễ. Chu Thiên Hành đã mở ra túi chữ vật, so với vừa nãy càng thêm chói mắt, càng thêm bàng bạc bảo quang cùng linh khí ẩm vang tuôn ra. Nếu như nói Bạch Nguyệt Quyết lễ vật là làm người rung động bảo sơn, như vậy Ngao Ngọc lễ vật chính là sáng chói chói mắt tinh hà. Định Hải tinh thủy châu hỗ trợ tu hành, trấn thủ tâm thần, chống cự ngoại ma, đối với đột phá cảnh giới có hiệu quả. Nắng ấm hòa hợp vòng tay, điều tiết nhiệt độ cơ thể, tầm bổ khí huyết, bảo đảm dung nhan bất lão. Băng cơ ngọc cốt đan, 12 hạt, mỗi hạt duyên thọ 30 năm, cải thiện căn cốt. Giao tiêu ánh trăng váy, giao nhân tộc chân phẩm, khinh bạc cứng cỏi, thủy hỏa bất xâm, cắt bụi bất nhiễm, mang theo phòng hộ. Kim lân diệu ánh sáng sức, một bộ, long tộc cũ vậy cùng thâm hải bảo quan chế, mang theo long uy, ngụ ý cát tường, bình thường yêu tà không dám gần. Long huyết xích diễm quả, 9 quả, giao long chi huyết đổ vào, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, trên diện rộng tăng cường khí huyết, cường tráng thể phách. Chu Thiên Hành từng kiện giới thiệu, mỗi nói đồng dạng, Chu Thiên Càn cùng Khương Bối Bối tâm liền trùng điệp nhảy một cái. Những bảo vật này, không chỉ là chất quý, thay thế biểu lấy long tộc tán thành cùng hữu nghị. Bộ kia kim lân diệu ánh sáng sức, mang ra ngoài đó là thân phận biểu tượng, mang ý nghĩa cùng long tộc có nguồn gốc. Khi Chu Thiên Hành giới thiệu xong xuôi, nghe Trúc Hiên bên trong lâm vào lâu dài yên tĩnh. Chu Thiên Càn cùng Khương Bối Bối nhìn trước mắt cơ hồ chất đầy gần phân nửa thính đường, bảo quang lượn lờ, linh khí mở mịt lễ vật, chỉ cảm thấy thoáng như trong ngộng. Bọn hắn một cái là mới lên cấp tông sư, Huyền Kiếm Ti Bách Hộ, một cái là Kim Đao môn môn chủ chi nữ, Tiên Tiên võ giả, tại Vân Lam quận cũng coi là hai to mặt lớn nhân vật. Nhưng giờ phút này, đối mặt đây hai phần đến từ Bắc Cương Huyền Minh Sơn chi chủ cùng Đông Hải Long cung công chúa hậu lễ, bọn hắn mới sâu sắc cảm thụ đến, mình đệ Chu Thiên Hành, đến tột cùng đi tới một cái cỡ nào kinh người độ cao. Hắn kết giao, đã là đứng ở thế gian này đám mây nhân vật. Hắn vốn có năng lượng, chỉ sợ sớm đã vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Nghe Trúc Hiên bên trong, bảo quang lưu chuyển, linh khí mở mịt. Chu Thiên Càn nhìn qua trước mắt chồng chất như núi kỳ chân dị bảo, hầu kết không tự giác đông nhúc nhích qua một cái, lập tức trịnh trọng đứng người lên, đối Chu Thiên Hành nói, "Thiên Hành, những lễ vật này quá mức chân quý, ta cùng ngươi tẩu tử tuyệt không thể thu." Khương Bối Bối cũng liền bận bịu phụ họa, trong mắt tràn đầy kiên định, "Đúng vậy a Thiên Hành, Bạch Nguyệt Quyết cô nương cùng với Ngao Ngọc công chúa là ngươi bằng hữu, phần này tâm ý chúng ta nhận, nhưng như thế nặng nề hạ lễ, chúng ta thực sự nhận lấy thì ngại. Không nói đến những bảo vật này giá trị liên thành, riêng là phần nhân tình này, vợ chồng chúng ta hai người, thậm chí toàn bộ Kim Đao môn đều hoàn lại khó lường." Nàng cầm lấy vậy đối năng ấm hòa hợp bằng tay, xúc tu ôn nhuận ấm áp làm cho lòng người an, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thả lại chỗ cũ, những vật này quá mức quý trọng, ngươi vẫn là đưa trở về đi, liền nói chúng ta tâm lĩnh các nàng hảo ý. Chu Thiên Càn nói bổ sung, ngươi cùng các nàng tương giao là ngươi duyên phận, chúng ta không muốn bởi vì phần này trọng lễ, để ngươi ở giữa khó xử. Đầu tử ngươi sinh nhật, có ngươi phần này tâm ý như vậy đủ rồi, những bảo vật này, chúng ta thật không thể nhận. Hai vợ chồng thái độ kiên quyết, không có chút nào dao động, hiển nhiên là quyết tâm muốn từ chối. Chu Thiên Hành nhìn đến bọn hắn chém đinh chặt sắt bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, biết không đem lại nói đấu, bọn hắn là chắc chắn sẽ không nhận lấy. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hai người, ngữ khí trịnh trọng mà thành khẩn, đại ca, tẩu tử, các ngươi ngồi xuống trước nghe ta nói. Chờ hai người ngồi xuống, Chu Thiên Hành mới chậm rãi mở miệng, kỳ thực, Bạch Nguyệt Quyết cùng Ngao Ngọc cũng không phải là ta bằng hữu bình thường, các nàng là ta đạo lữ. Cái gì? Chu Thiên Càn cùng Khương Bối Bối đồng thời lên tiếng kinh hô, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bắc Cương Huyền Minh Sơn chi chủ, Hắc Thủy Yêu Hoàng đệ tử, Đông Hải Long Cung công chúa, vậy mà đều là Thiên Hành đạo lữ. Tin tức này quá mức rung động, để cho hai người trong lúc nhất thời đều có chút tắt tiếng. Chu Thiên Hành tiếp tục nói, ta thở nhỏ phụ mẫu đều mất, là đại ca cùng tẩu tử đem ta nuôi dưỡng lớn lên, cung cấp ta đọc sách học ý để, xem ta như mình ra. Phần này dưỡng dục tri ân, ân trọng như núi, trong lòng ta, các ngươi chính là ta thân sinh phụ mẫu một dạng trưởng bối. Các nàng đã là ta đạo lữ, các ngươi tự nhiên cũng là các nàng trưởng bối. Lấy nàng nhóm thân phận cùng gia cảnh, những bảo vật này đối các nàng đến nói, bất quá là vật tầm thường, không tính là cái gì đặc biệt quý trọng quà tặng. Các ngươi nuôi dưỡng ta lớn lên, dạy bảo ta là người xử thế, phần ân tình này, há lại những này vật ngoài thân có khả năng so với. Bây giờ ta có năng lực để cho các ngươi trải qua càng tốt hơn, để cho các ngươi an tâm tu hành, an hưởng vinh hoa, các ngươi vì sao muốn chối từ? Chu Thiên Hành thanh âm ôn hòa lại mang theo kiên định lực lượng, những lễ vật này không chỉ là các nàng tâm ý, cũng là ta tâm ý mời các ngươi cần phải nhận lấy, đây không phải nhân tình gì nợ, mà là vãn bối đối với trưởng bối yêu kính, là đạo lữ giữa đối với lẫn nhau người thân tôn trọng. Khương Bối Bối nghe Chu Thiên Hành nói, khỏe mắt trong nháy mắt ta bước. Nàng xem thấy trước mắt cái này mình một tay nuôi nâng thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía, kết giao thiên hạ hảo kiệt cường giả, trong lòng đã có kiêu ngạo, lại gặp nạn lấy nói rõ cảm động. Trong lòng nàng, Chu Thiên Hành sớm đã không phải đơn thuần tiểu thúc tử, càng giống là nàng tự tay nuôi lớn nhi tử. Bây giờ Thiên Hành có tiền đồ, còn muốn lấy hiếu kính mình, phần tình nghĩa này so bất kỳ bảo vật đều chân quý. Chu Thiên Càn cũng trầm mặc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nhớ tới những năm này đối với Chu Thiên Hành chăm sóc, nhớ tới hắn từ nhỏ hiểu chuyện nhu thuận, nhìn lại một chút trước mắt đây chồng chất đại biểu cho tán thành cùng hiếu kính bảo vật, trong lòng kiên quyết từ từ buông lỏng. Khương Bối Bối lau khỏe mắt nước mắt, âm thanh mang theo nghẹn ngào, "Thiên Hành, ngươi có thể có phần này tâm, tẩu tử liền thỏa mãn." "Tẩu tử, thu cất đi." Chu Thiên Hành nhìn đến nàng, trong mắt tràn đầy chân thật, những vật này có thể để các ngươi tu hành thuận lợi hơn, thân thể càng khỏe mạnh, ta cũng có thể càng an tâm. Chu Thiên Càn hít sâu một hơi, rốt cuộc nhẹ gật đầu, "Tốt, chúng ta nhận lấy." Hắn nhìn về phía Chu Thiên Hành, trong mắt mang theo vui mừng cùng mong đợi, "Đã các nàng là ngươi đạo lữ, ngày khác có rảnh, cần phải đem các nàng mang về, để cho chúng ta nhìn một chút." Khương Bối Bối cũng liền đội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, "Đúng vậy à, để cho chúng ta cũng tốt tốt cảm ơn các nàng, như vậy nhớ kỹ chúng ta." Chu Thiên Hành thấy hai người rốt cuộc nhà ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, "Tốt, chờ thêm đoạn thời gian, ta liền mang các nàng tới gặp các ngươi." Chương 257, để ta tới giải quyết thuận tiện. Chương 257, để ta tới giải quyết thuận tiện. Đúng lúc này, cổng truyền đến một cái âm thanh, "Con rể tốt, ngươi chạy thế nào nơi này đến, vương gia nàng dâu làm sao?" Khương Thành người chưa đến, âm thanh tới trước, lo lắng âm thanh như là cuồn lôi từ xa đến gần, đội vã bước chân đạp ở tảng đá xanh bên trên, phát ra gấp rút thùng thùng âm thanh. Nghe Trúc Hiên cánh cửa bị một cố kình phong đống nhiên đẩy ra, một vị thân hình cao lớn, râu tóc hơi trắng lại khuôn mặt hồng nhuận, tinh thần khỏe mạnh trung niên nam tử đi đầu xâm nhập. Hắn ước chừng 40-50 tuổi bộ dáng, thân mang kim đao môn môn chủ màu tím sẫm biển vàng cầm bảo, bên hông treo lấy một thanh phong cách cổ xưa mạ vàng nhạn linh đao, mặc dù dung mạo hơi co tàng thương, nhưng này song mắt hổ tinh quang bắn ra bốn phía, khí tức quanh người trầm ngưng như núi, chính là kim đao môn môn chủ, tông sư hậu kỳ cường giả, Khương Thành. Phía sau hắn theo sát lấy ba vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nghiêm túc kim đao môn trưởng lão, đều là tông sư sơ kỳ cao thủ, giờ phút này từng cái cau mày, trên mặt thần sắc lo lắng. Nhưng mà, Khương Thành cái kia lo lắng lời nói chỉ nói một nửa, liền như là bị một cái vô hình tay bấm ở yết hầu, im bặt mà dừng. Hắn một chân vừa bước vào nghe Trúc Hiên đại sảnh, cả người liền như là chúng định thân chú cứng tại chỗ, một đôi mắt hổ trừng đến căng tròn, nhìn chằm chằm sảnh bên trong cái kia cơ hồ muốn tràn đầy đi ra, mở mịt lưu chuyển các loại bảo quang. Đó là cỡ nào kinh người cảnh tượng. Nhu hòa lại sáng chói quang mang chiếu sáng thính đường mỗi một hẻo lánh, trong không khí tràn ngập đủ loại làm lòng người bỏ thần di, linh khí dồi dào đến cơ hồ hóa thành thực chất dị hương. Hồ ngọc, hồ gỗ, thạch văn kiện xếp, mặc dù đã bị thu hồi hơn phân nửa, nhưng vừa rồi nháy mắt bảo quang tiết ra ngoài cùng lưu lại linh khí ba động, vẫn như cũ để kiến thức rộng rãi Khương Thành cùng mấy vị trưởng lão tâm thần kịch chấn. Đây là... Khương Thành hít sâu một hơi, vô ý thức rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không lửa công tâm sinh ra ảo giác. Phía sau hắn ba vị trưởng lão càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, mắt thấy môn chủ đột nhiên dừng lại, thu thế không bằng, kém chút đâm vào Khương Thành rộng lớn trên sống lưng. Nhưng sau một khắc, khi bọn hắn cũng thoáng nhìn sảnh bên trong cái kia chưa hoàn toàn thu lại kinh người bảo quang cùng cảm ứng được cái kia bành trướng tinh thuần linh khí thì, đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả bảo trì trưởng lão uy nghi đều quên, chỉ lo giương cổ lên đi đến nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin rung động. Chu Thiên Hành cơ hồ tại Khương Thành lên tiếng đồng thời, liền bắt đầu thu lấy đồ vật. Sảnh bên trong trồng chất như núi các loại bảo vật, vô luận là màu mực trong túi chứa vật lấy ra Huyền Minh Sơn kỳ trân, vẫn là thâm hải màu xanh trong túi chứa vật xuất ra Long cung dị bảo. Tất cả mọi thứ, như là bách xuyên quy hải, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang, bay về phía Chu Thiên Hành trong tay túi chứa vật. Làm sao bảo vật quá nhiều, túi chứa vật miệng túi sắp xếp lên hàng dài, cuối cùng vẫn bị thấy được bộ phận. Bảo quang thu lại, linh khí dần dần tán. Nghe Trúc Hiên bên trong khôi phục trước đó thanh nhã yên tĩnh, phản phất vừa rồi cái kia làm cho người hoa mắt thần mê, tâm linh lung lay cảnh tượng chỉ là một trận ngắn ngủi huyễn mộng. Chỉ có trong không khí như có như không lưu lại mấy sợi dị hương, cùng Thương Thành, ba vị trưởng lão mặt bên trên cái kia chưa rút đi cực hạn khiếp sợ, chứng minh vừa rồi phát sinh tất cả cũng không phải là hư ảo. Nhạc phụ đại nhân, ba vị trưởng lão. Chu Thiên càng trước hết nhất kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay chào hỏi, đồng thời nghiêng người tránh ra, lộ ra sau lưng thần sắc như thường Chu Thiên Hành cũng đã khôi phục trấn định Khương Bối Bối. Chu Thiên Hành thấy Khương Thành một đoàn người phá cửa mà vào, thần sắc thản nhiên đứng dậy chắp tay, Khương bá phụ. Khương Thành ánh mắt còn dính tại vừa rồi bảo quang hội tụ địa phương, hầu kết nhấp nô hai lần, vừa rồi cái kia cố lo lắng phát hỏa khí diễm trong nháy mắt bị chấn động xông đến tan thành mây khói. Nghe được Chu Thiên Hành đặt câu hỏi, hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vốn là muốn hỏi vương gia nàng dâu sự trí như thế nào thốt ra lại biến thành, cái kia vương gia nàng dâu làm sao không có bị đánh chết. Sau lưng ba vị trưởng lão cũng liền đội vàng gật đầu phụ họa, dâu tóc bạc trắng lư trưởng lão đuốt đuốt râu ria, ngữ khí tức giận, đúng. Loại này không che đậy miệng, không biết tôn ti đồ vật, đánh chết đều không đủ. Đó là dám ở Bối Bối sinh nhật bữa tiệc dương oai, quả thực là chán sống. Một vị trưởng lão khác đi theo phụ họa, trước đó thần sắc lo lắng sớm đã không gặp, chỉ còn cùng chung mối thù tức giận. Trên mặt bọn họ trước đó lo lắng, giờ phút này đã biến thành lòng đầy căm phẫn. Khương Bối Bối nhìn đến tựa như trở mặt đại sư phụ thân cùng mấy vị trưởng lão, nhịn không được cong cong khóe môi, đáy mắt lóe qua một tia bất đắc dĩ ý cười. Chu Thiên Hành đối với Khương Thành cùng mấy vị trưởng lão an ủi, việc này Khương bá phụ cùng mấy vị trưởng lão không cần phải lo lắng, sau này Lý gia cùng Vương gia bên kia, để ta tới giải quyết thuận tiện. Khương Thành nghe vậy, trên mặt kích động thoáng thu liễm, lông mày một lần nữa nhíu lên, "Thiên Hành, ngươi có chỗ không biết, Lý gia cùng Vương gia hai cái lão giả, đều là tông sư hậu kỳ tu vi, hiện tại cảnh giới này nhiều năm, một tay trưởng gia công phu luyện được lô hỏa thuần thanh, cũng không phải tốt trêu chọc." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Nhất là Vương gia lão giả, chỉ sợ đã đụng chạm đến đại tông sư cánh cửa, một thân cương khí cô đọng như thép, không thể chủ quan a." Ba vị trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, Lữ trưởng lão trầm giọng nói ra, "Thiên Càn vừa tấn thăng tông sư, chính là đặt chân chưa ổn thời điểm, hai nhà này nếu là liên thủ nổi loạn, chúng ta Kim Đao môn mặc dù có thể ứng đối, nhưng cũng khó tránh khỏi thương cân độ cốt. Mặc dù từ dưới người bẩm báo tình huống đến xem, Chu Thiên Hành trẻ tuổi như vậy liền khả năng cũng có tông sư cấp khác thực lực, để bọn hắn trong lòng khiếp sợ. Nhưng nghĩ đến cũng chỉ là sơ nhập tông sư tình trạng, về phần càng mạnh thực lực, bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù bọn hắn Kim Đao môn bốn vị tông sư, tăng thêm anh em nhà họ Chu, cũng khó ngăn cản hai cái lão bại tông sư hậu kỳ, cùng hai nhà cái khác tông sư." Chu Thiên Hành nghe bọn hắn lo lắng, không có quá nhiều giải thích. Hắn biết, ăn nói suông khó mà làm cho người tin phục, chỉ có thực lực mới là trực tiếp nhất lực lượng. Tâm niệm vừa động, Chu Thiên Hành toàn thân khí tức đống nhiên biến hóa. Nguyên bản ôn nhuận bình thản khí chàng trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một cỗ mênh mông như vực sâu, bàng bạc như núi bị áp, như là màn trời nghiêng rơi xuống, trong nháy mắt bao phủ mấy người. Cỗ khí tức này cũng không phải là ngang ngược, lại mang theo luyện thần phản hư cảnh giới đặc thù phiêu miểu cùng nặng nghề, sớm đã siêu thoát phàm tục. Khương Thành nguyên bản còn muốn nói thêm gì nữa, giờ phút này lại như là bị vô hình bàn tay lớn giữ lại yết hầu, trong nháy mắt cứng tại chỗ. Hắn thân là tông sư hậu kỳ cường giả, một đao có thể chạm ra hơn 10 trượng đao khí, cương khí ngoại phóng một tòa núi nhỏ đều có thể tùy tiện bổ ra, có tại cô uy áp này phía dưới, cảm giác được bản thân nhỏ bé như sâu kiến. Đó là một loại cảnh giới bên trên tuyệt đối nghiền ép, phản phất đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để hắn vất vả nhiều năm tu vi tan thành bọt nước. Đây là. Khương Thành mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều trở nên gấp rút đứng lên, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Khủng bố như thế khí tức, có lẽ chỉ có lĩnh ngộ chân lý võ đạo, có thể ảnh hưởng thiên địa khí cơ đại tông sư, mới có thể cùng chi chống lại. Ba vị trưởng lão càng là không chịu nổi, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, thân thể không tự chủ được run rẩy đứng lên, dưới chân tảng đá xanh phảng phất đều tại có chút rung động. Bọn hắn cảm giác mình thần hồn đều tại cỗ uy áp này hạ chiến lật, ngay cả ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiên Hành dũng khí đều không có. Chu Thiên Càn cùng Khương Bối Bối cũng mặt lộ vẻ khiếp sợ, mặc dù biết Chu Thiên Hành tu vi tinh tiến cực nhanh, lại không nghĩ rằng không ngờ đạt đến khủng bố như thế cảnh giới. Chu Thiên Hành chỉ là để bọn hắn cảm thụ phút chốc, liền chậm rãi thu liễm khí tức. Nghe Trúc Hiên bên trong cảm giác đè nén trong nháy mắt tiêu tán, không khí một lần nữa trở nên lưu thông đứng lên. Mấy người như là thoát lực đồng dạng, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, thái dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Khương Thành hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Hắn nhìn về phía Chu Thiên Hành ánh mắt đã triệt để biến thành kính sợ, thậm chí mang theo một tia khó có thể tin của nhiệt. Chương 258, xem náo nhiệt không chế lớn chuyện chương 258, xem náo nhiệt không chế lớn chuyện này. Thiên Hành, ngươi đây là luyện thân phản hư. Khương Thành âm thanh khúc khốc, mang theo một tia không xác định thanh âm rung động. Chu Thiên Hành đã chưa thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhếch miệng mỉm cười, nói, bá phụ, hiện tại có thể yên tâm à? Khương Thành đống nhiên gật đầu, như là gà con mổ thóc, yên tâm, một vạn cái yên tâm. Hắn giờ phút này trong lòng đâu còn có nửa điểm lo lắng, chỉ còn lại có vô cùng kích động cùng tự hào. Luyện thân phản hư a, đây là hắn Kim Đao môn thân thích, có bậc này nhân vật tại, chớ nói hai cái Lý gia vương gia, chính là lại đến hai cái, lại coi là cái gì? Ba vị trưởng lão cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn về phía Chu Thiên Hành ánh mắt tràn đầy vô cùng sùng kính, nhao nhao không mình hành lễ, Chu Trân Quân. Chu Thiên Hành khoát tay cười nói, mấy vị trưởng lão không cần đa lễ, vẫn là như thường ngày đồng dạng gọi ta Thiên Hành liền có thể. Sao dám? Sao dám? Ba vị trưởng lão luôn miệng nói, tư thái cung kính vô cùng. Đùa gì thế? Trân Quân ở trước mặt, ai dám kinh thường? Khương Bối Bối nhìn đến phụ thân cùng mấy vị trưởng lão trước ngạo mạn sau cung kính bộ dáng, vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ. Nàng nhẹ nhàng kéo lại Chu Thiên Hành ống tay áo, thấp giọng nói, Thiên Hành, không còn sớm sủa, bên ngoài tân khách. Chu Thiên Hành hiểu ý, đối với Khương Thành nói, bá phụ, hôm nay là tẩu tử ngày tốt lành, bên ngoài còn có đông đảo tân khách, chớ có bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này quấy rầy hào hứng. Khương Thành nghe vậy, hào khí tỏa ra, ha ha cười nói đúng. Đi, hôm nay chúng ta hảo hảo uống thật sảng khoái. Cái gì Lý gia vương gia, để bọn hắn bản thân đi chơi. Hắn quay người, bước đi mạnh mẽ uy vũ sinh phòng, phản phất trẻ 20 tuổi, đối ba vị trưởng lao vung tay lên, đi. Bồi lao phu đi uống rượu. Hôm nay không say không về. Nhìn đến phụ thân hăng hái rời đi bóng lưng, Khương Bối Bối cùng Chu Thiên Càn nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tiêu ngạo. Lý Cẩm Tú bị phế tin tức, như là đầu nhập lăn dầu bên trong nước lạnh, tại Kim Đao môn mấy ngàn tân khách ở giữa ầm vang nổ tung, kích thích vô số xì xào bàn tán cùng nghi ngờ không thôi ánh mắt. Thiên viện bên trong phát sinh sự tình, dù chưa thấy tận mắt, nhưng Chu gia nhị lang lượng bàn tay phế đi Lý Cẩm Tú, Lý Vương hai nhà mất hết thể diện, Kim Đao môn sợ có đại họa loại hình truyền ôn, sớm đã theo mấy vị bối rối rời tiệc nữ quyến thầm thì, cùng một ít nhiệt tâm nô bộc vô ý lộ ra, như gió cạo khắp cả tiệc rượu mỗi một góc. Nguyên bản náo nhiệt tiệc mừng quảng trường, bầu không khí lặng yên trở nên vi diệu mà căng cứng. Sáo trúc âm thanh tựa hồ không còn êm tai, vũ cơ nhẹ nhàng cũng khó hấp dẫn hết sức chăm chú. Từng đôi mắt, hoặc sáng hoặc tối, đều tại đánh giá chủ gia chỗ ngồi, suy đoán Kim Đao môn, nhất là vị kia mới lên cấp tông sư Chu Thiên Cản cùng thần bí đệ đệ thái độ, càng chờ đợi Lý Vương hai nhà khả năng đến lôi đỉnh chi nộ. Tới gần biên rồi mới bản, một chút thực lực yếu kém, bối cảnh không sâu tân khách đã đứng ngồi không yên. Lưu Minh, ngươi nhìn đây. Lý Cẩm Tú thế nhưng là Lý gia tộc trưởng hòn ngọc quý trên tay, Vương Trấn Hải chính thê. Việc này sợ là không thể thiện. Một người mặc tơ lụa trung niên thương nhân hạ giọng, thái dương đổ mồ hôi, chúng ta đây tiểu môn tiểu hộ, vạn nhất đợi lát nữa đánh lên, đao kiếm không có mắt. Được xưng Lưu Minh võ giả cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trong tay đã cầm lên vật phẩm tùy thân, ai nói không phải đâu. Vốn cho rằng đến chúc vui có thể trèo chút giao tình, ai muốn đụng vào tai họa này. Khương môn chủ tuy mạnh, có thể Lý, Vương hai nhà liên thủ, tông sư lân cận mười vị. Ai, nếu không, chúng ta mượn cớ, đi trước một bước. Cùng loại nói thầm tại không ít trong bữa tiệc vang lên. Có chút là gan càng nhỏ hơn, đã lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị hướng quen biết Kim Đao môn đệ tử xin lỗi rời tiệc, sợ đợi lát nữa máu tươi tăm xích, hai bay vạ gió. Nhưng mà, cũng có tương đương một bộ phận người, không những không sợ, ngược lại trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang, một bộ xem vợ kịch hay tư thế. Đi cái gì đi? Ngàn năm một thuở a. Chẳng lẽ máu còn có thể ở tại chúng ta trên thân không thành? Một cái mặt đầy râu quai nón trắng hán rót một ngụm trà, chép miệng một cái, hắc hắc cười nhẹ, tông sư đại chiến, bình thường muốn nhìn đều không nhìn thấy. Lý Lao Đầu cùng Vương lão quỷ đều là thành danh mấy chục năm lão bài tông sư hậu kỳ, Khương Thành cũng không phải loại lương thiện, còn có vị kia một bàn tay phế đi Vương Trấn Hải bà nương Chu gia nhị lang. Đây nếu là đánh lên, cỡ nào náo nhiệt. Chúng ta đưa đây điểm tiền biếu, nhìn như vậy một trận vở kịch, mau kiếm lời. Bên cạnh một cái người cao gầy võ giả thần sắc bình tĩnh, ra vẻ cao thâm, không tệ. Theo ta thấy, Kim Đao môn chưa hẳn liền thua. Chu Thiên Càn mới lên cấp tông sư, nhuệ khí đang nổi. Khương Thành căn cơ thâm hậu, mấu chốt nhất là cái kia Chu Thiên Hành, thủ đoạn bị dị tàn nhẫn, thực lực thâm bất khả chắc. Trận này xung đột, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Lúc này rời đi, chẳng lẽ không phải bỏ qua mấu chốt? Càng có một ít cùng Lý, Vương hai nhà quan hệ thân cận, hoặc vốn là đối với Kim Đao môn có chỗ bất mãn thế lực đại biểu, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã cười lạnh liên tục, tính toán một hồi nếu là loạn lên, nên như thế nào giúp đỡ phe bạn, nhân cơ hội vớt chút chỗ tốt, hoặc là bỏ đá xuống giếng, để bọn hắn cuồng. Khương Thành lao thất phu này, những năm này khắp nơi khoe khoang mình có cái con rể tốt, đôi đều bệnh lên trời, nói cái gì ta con rể có đại tông sư chi tư mấy ngày nay lại biến thành ta con rể có thiên nhân chi tư Chu Thiên Càn thanh danh, hơn phân nửa đều là hắn thổi ra. Ta nhổ vào, hiện tại gây hai họa chuyện a. Đáng đời. Còn có cái kia Chu Thiên Hành, miệng còn hôi sữa, ra tay càng như thế ngon độc, quả thật không biết trời cao đất rộng. Mấy bị cùng Vương gia có quan hệ thông gia quan hệ võ giả ngồi cùng một chỗ, có người trách mắng âm thanh, hiển nhiên đã sớm đối với Khương Thành có chút bất mãn, thậm chí tay đã lặng yên đặt tại dưới bàn trên binh khí, chờ một lúc Lý Vương hai nhà tông sư vừa đến, nhìn các ngươi kết cục như thế nào. Vừa vẫn ăn uống no đủ, hoạt động một chút gân cốt, mà cùng Kim Đao môn giao hảo thế lực, Huyền Kiếm Ti đến chúc mừng Chu Thiên Càn đồng liêu lại cho mày, trên mặt tràn đầy lo lắng. Ngay tại đây quần quần sóng ngầm, lòng người bàng hoàng lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lúc, chư vị. Một tiếng trung khí mười phần, như là chuông lớn một dạng la lên, đột nhiên vượt trên tất cả xì xào bàn tán cùng sáo trúc thanh âm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Kim Đao môn môn chủ Khương Thành, leo lên trung ương tòa kia phủ lên thảm đỏ luận võ đài cao. Bên cạnh hắn đi theo ba vị thần sắc nghiêm túc trưởng lão, mà mới lên cấp tông sư Chu Thiên Càn cũng đứng bước đạp vào bậc thang, đứng ở nhạc phụ bên cạnh thân. Để trong lòng mọi người nhảy một cái là, Khương Thành lúc này trên mặt chẳng những không có nửa phần nôn nóng sầu lo, ngược lại hồng quang đầy mặt, hai đầu lông mày tràn đầy một loại gần như trương dương tự tin cùng hào khí. Mấy vị trưởng lão mặc dù nghiêm túc, nhưng ánh mắt trầm ổn, không gặp bối rối. Khương Thành vận đủ cương khí, âm thanh rõ ràng chuyển khắp quảng trường mỗi một góc, hôm nay, chính là tiểu nữ bối bối 30 sinh nhật, cũng là ta hiển tế thiên càn phá cảnh tông sư, vinh thăng huyền kiếm ti bách hộ chi hỉ. Nhận được Vân Lam quận các vị đồng đạo, bằng hữu hánh diện, đến hàn xá, Khương Mộ ở đây, đi đầu cảm ơn. Hắn ôm quyền, nhìn quanh tứ phương, cấp bậc lễ nghĩa chủ đáo. Dưới đài tân khách mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, giờ phút này cũng nhao nhao đứng dậy hoặc chắp tay đáp lễ, tràn diện nhất thời cũng là chỉnh tề. Vừa rồi, Khương Thành lời nói xoay chuyển, âm thanh vẫn như cũ bằng rồi, lại mang tới một tia không thể nghi ngờ trầm ổn. Trong bữa tiệc phát sinh một chút không nhanh nhạc đệm, quấy rầy chư vị nhà hứng, là ta Kim Đao môn chiêu đại không chủ đáo, Khương Mộ tại đây bồi cái không phải. Hắn có chút không người, tư thái thả có phần thấp. Trong lòng mọi người khẽ run, biết chính để đến. Chương 259, hai vị này đó là lực lượng. Chương 259, hai vị này đó là lực lượng. Khương Thành dừng một chút, âm thanh lần nữa cất cao, mang theo một cỗ bệ nghệ tư phương phong khoáng, bất quá một chút hiểu lầm, đã ly thanh, chư vị không cần lo lắng. Hôm nay, chư vị đã đến, chính là cho ta Khương Thành, cho ta Kim Đao môn mặt mũi. Mời chư vị cứ việc thoải mái tinh thần, thoải mái uống. Thiên đại sự tình, có ta Kim Đao môn đánh. Đoạn sẽ không để cho bất luận một vị nào tân khách, bởi vì ta Kim Đao môn được nhà, nhận nửa phần quấy nhiễu. Nếu có nhân tâm còn nghi vấn lo, giờ phút này muốn rời tiệc, ta Khương Thành tuyệt không ngăn trở, cũng hoàn trả tiền biếu, lấy toàn bộ tình nghĩa. Như nguyện lưu lại, cùng ta Kim Đao môn cùng vui giả. Khương Thành bỗng nhiên vung tay lên, âm thanh chấn toàn trường, mở, tịch, đưa rượu lên, mang thức ăn lên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, sớm đã chờ lâu ngày người hầu như là nước chảy tuôn ra, đem từng đạo nóng hôi hổi, hương khí bốn phía sơn hào hải bị đẹp soạn bưng lên các bạn. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng lâu năm rượu ngon cũng bị đẩy ra bùng phòng, mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra. Bất thình lình, lực lượng 10 phần tuyên cáo, cùng ngay sau đó chút nào không kéo dài khai tiệc mệnh lệnh, để dưới đài đông đảo tân khách nhất thời có chút choáng váng. Cái này, khai tiệc, không nói rõ ràng ứng đối như thế nào lý, vương hai nhà, không nói nói cái kia Chu Thiên Hành đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cứ như vậy hời hợt bỏ qua, sau đó để mọi người uống rượu ăn cơm. Nhưng nhìn lấy đài bên trên Khương Thành cái kia tràn đầy tự tin, phản phất tay cầm vương tạc biểu lộ, Chu Thiên Càn trầm ổn như núi, mấy vị trưởng lão cũng lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, lại liên tưởng đến vừa rồi liên quan tới Chu Thiên Hành quỷ dị thực lực truyền ôn. Không ít vốn là muốn đi người, bước chân do dự. Có lẽ, Kim Đao môn thật có ý bảo. Mà cùng lý, vương hai nhà thân cận, hoặc trong lòng còn có không tốt giả, tức là nghi ngờ không thôi. Khương Thành lực lượng từ đâu mà đến? Cái kia Chu Thiên Hành lợi hại hơn nữa, nghe nói cũng bất quá chừng 20, có thể mạnh đến mức nào? Không phải là phô trương thanh thế. Ăn. Vì sao không ăn? Cái kia dâu quai nón trắng hắn dẫn đầu đánh vỡ cho mặc, cười ha ha, nắm lên một cái nướng đến vàng nóng chảy mỡ đùi gà, hung hăng cắn một cái, Khương môn chủ hào khí. Lao tử tin hắn. Rượu này món ăn xem xét liền bất tiện nên, tiền biếu cũng được, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Lại nói, vợ kịch hay nói không chừng. Vừa mới mở màn đâu. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Không ít người cũng lần nữa ngồi xuống, tâm tư dị biệt dơ chén rượu lên. Dù sao, Khương Thành nói đã thả ra, giờ phút này rời tiệc, không chỉ có lộ ra nhát gan, còn có thể đồng thời đắc tội Kim Đao môn cùng chưa lộ diện lý, vương hai nhà. Quảng trường bên trên một lần nữa vang lên bát đua tiếng ba chạm, mời rượu âm thanh, mặc dù không bằng lúc đầu nhiệt liệt tự nhiên, nhưng cuối cùng khôi phục tiệc rượu biểu tượng. Chỉ là, cơ hồ tất cả mọi người lực chú ý, cũng sẽ không tiếp tục hoàn toàn tập trung ở rượu ngon món ngon bên trên. Từng kia ánh mắt, hoặc sáng hoặc tối, khi thì liếc về phía đại môn, chờ mong hoặc lo âu mộ hai đại gia tộc hương sư vấn tội thân ảnh, khi thì quét về phía chủ bản, nhất là tại Chu Thiên Hành trên thân dừng lại, ý đồ từ đây bình tĩnh thanh sam trên người thiếu niên, nhìn ra chút mánh khỏe. Khương Thành cùng Chu Thiên Càn đã trở về chủ bản, cùng mấy vị thân phận so sánh cao nhất tân khách chuyện trò vui vẻ, phản phất thật vô sự phát sinh. Chu Thiên Hành tắc an tĩnh ngồi tại anh trai và chị dâu dưới tay, tự rót tự uống, ngẫu nhiên cùng bên cạnh Khương Bối Bối thấp giọng nói giỡn hai câu, thần thái nhàn nhã đến phản phất chỉ là cái đến ăn tiệc phổ thông gia thuộc. Phần này dị dạng bình tĩnh, cùng dưới đài gợn sóng suy đoán, chờ đợi, hương phấn đan vào một chỗ, để trận này sinh nhật yến tràn ngập một cỗ gió thổi báo dông bao sắp đến trước, cực hạn kiềm chế lại ẩn ẩn sao động kỳ lạ không khí. Vừa khai tiệc còn không có 2 phút đồng hồ, trong lúc bất chợt cổng vang lên tiếp khách đệ tử âm thanh, Huyền Kiếm Ti trấn phụ sứ, Hàn Nguyên Cực Chân Quân đến. Đệ tử vận đủ toàn thân chân khí tiếng la vang vọng quảng trường, như là sấm sét lan qua, trong nháy mắt đè xuống trong bữa tiệc tất cả ồn ào. Nguyên bản còn tại gì thai thì thầm, đều mang tâm tư đám khách mời, động tác cùng nhau một trận, trên mặt biểu lộ ngưng kết đang kinh ngạc bên trong. Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, ngay cả bát đũa va chạm nhẹ vang lên đều biến mất vô tung, chỉ còn lại có gió thổi qua cờ xí phần phật âm thanh. Hàn Nguyên Cực, có người nghẹn ngào thấp giọng hô, lập tức tranh thủ thời gian che miệng lại, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hàn Nguyên Cực, luyện thân phản hư sơ kỳ chân quân, toàn bộ Vân Lam quận thực lực cùng địa vị cao cấp nhất hai người trí nhất. Từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến bĩ, hoặc là bế quan khổ tu, hoặc là xử lý cảnh nội trọng đại siêu phàm sự kiện, cho tới bây giờ không tham gia cái gì yến hội, làm sao biết đột nhiên giá lâm Kim Đao môn trận này sinh nhật yến? Chẳng lẽ là hướng về phía Chu Thiên Càn đến? Có giới người ý thức nói thầm, dù sao Chu Thiên Càn vừa thăng chức Huyền Kiếm Ti bách hộ, là dưới trướng hắn lệ thuộc trực tiếp. Lời này vừa ra, không ít người gật đầu phụ họa. Chỉ có lý do này, tựa hồ có thể miễn cưỡng giải thích bậc này đại nhân vật đột nhiên hàng lâm. Khương Thành sớm đã bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt phong khoáng tự tin trong nháy mắt bị khiếp sợ thay thế, hắn bước nhanh hướng đến đại môn phương hướng nên đón, liên thanh đối với Chu Thiên Càn hai vợ chồng nói, "Nhanh, theo ta nên đón Hàn chân quân." Về phần Chu Thiên Hành, hắn cũng không dám để hắn đứng dậy nên đón. Chu Thiên Càn cùng Khương Bối Bối theo sát phía sau, chủ bàn mấy vị quý khách càng là không dám thất lễ, nhao nhao đứng dậy đuổi theo. Chu Thiên Hành bưng chén rượu tay có chút dừng lại, đáy mắt lóe qua một tia hiểu rõ, lập tức đặt chén rượu xuống, không vội không chậm cùng tại anh trai và chị dâu sau lưng. Mọi người ở đây mới vừa đi tới quảng trường trung ương, chưa đến cổng thì cổng tiếp đãi đệ tử lần nữa bộc phát ra một tiếng đủ để bị phá vỡ màng nhĩ hô to. Lần này âm thanh trong mang theo khó mà ức chế run rẩy. Vân Lam quận của trưởng Triệu Đức trụ đại tông sư đến. Vâng. Đây một tiếng như là sét đánh mặt đất, triệt để đánh nát tất cả mọi người may mắn cùng suy đoán. Trong bữa tiệc trong nháy mắt bộc phát ra một mảnh xôn xao. Triệu Đức trụ, đại tông sư, Tà Tiên, hai đại cự đầu vậy mà đều tới. Điều đó không có khả năng. Quận trưởng đại nhân thế nhưng là đại tông sư cảnh giới, cùng hàng chân quân đặt song song tồn tại, làm sao biết hạ mình tới này loại trường hợp? Đám khách mời cũng không ngồi yên nữa, nhao nhao đứng người lên, điểm lấy mũi chân nhìn về phía cổng, trên mặt viết đầy rung động cùng mở mịt. Vốn là muốn lặng lẽ rời thật người, giờ phút này sớm đã đem ý niệm ném đến lên 9 tầng mây, chỉ cảm thấy tim đập loạn, hô hấp đều trở nên gấp rút đứng lên. Thế này sao lại là cái gì phổ thông sinh nhật yến? Đây rõ ràng là muốn kinh động toàn bộ Vân Lam quận thịnh hội. Nguyên lai, cái này mới là Khương Thành lực lượng. Có người tự lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bước nhanh đón khách Khương Thành, có thể mời được hai vị cao cấp nhất đại nhân vật tọa trấn, khó trách hắn trước đó như thế lực lượng mười phần. Lý Vương hai nhà lần này sợ là một cắm. Bên cạnh người hạ giọng, trong giọng nói mang theo nghĩ mà sợ, có Hàn Chân Quân cùng Triệu đại tông sư tại, đừng nói hai cái tông sư hậu kỳ, chính là lại đến 10 cái, cũng không nổi lên được sóng gió. Tiếng nghị luận vang lên lần nữa, lại không còn là trước đó lo nghĩ cùng sợ hãi, mà là tràn đầy khiếp sợ cùng hưng phấn. Có thể đồng thời nhìn thấy hai vị Vân Lam quận đỉnh cấp cử đầu, bậc này tràn diện, đời này sợ là cũng khó khăn gặp lại lần thứ hai. Khương Thành giờ phút này trong lòng cũng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn xác thực không ngờ tới Hàn Nguyên Cực sẽ đến, càng không có nghĩ tới ngay cả quận trưởng Triệu Đức Trụ đều tự mình hàng lâm. Hắn một bên bước nhanh đón khách, một bên ở trong lòng phi tốc tính toán, chẳng lẽ là Thiên Hành thân phận bị hai vị đại nhân biết được? Nếu không trận này bình thường tiệc rượu, lại như thế nào có thể kinh động hai vị này đồng thời đến đây? Thiên Càn mặc dù đột phá đến tông sư, nhưng tại hai vị này trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 260, chúng ta gặp qua Chu Chân Quân. Chương 260, chúng ta gặp qua Chu Chân Quân. Rất nhanh, hai bóng người sóng vai xuất hiện tại cửa chính. Bên trái một người, thân mang một mạc trường sam màu xanh, khuôn mặt phổ thông, ánh mắt bình thản thâm thúy, chính là Huyền Kiếm Ti trấn phủ sứ Hàn Nguyên Cực. Hắn đi lại thong dong, phản phất chỉ là tùy ý tàn bộ, nhưng toàn thân cái kia cố vực sâu núi cao, làm cho người vô ý thức muốn túi đầu khí tức, lại tỏ rõ lấy hắn luyện thần phản hư chân quân phi phạm thân phận. Bên phải một người, tuổi trừng ngũ thuần, khuôn mặt nho nhã, ba sợi râu dài, thân mang màu đỏ tía quan bảo, eo quấn gai lưng ngọc, đầu đội ô xa, chính là Vân Lam quận quận trưởng Triệu Đức Trụ. Trên mặt hắn mang theo ôn hòa ý cười, ánh mắt đảo qua toàn trường, tự có một cỗ sống lâu thượng vị, chấp trưởng càn khôn lung dung khí độ, dù chưa tận lực phóng thích khí tức, nhưng này phản phất có thể nhói nhói người ánh mắt, để tất cả võ giả đều cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn kính sợ, đại tông sư. Hai người sóng vai mà đến, khí tràng bổ sung, dù chưa ngôn ngữ, lại mang theo một cỗ chấn áp toàn trường khí thế, làm cho cả quảng trường bầu không khí đều trở nên nghiêm túc đứng lên. Hàn Chân Quân, Triệu quận trưởng. Khương Thành bước nhanh về phía trước, chắp tay hành lễ, ngựa khí cung kính, không biết hai vị đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Chu Thiên Càn cùng Khương Bối Bối cũng liền vội vàng đi theo hành lễ, còn lại tân khách càng là nhao nhao không ngời, không dám chậm trễ chút nào. Hàn Nguyên Cực cùng Triệu Đức Trụ vừa đưa tay thẩm nghị không cần đa lễ, ánh mắt lại vượt qua Khương Thành đám người, rơi vào hậu phương chậm rãi mà đến Chu Thiên Hành trên thân. Hai người thần sắc cùng nhau ngưng tụ, toàn thân cái kia thuộc về Vân Lam quận cường giả đỉnh cao thông dòng khí độ trong nháy mắt thu liễm, lại lên một lượt trước mấy bước, tại vô số đạo rung động đến gần như ngốc trệ ánh mắt nhìn soi mói, đối Chu Thiên Hành chắp tay không người, trong giọng nói mang theo rõ ràng cung kính, Hàn Nguyên Cực, Triệu Đức Trụ, gặp qua Chu Chân Quân. Đây một tiếng gặp qua Chu Chân Quân để chúng binh khách đều trợn tròn mắt, triệt để mở bước. Vô số ánh mắt gắt gao trừng mắt hai vị kia xoay người hành lễ cự đầu, lại bỗng nhiên chuyển hướng cái kia vẫn như cũ thanh sam một mạc, khuôn mặt bình tĩnh người trẻ tuổi, đầu óc trống rỗng, phảng phất thấy được thế gian nhất hoang đường, bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Chấn phủ sứ Hàn Nguyên Cực, luyện thần phản hư sơ kỳ chân quân. Quân trưởng Triệu Đức Trụ, võ đạo đại tông sư. Vân Lam quận quyền thế cùng vũ lực đỉnh phong đại biểu. Bọn hắn, vậy mà đang hướng Chu Thiên Hành hành lễ, ngữ khí còn cung kính như thế. Khương Thành, Chu Thiên Cản, Khương Bối Bối, cùng tất cả khách quý, toàn bộ đều cứng tại chỗ, con ngươi địa chấn, liền hô hấp đều quên. Bên trên ngàn tân khách như là bị tập thể làm định tân chú, giơ chén đến rượu, gắp thức ăn đồ ăn, dị thái thì thầm. Toàn bộ dừng lại, chỉ còn lại có con mắt đang kinh hãi mà chuyển động. Toàn bộ kim đao môn quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tĩnh mịch đến đáng sợ. Chỉ có gió thổi qua cờ xí phần phật âm thanh, vô cùng chói tai. Chu Thiên Hành nhìn đến hai người khác thường thái độ, trong lòng hiểu rõ. Bắc Minh phủ trấn áp Hỏa Vân Tà Thần sự tình, động tĩnh như vậy to lớn, không có khả năng giấu giếm được các đại đỉnh cấp thế lực. Hắn khẽ bước cằm, ngữ khí bình đạm, Hàn trấn phủ sứ, Triệu quận trưởng, không cần đa lễ. Hàn Nguyên Cực nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn như cũ đứng tại hóa đá trạng thái Khương Thành đám người, đối với Chu Thiên Hành cười nói, "Chân quân khách khí. Chu Bách Hộ chính là ta Huyền Kiếm Ti lương đống, chồng người hoa đản, về công về tư, Hàn Mộ đều nên đến đòi ly rượu mừng. Chỉ là trước đây tục vụ quân thân, không thể sớm đến, mong rằng chân quân cùng Chu Bách Hộ rộng lòng tha thứ." Triệu Đức Trụ cũng nuốt dâu cười nói, "Chu chân quân nói đúng, hôm nay là gia yến, Triệu Mộ cùng Hàn chân quân cũng là lấy tư nhân thân phận đến đây chúc mừng, dính dính hỉ khí, chư vị không cần câu thúc, đừng bởi vì chúng ta quấy rầy hào hứng." Hai vị đại nhân vật lời tuy nói đến khách khí, nhưng này phần đối với Chu Thiên Hành ẩn ẩn lấy Chu Chân Quân vi tôn thái độ, lại rõ ràng bất quá. Chu Thiên Hành trước đó vài ngày tại Bắc Minh phủ lấy luyện thần phản hư trung kỳ tu vi, đối cứng luyện thần phản hư hậu kỳ Hỏa Vân Tà Thần, dẫn Bách Lý Sắc Trời ngưng tụ thuần dương cự trượng, liền nói minh tử loại kia đại năng đều ra mặt nói cùng. Đây đột nhiên xuất hiện có thể trấn áp luyện thần phản hư hậu kỳ nhân vật, thế lực khắp nơi làm sao biết không đi điều tra. Tin tức truyền về triều đình thì toàn bộ đại càn hoàng thất đều sôi trào. Thế lực khắp nơi trong đêm điều tra, rất nhanh liền đem Chu Thiên Hành quần lót mò được rõ ràng, thở nhỏ ở Vân Linh huyện, phụ mẫu chết sớm, từ anh trai và chị dâu nuôi dưỡng lớn lên, kế thừa bảo an đường hành ý đi, chưa hề bái nhập bất kỳ tiên môn, lại nắm giữ luyện thần phản hư tu vi, càng nắm giữ có thể áp chế phần thiên chân hỏa thuần dương chi viêm. Không đến 20 tuổi luyện thần phản hư trung kỳ, còn có thể vượt cấp nghiền ép hậu kỳ chân quân, bậc này tốc độ tu luyện cùng thực lực, tuyệt không phải thiên phú dị bẩm có khả năng giải thích. Cuối cùng, triều đình trên dưới cho ra một cái hợp lý nhất cũng khiến nhất người kính sợ suy đoán, Chu Thiên Hành chính là một vị nào đó thuần dương tiên nhân chuyển thế, bây giờ đã thức tỉnh túc huệ, đang tại nhanh chóng tìm về kiếp trước tu vi. Cái suy đoán này làm cho tất cả mọi người cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng không biết vị này tiên nhân kiếp trước thực lực mạnh bao nhiêu, lại lưu lại nắm chắc bao nhiêu bài. Nếu là tùy tiện trêu chọc, làm cho hắn vận dụng kiếp trước thủ đoạn, toàn bộ đại cản chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận hắn lựa giận. Càng huống hồ, Chu Thiên Hành làm việc có độ, hành y tế thế, cũng không đối với đại cản biểu hiện ra cái gì ác ý cùng là địch, không bằng thuận thế kết giao, cực kỳ khoản đãi, ngóng trông hắn sớm ngày công đức viên mãn, phi thăng rời đi, cũng có thể vì đại cản lưu lại một phần địa duyên. Chính là được dạng này ý chỉ, Hàn Nguyên Cực cùng Triệu Đức Trụ mới có thể trịnh trọng như vậy. Khương Thành cũng cuối cùng từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn nhìn bên cạnh thần sắc bình tĩnh như thường Chu Thiên Hành, lại nhìn xem trước mặt thái độ cung kính hai vị cự đầu, trong lòng bừng tỉnh, lập tức dâng lên một cỗ khó nói lên lời kích động cùng tự hào. Bản thân vị này thân thích thực lực, chỉ sợ so với hắn muốn còn kinh khủng hơn. Hắn tiến lên một bước, âm thanh bởi vì kích động mà có chút phát run, lại cố gắng duy trì trấn định, hai vị đại nhân mau mau xin mời ngồi. Thiên Hành, Chu Chân Quân, ngài cũng mời. Chủ ban lập tức bị một lần nữa bố trí, Hàn Nguyên Cực cùng Triệu Đức Trụ được mời đến gần với chủ nhà tốt vị, Chu Thiên Hành tắc bị Khương Thành tự mình an bài ngồi ở chủ vị anh trai và chị dâu bên cạnh. Thẳng đến đám người ngồi xuống lần nữa, quảng trường bên trên bạo động mới tại Khương Thành cùng Kim Đao môn đệ tử duy trì dưới, từ từ bình ổn lại, nhưng này phần tràn ngập trong không khí rung động cùng kinh sợ, lại đậm đến tan không ra. Qua ba lần rượu, bầu không khí tại Hàn, Triệu nhị người tận lực điều hòa lại, dần dần khôi phục tiệc rượu phải có náo nhiệt, chỉ ít mặt ngoài như thế. Bọn hắn cố ý tránh ra Bắc Minh phụ sự tình, không nhắc tới một lời, sợ chạm đến vị này tiên nhân kiêng kỵ. Hai người thái độ khiêm hòa, trong ngôn ngữ lại khắp nơi lộ ra đối với Chu Thiên Hành tôn trọng, ngay tiếp theo đối với Chu Thiên Cản xưng hô đều từ Chu Bách Hộ biến thành Chu Minh. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Những cái kia trước đó còn muốn chờ lấy nhìn Kim Đao môn trò cười, tính toán bỏ đá xuống giếng người, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, tay chân lạnh bướt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Khương Thành lực lượng căn bản không phải cái gì nhân mạch, mà là vị này nhìn như tuổi trẻ, thực tế thâm bất khả chắc Chu Chân Quân. Cùng lý, Vương hai nhà giao hảo mấy vị võ giả, lặng lẽ bung lòng ra đặt tại trên binh khí tay, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trêu chọc một vị ngay cả đại tông sư cùng chân quân đều phải cung kính đối đãi tồn tại, bọn hắn quả thực là đang tự tìm đường chết. Lý Cẩm Tú đây dưa bà nương làm sao không có bị đánh chết? Đây quả thực là chân quân nhân từ a. Mà những cái kia nguyên bản lo lắng Kim Đao môn tình cảnh tân khách, giờ phút này tức là mừng rỡ, nhìn về phía Chu Thiên Hành ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng lịnh nọt. Có thể cùng dạng này nhân vật dính vào quan hệ, dù là chỉ là ngồi cùng bàn ăn tiệc, đều là cực lớn cơ duyên. Chương 261, các ngươi không có thông chi bọn hắn. Chương 261, các ngươi không có thông chi bọn hắn. Tiệc rượu say sưa, mùi rượu cùng cười nói xen lẫn, Hàn Nguyên Cực cùng Triệu Đức Trụ đang cùng Chu Thiên Hành chuyện phiếm lấy Vân Lam quận tu hành giới tình hình gần đây, bầu không khí hòa hợp đến phảng phất vừa rồi mạch nước ngầm chưa từng tồn tại. Khương Thành lao thất phu, cho lão phu cút ra đây nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng như là sấm sét nổ vang, xuyên đấu Kim Đao môn nặng nề cửa son, chấn động đến trong bữa tiệc ly rượu hơi rung nhẹ. Theo sát phía sau là càng thêm phách lối giận mắng, dung túng tiểu bối phế ta tôn nữ tu vi, nhục ta hai nhà mặt mũi. Sắp chết đến nơi còn dám bày đến làm vui, thật cho là ta Lý Vương hai nhà là bùn nặng không thành. Âm thanh thu kịch bá đạo, chính là Lý gia tộc trưởng Lý Thương. Ngay sau đó, một cái khác trầm hậu âm thanh vang lên, mang theo thấu xương hàn ý, hôm nay không đem hung thủ kia chém thành muôn mảnh, phá hủy ngươi đây Kim Đao môn, lão phu liền không họ Vương. Vương gia lão gia tử Vương Chấn Sơn lửa giận, cơ hồ muốn đem không khí nhóm lửa. Cháu dâu trước mặt mọi người bị đập, đây quả thực là đem bọn hắn hai nhà mặt mũi đè xuống đất ma sát, còn nói hai cái lão đảm. Đây con mẹ còn có thể nhẫn, về sau còn muốn hay không tại Vân Lam quận lăn lộn. Thanh âm này đối với quảng trường bên trên tuyệt đại đa số tân khách mà nói, có thể nói đúng hạn mà tới, nhưng lại bởi vì vừa rồi rung động nhạc đệm mà lộ ra vô cùng chói tai cùng. Không đúng lúc, cổng tiếp khách đệ tử thấy thế không những không sợ, ngược lại ưỡn thẳng sống lưng, ngăn tại trước cửa, ngựa khí mười phần kiên cường, hai vị thật lớn hỏa khí. Hôm nay chính là tiểu thư nhà ta sinh nhật yến, há lại các ngươi dương ngoài chi điểm. Thức thời nhanh chóng tối lui, nếu không đừng trách ta Kim Đao môn không khách khí. Có ba vị đại nhân vật tọa trấn, hắn lực lượng đủ đến dọa người, ngay cả đối mặt hai vị tông sư hậu kỳ tộc trưởng đều không có nửa phần lùi bước. Lời nói này kiên cường đến làm cho Vương Lý hai nhà người đều sửng sốt một chút. Bọn hắn đến nhầm địa phương. Lý Cẩm Tú trượng phu Vương Trấn Hải, một người tuổi chừng 40, sắc mặt hung ác nham hiểm, tu vi tại Tiên Thiên hậu kỳ bồi hồi nhiều năm nam tử. Hắn vốn là bởi vì thê tử bị phế, mất hết thể diện mà lên cơn giận dữ, giờ phút này thấy một cái canh cổng đệ tử cũng dám như thế chống đối, càng là tức giận đến giận sôi lên. Phản! Phản thiên! Một cái cho giữ nhà cũng dám sủa gọi. Vương Chấn Hải sau lưng, một tên tính khí nóng nảy Lý Gia đi theo cao thủ giận không kèm được, không đợi Vương Chấn Hải hạ lệnh, thân hình đã như đạn pháo nhảy lên ra, một trường lôi cuốn lấy sắc bén chân khí, hung hăng chụp về phía tên kia giữ cửa đệ tử ngực, cho lão tử chết đi. Phúc. Giữ cửa đệ tử tuy có đề phòng, nhưng thực lực sai biệt không nhỏ, bị một trường này rắn rắn chắc chắc đánh trúng, lập tức miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên khung cửa, khô tàn trên mặt đất, hiển nhiên thụ không nhẹ nội thương. Thử, không biết sống chết đồ vật. Cái kia Lý Gia cao thủ thu về bàn tay, mặt đầy lệ khí. Vương Chấn Hải cùng Lý Gia dẫn đầu một vị trưởng lão mặt sắc hơi dễ nhìn một tia, nhưng tức giận càng tăng lên. Đả thương giữ cửa đệ tử bất quá là cho hạ giận, chân chính mục tiêu ở bên trong. Xông đi bảo, bắt lấy Chu Thiên Hành, phá hủy đây kim đao môn chưa bài. Vương Chấn Sơn vung tay lên, mang theo đám người khí thế hung hăng xông qua đại môn, thẳng đến bên trong quảng trường. Bọn hắn tưởng tượng qua rất nhiều loại tràng cảnh, kim đao môn trận địa sẵn sàng đón quân địch, tân khách kinh hoàng phân tán bốn phía, Thương Thành sắc mặt xanh đen mà đi ra thương lượng. Nhưng mà khi bọn hắn chân chính bước vào cái kia rộng lớn bên trong quảng trường thì đập vào mi mắt cảnh tượng, nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt giật mình, trong lòng không hiểu siết chặt. Dự đoán bên trong hỗn loạn cùng rằng có cũng không xuất hiện. Mấy ngàn tấm bàn rượu vẫn như cũ còn tại đó, đám khách mời cũng vẫn như cũ ngồi. Chỉ là, tất cả âm thanh, mời rượu âm thanh, đàm tiếu âm thanh, sáo trúc âm thanh, phản phất bị một cái vô hình tay bỗng nhiên cắt đứt. Mấy ngàn ánh mắt đồng loạt trầm mặc chuyển hướng bọn hắn một chuyến này khách không mời mà đến. Ánh mắt kia cực kỳ phức tạp, có kinh ngạc, có thương hại, có trào phúng, có khó có thể dùng tin, càng nhiều là một loại nhìn đồ đần một dạng quỷ dị yên tĩnh. Không có kinh hoàng, không có bạo động, chỉ có một mảnh làm cho người tê cả da đầu, kiềm chế nhìn chăm chú. Vương Chấn Sơn cùng Lý Thương đám người bước chân không tự chủ được chậm lại, phách lối khí diệm giống như là bị quay đầu dội cho một chậu nước đá, trong nháy mắt hể bại hơn phân nửa. Không khí này quá không bình thường, chẳng lẽ là mở ra phương pháp là không đúng? Kim Đao môn người còn có những này tân khách, vì sao là loại phản ứng này? Bọn hắn chẳng lẽ không nên sợ hãi bối rối sao? Cùng Vương Lý hai nhà thầm kín giao hảo, có lẽ có quan hệ thông gia quan hệ mấy bàn người, giờ phút này càng lại như ngồi bàn trông, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy kinh hoàng ánh mắt, dùng cực thấp âm thanh gấp rút giao lưu, một người xuất mồ hôi chán, vợ môi run rẩy, chuyện xấu. Các ngươi không có phái người đi thông chi bọn hắn sao? Ngươi không có thông chi? Ta còn tưởng rằng các ngươi thông chi. Ai biết bọn hắn tới nhanh như vậy mãng. Vậy ngươi vừa rồi rời tiệc đi làm sao? Đi như xí. Vừa rồi kém chút đem ta cứt đều dọa đi ra. Song song, lần này toàn bộ xong. Bọn hắn nhìn đến giữa sân chủ bản phương hướng cái kia mấy đạo ổn thỏa như núi thân ảnh, lại nhìn về phía cổng cứng đờ Vương Lý hai nhà, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn không hẹn mà cùng túi lầu xuống, co lên cổ, liều mạng giảm xuống mình tồn tại cảm, trong lòng cầu nguyện Vương Lý hai nhà người tuyệt đối đừng chú ý tới mình. Vương Chấn Sơn cùng Lý Thương cũng không phải là người ngu, nay quỷ dị đến cực điểm yên tĩnh cùng những cái kia phức tạp ánh mắt, để bọn hắn trong lòng còi báo động đại tác, cái kia cố không ổn cảm giác càng ngày càng đậm. Sự tình, tựa hồ cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Quảng trường bên trên, song phương cứ như vậy lâm vào ngắn ngủi mà quỷ dị giằng co. Vương gia Lý gia phách lối gầm thét phảng phất còn lưu lại không trùng, lại bị đây mấy ngàn đạo trầm mặc ánh mắt tiêu mất đến vô thanh vô tức. Đúng lúc này, a, một tiếng nhàn nhạt cười khẽ từ chủ bản phương hướng truyền đến, phá vỡ cái này khiến người ngạt thở yên tĩnh. Chỉ thấy Khương Thành không nhanh không chậm đặt chén rượu xuống, đầu tiên là khách khí đối với bên cạnh Chu Thiên Hành, Hàn Nguyên Tực, Triệu Đức Trụ chắp tay, trên mặt thậm chí mang theo vẻ tươi cười, Chu Chân Quân, Hàn Chân Quân, Triệu đại nhân, không có ý tứ, có mấy con không hiểu quy củ rồi nhặng quấy rầy nhà hứng, Khương Mộ đi xử lý một cái, đi một lát sẽ trở lại. Giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất thật sự là muốn đi đổi rồi, nhưng khỏe miệng khẽ nhếch, so a cờ cũng khó khăn áp. Nói xong, hắn thông suốt đứng dậy. Và anh, một cỗ bảng bạc mênh mông, viễn siêu bình thường tông sư hậu kỳ khí tức khủng bố bỗng nhiên bạo phát. Màu vàng cương khí như là sóng dữ từ hắn toàn thân phun ra ngoài, trong nháy mắt chiếu sáng gần phân nửa quảng trường. Cái kia cương khí ngưng thực vô cùng, ẩn ẩn có đao minh chi âm quần quần. Sau một khắc, tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, Khương Thành hai chân tại tảng đá xanh bên trên nhẹ nhàng đạp một cái, thân hình liền đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy vọt đến mấy trượng không trung. Càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối là, sau lưng của hắn cái kia nồng đậm cương khí kim màu vàng nóng lại cấp tốc ngưng tụ, kéo duôi, hóa thành một đôi dương cánh vượt qua ba trượng, hoàn toàn do cô đọng cương khí cấu thành cánh chim màu vàng, muốn nhiều chói mắt liền có bao nhiêu chói mắt. Kim quang lóng lánh, kém chút chọc mù ở đây tân khách con mắt. Có trong lòng người thầm mắng, lão thất phu này tuyệt đối là cố ý. Nhìn đem hắn đắc chí. Chương 262, đến cùng che đậy không che đậy được chương 262, đến cùng che đậy không che đậy được hoa lệ cương khí vũ rực nhẹ nhàng một cái. Hô, gió lớn thổi lảo đảo, Khương Thành thân ảnh hóa thành một đạo sáng chói màu vàng lưu quang, trong nháy mắt lướt qua quảng trường trên không hàng ngàn tấm bàn rượu, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đã vững vàng rơi vào Vương Chấn Côn, Lý Mậu đám người trước mặt mấy chỗ. Cánh chim màu vàng chậm rãi thu nạp, hóa thành điểm điểm kim mang tiêu tán, nhưng hắn toàn thân cái kia bành trướng cương khí cùng tựa như núi cao nặng nề bị áp, lại gắt gao khóa chặt trước mắt Vương Lý hai nhà đám người. Cùng lúc đó, chủ trên bàn, Hàn Nguyên Cực cùng Triệu Đức Trụ liếc nhau, đều là lắc đầu bật cười. Khương môn chủ ngược lại là tính nôn nóng. Hàn Nguyên Cực nói khẽ: "Không sao, chúng ta đã ở đây, tổng không làm cho chủ nhân một mình ứng đối ác khách." Triệu Đức Trụ vớt râu mỉm cười. Lời còn chưa dứt, hai người thân ảnh đồng thời từ trên chỗ ngồi biến mất, sau một khắc, đã giống như quỷ mị, một trái một phải, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Khương Thành bên cạnh thân. Hàn Nguyên Cực thanh sam vẫn như cũ một mạc, khí tức lại uyên thâm như biển, Triệu Đức chủ quan bảo khẽ nhúc đích, nho nhã bên trong tự có kình thiên khí độ. Hai vị này Vân Lam quận đỉnh cấp cự đầu đột nhiên hiện thân, như cùng ở tại đã kéo căng đến cực hạn bầu không khí bên trong, bỏ ra hai viên tạc đạn nặng ký. Vương Chấn Sơn, Lý Thương, cùng phía sau bọn họ tất cả Vương Lý hai nhà người, đang nhìn rõ ràng Khương Thành bên cạnh thân hai người kia khuôn mặt thì, con người bỗng nhiên co lại thành cây kim, trên mặt màu máu bám một cái tợi đến sạch sẽ, vô biên sợ hãi như là nước đá trong nháy mắt che mất bọn hắn. Hàn trấn phủ sứ, Triệu quận trưởng, run rẩy, khó có thể tin kinh hô, từ bọn hắn trong kẽ răng gạt ra. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao quảng trường sẽ như thế yên tĩnh, vì sao đám người ánh mắt sẽ như thế quỷ dị, vì sao Kim Đao môn một cái giữ cửa đệ tử cũng dám như vậy kiên cường. Bọn hắn không phải đến hương sư vấn tội. Bọn hắn đây là tự chui đầu vào lưới, xông vào đầm rồng hang hổ, ngay trước Vân Lam quận hai vị cao cấp nhất cự đầu mặt, đang gầm thét khiêu khích. Hai nhà người cứng tại chỗ, phản phất bị vô hình hàn băng đông cứng, liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Triệu Đức Trụ đứng chắc tay, ánh mắt như điện, đảo qua mặt không còn chút máu Vương Chấn Sơn cùng Lý Thương, thanh âm không lớn, lại mang theo sống lâu thượng vị uy nghiêm cùng băng lãnh, rõ ràng chuyển khắp toàn bộ quảng trường, ban ngày ban mặt, tụ chúng ồn ào, mạnh mẽ xông tới Tư Yến, đả thương môn nhân. Vương Chấn Sơn, Lý Thương, các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Tạo phản hai chữ như là trọng truy, hung hăng nện ở Vương Lý Nhị trong lòng người, dọa đến bọn hắn toàn thân run lên, đi đứng mềm hơn. Không, không dám. Quận trưởng đại nhân minh giám. Vương Chấn Sơn cuống quýt không người, thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thật sự là Kim Đao môn khinh người quá đáng, dùng túng cái kia Chu Thiên Hành trước mặt mọi người hành hung, phế ta cháu tức tu vi, đục ta hai nhà cạnh cửa, chúng ta nhất thời xúc động phẫn nộ, mới đủ. Triệu Đức Trụ không kiên nhẫn vất tay đánh gãy, ngữ khí không thể nghi ngờ, bản quan không hứng thú nghe các người những gia trưởng kia bên trong ngắn, ân oán không phải là Lý Cẩm Tú sự tình, thiền căn hậu quả bản quan tự có so đo. Sau ngày hôm nay, Kim Đao môn, ta Triệu Đức Trụ chủ xuống. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén như lao, gàn từng chữ, từ nay về sau, Vân Lam quận bên trong, ai còn dám vô cớ gây hấn Kim Đao môn, chính là cùng ta Triệu Đức Trụ không qua được. Hiện tại, mang theo các ngươi người, từ chỗ nào đến, chạy trở về đi đâu? Còn dám đặt chân Kim Đao môn sinh sự, đừng trách bản quan không nể tình. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Quận trưởng Triệu Đức Trụ, vậy mà như thế rõ ràng, cứng rắn như thế địa công mở tỏ thái độ, muốn che chở Kim Đao môn. Đây quả thực là cho Kim Đao môn một đạo miễn tử kim bài. Vương Chấn Sơn cùng Lý Thương sắc mặt xám xịt, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để dập tắt. Có Triệu Đức Trụ câu nói này, hai nhà bọn họ tại Vân Lam quận là tuyệt đối không còn dám động Kim Đao môn mảy may. Nhưng mà, đứng tại Vương Chấn Sơn sau lưng Vương Chấn Hải, nhìn đến phụ thân cùng nhạc phụ như thế cũng đúng, nghĩ đến ái thê Lý Cẩm Tú cái tia thê thảm bộ dáng, một cỗ huyết khí bỗng nhiên xông lên đỉnh đầu. Nhìn không được tiến lên trước nửa bước, cố nén đối với Triệu Đức Trụ sợ hãi, khàn giọng nói, "Triệu quận trưởng, cho dù ta Vương gia đã làm sai trước, nhưng này Chu Thiên Hành ra tay cũng không tránh khỏi quá mức man động. Cẩm Tú nàng kinh mạch đứt đoạn, tu vi toàn bộ phế, đời này đã hủy. Việc này chẳng lẽ cứ tính như vậy? Còn ta Vương đẳng có thiên nhân chi tư, tháng trước đã bái nhập Kim Cương môn đầu đại tông sư môn hạ. Hắn muốn kiêng ra tuổi nhỏ liền thể hiện ra phi phạm thiên phú nhi tử Vương đẳng, cùng Vương đẳng phía sau Kim Cương môn đến làm áp lực. Cứ như vậy thối lui, hắn trong lòng thực sự không cam lòng. Kim Cương môn chính là Trường Ninh phủ có mấy đại tông, trong môn có đại tông sư hậu kỳ lão tổ tọa trấn, thực lực viễn siêu Vân Lam quận bất kỳ một phương thế lực. Kim Cương môn. Triệu Đức Trụ cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang càng tăng lên, trực tiếp đánh gãy Vương Chấn Hải nói, "Vương Chấn Hải, chớ nói ngươi nhi tử chỉ là bái nhập Kim Cương môn, chính là Kim Cương môn môn chủ đích thân đến, tại đây Vân Lam quận cũng là bản quan định đoạt. Sau lưng ngươi chỉ có Kim Cương môn, sau lưng ta thế nhưng là toàn bộ đại càn." Thanh âm hắn đột nhiên đề cao, mang theo không thể nghi ngờ bá khí, bản quan mới vừa nói, ngươi không nghe rõ. Kim Nam môn, ta che lên. Không phục. Vậy liền để ngươi cái kia Kim Cương môn nhi tử, mời hắn môn bên trong trưởng ngồi tới, nhìn xem tại đây Vân Lam quận khu vực bên trên, ta Triệu Đức Trụ đến cùng che đậy không che đậy được. Hiện tại, lập tức cho bản tòa lăn. Một câu cuối cùng, Triệu Đức Trụ đã mang tới đại tông sư có một tinh thần uy áp, như là như sấm rền tại Vương Chấn Hải trong đầu nổ vang, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, liền lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lại nhiều lời nữa chứ. Đúng lúc này, một mực đứng yên một bên Hàn Nguyên Cực cũng chậm rãi mở miệng, âm thanh bình thản, lại mang theo huyền kiếm ti đặc thù khắc nghiệt cùng phất lượng, "Vương tộc trưởng, Lý tộc trưởng, Triệu quận trưởng chi ý, cũng là Hàn Mộ chi ý, Kim Đao môn Chu Bách hộ chính là ta huyền kiếm ti lương đống, em trai Chu Chân Quân càng là ta đại càn quý khách. Chuyện hôm nay, dừng ở đây, như lại có sau này." Huyền kiếm ti kiếm, không ngại đi lý, Vương hai nhà phủ bên trên uống chén trà. Hàn Nguyên Cực nói, như là cuối cùng một cây dâm dạng, triệt để ép vỡ Vương Chấn Sơn cùng Lý Thương. Một vị đại tông sư quận trưởng, một vị luyện thần phản hư chân quân, đồng thời vì Kim Đao môn đứng này. Đây cũng không phải là hai nhà bọn họ có thể chống lại lực lượng, thậm chí ngay cả bọn hắn phía sau Kim Cương môn cũng không được. Đúng đúng đúng. Quận trưởng đại nhân bất giận, Hàn chân quân bất giận. Vương Chấn Sơn liền vội vàng không người đến cùng, âm thanh phát run, là chúng ta lô mãng, đã quấy rầy quý khách và chạm Kim Đao môn. Chúng ta lúc này đi. Tuyệt không còn dám phạm. Lý Thương cũng liền bận bịu phụ họa, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta cái này rời đi. Dứt lời, hai người quay người, đối bản thân còn có chút sững sờ tộc nhân nghiêm nghị quát, còn đứng ngây đó làm gì? Đi mau. Vương Lý hai nhà người như được đại xá, liên tục không ngừng xoay người, liền muốn xám xịt rời đi cái này để bọn hắn mặt mũi mất hết, kinh hồn táng đảm địa phương. Chương 263, đi lên cho hắn hai tát. Chương 263, đi lên cho hắn hai tát chấm đã. Một cái âm thanh thản nhiên vang lên, mang theo vài phần lãnh ý, Khương Thành tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Vương Chấn Sơn trong lòng siết chặt, miễn cưỡng gạt ra nụ cười, "Khương môn chủ, còn có gì chỉ giáo?" Quân trưởng đại nhân cùng Hàn Chân Quân đều đã phân phó. Khương Thành lại không để ý tới hắn, ánh mắt chuyển hướng vừa rồi bị đánh cho bị thương, giờ phút này đang bị đồng môn đỡ lấy giữ cửa đệ tử, ôn thanh nói, "Mới vừa rồi là ai động thủ đả thương ngươi?" Tên kia đệ tử trẻ tuổi, nguyên bản bởi vì nội thương mà sắc mặt tái nhợt, giờ phút này thấy môn chủ tự thân vì mình ra mặt, hai vị quận bên trong cự đầu ở bên cạnh chỗ dựa, lập tức kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liền thân bên trên đau sốt đều phảng phất nhẹ đi nhiều. Hắn thẳng tắp sống lưng, mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt khóa chặt Vương Lý hai nhà trong đội ngũ một cái thần sắc hơi có vẻ bối rối trắng hán, không chút do dự đưa tay một chỉ, âm thanh vang dội, hồi bẩm môn chủ, đó là này người. Bị xác nhận, Lý Khôi sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Khương Thành gật gật đầu, đối với hắn nói ra, "Tốt, đi lên cho hắn hai tát." Vương Chấn Sơn cùng Lý Thương sắc mặt đổi biến. "Khương môn chủ, đây, đánh cũng đánh, tổn thương cũng tổn thương, làm gì?" Lý Thương ý đồ khuyên can. "Ân." Triệu Đức Trụ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. "Hừ." Hàn Nguyên Cực nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Hai người dù chưa lại nhiều nói, nhưng này vô hình tản mát ra khí thế, như là hai ngọn núi lớn, trong nháy mắt đặt ở Vương Lý hai nhà trong lòng mọi người, để bọn hắn không thể động đậy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tên đệ tử kia thấy thế, trong lòng lại không nửa điểm lo lắng, trong mắt lóe lên một tia khoái ý, hắn hít sâu một hơi, đè xuống thương thế mang đến một chút khó chịu, thể nội vận chuyển chân khí, từng bước một đi hướng mặt xám như cho Lý Khôi. Lý Khôi muốn tránh, muốn cản, nhưng tại hai vị cự đầu khí thế áp chế xuống, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, chân khí bướng hữu, ngay cả giơ cánh tay lên đều khó khăn. 3. Tên đệ tử kia vận đủ chân khí, hung hăng một bàn tay quạt tại Lý Khôi má trái bên trên, âm thanh thanh thúy vang dội. Lý Khôi bị đánh đến nghiêng đầu một cái, gương mặt trong nháy mắt sưng lên thật cao, khỏe miệng chảy máu. 3. Trở tay lại là một cái càng nặng cái tát, quạt bên phải mặt. Lần này, cơ hồ đã dùng hết toàn lực, mang theo đối với vô cớ bị đánh phẫn nộ, càng có mở mày mở mặt thoải mái. Phúc. Lý Khôi cả người bị tát đến cách mặt đất bay lên, trên không trung xoay tròn nửa vòng, sau đó trùng điệp ngã tại vài thước bên ngoài tảng đá xanh bên trên. Hắn hai mắt trắng dã, gương mặt triệt để biến hình. Máu tươi hòa với mấy quả nát răng từ trong miệng phun ra, đầu ông tắc hưởng, trước mắt sao vàng bay loạn, suýt nữa trực tiếp đã hôn mê. Toàn trường yên tĩnh. Vương Lý hai nhà người thấy hai hùng kiếp vía, lại không một người dám lên tiếng. Tên đệ tử kia lắc lắc hơi tê tê bàn tay, khỏe miệng gãy nết, nhìn hai bên một chút Vương Lý hai nhà biệt khuất bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nột ngạt quét sạch sành xanh, sau đó đối Khương Thành cung kính ô quyền, "Môn chủ, đệ tử đánh xong." Khương Thành thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới nghiêng người tránh ra con đường, đối mặt như màu đất Vương Chấn Sơn cùng Lý Thương nói ra, "Hai vị, mời đi." Thứ Khương Mỗ không tiến xa. Vương Chấn Sơn cùng Lý Thương không dám tiếp tục lưu thêm nữa khắc, thậm chí liền nhìn cũng không dám lại nhìn chủ bản phương hướng liếc mắt, mang theo hôn mê Lý Khôi cùng tộc nhân khác, như là chó nhà có tăng, hốt hoảng thoát đi Kim Nam Môn. Lúc đến khí thế hùng hổ, đi thì chật vật không chịu nổi. Quảng trường bên trên, không biết là ai ra tay trước ra một tiếng cười nhẹ, lập tức, tiếng cười, tiếng nghị luận từ từ vang lên, cuối cùng hóa thành một mảnh ồn ào sôi sục. Tất cả mọi người đều biết, trải qua chuyện này, Kim Nam Môn tại Vân Lam quận địa vị, đem vững như thành đồng. Mà vị kia một mực yên tĩnh ngồi tại chủ bàn, ngay cả mí mắt cũng không khiêng một cái chu chân quân thật sâu không lường được hình tượng, cũng in dấu thật sâu khắc ở mỗi người trong lòng. Tiếc diệu, tại đã trải qua trận này không lớn không nhỏ sóng gió về sau, bầu không khí ngược lại trở nên càng thêm nhiệt liệt đứng lên. Mỗi người đều vững tin, sau ngày hôm nay, Vân Lam của ngày, phải đổi. Mà Kim Đao Môn cùng Chu gia, không thể nghi ngờ là mảnh này tân tiên phía dưới, chói mắt nhất tồn tại. Khương Thành trở về chủ bàn, đối Chu Thiên Hành, Hàn Nguyên Cực, Triệu Đức Trụ lần nữa nâng chén, hồng quang đầy mặt, hăng hái, đa tạ chân quân, đa tạ hai vị đại nhân. Khương Mỗ lại kính chư vị một ly. Chu Thiên Hành mỉm cười, nâng chén ra hiệu. Khương ba phụ cũng không cần chân quân hô, ngài là chị dâu ta phụ thân, cũng là ta trưởng bối, tựa như trước kia đồng dạng gọi ta Thiên Hành là được. Khương Thành nghe vậy, kích động đến hoa dâm sợi dâu cũng hơi run rẩy, vận đục mắt hổ bên trong nổi lên lượng sắc, ngửa đầu cười ha ha, tốt, tốt. Thiên Hành, liền nghe ngươi. Đây âm thanh Thiên Hành kêu so bất cứ lúc nào đều tới thân cận thân thiện. Hắn trong lòng thoải mái e rằng lấy phục thêm, Chu Thiên Hành cử động lần này đã là cho đủ hắn trưởng bối thể diện, càng là đem hắn xem như chân chính người trong nhà đối đãi. Dứt lời, hắn ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại xích lại gần Chu Thiên Hành, thấp giọng vừa nói đùa vừa nói thật nói, Thiên Hành à, đáng tiếc ba phụ liền bối bối một đứa con gái như vậy, nếu là còn có cái tiểu khuê nữ, nói cái gì cũng phải gả cho ngươi, thân càng thêm thân. Ha ha ha. Lời nói này đến hào sảng, dẫn tới chủ bàn đám người cũng cười đứng lên. Nhưng cũng ở trong lòng âm thầm cân nhắc, Khương Thành cũng có, bọn hắn có a, cũng không biết Chu Chân Quân có thể hay không ưa thích. Khương bối bối ở một bên nghe, gương mặt từng đỏ, oán trách nhìn phụ thân liếc mắt, cha, ngài lại nói vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía Chu Thiên Hành, trong mắt lại dạng lấy ôn nhu thủy quang. Cái này nàng một tay nuôi nấng hài tử, từ hồ đồ hài đồng trưởng thành là bây giờ ngay cả quận trưởng, chân quân đều phải cung kính đối đãi cường giả, vẫn như cũ đọc lấy tình cũ, mời nàng như mẹ, phần này tâm ý, so bất kỳ chân bảo đều càng làm cho nàng trong lòng ấm áp. Nàng nhẹ nhàng vì Chu Thiên Hành thêm nửa chén trà, ôn nhu nói, "Thiên Hành, uống ít chút rượu, uống chút trà giải giải." Chu Thiên Hành cười gật đầu, "Cảm ơn tổ tử." Một màn này rơi vào Hàn Nguyên Cực cùng Triệu Đức Trụ trong mắt, hai người trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Hàn Nguyên Cực truyền âm cho Triệu Đức Trụ, "Triệu huynh, xem ra Chu Chân Quân đối với anh trai và chị dâu cực kỳ coi trọng, hai người này sau này chính là hắn tại trần thế sâu nhất ràng buộc." Triệu Đức Trụ khẽ bước cằm, vẻ mặt nghiêm túc, "Không tệ. Chu Chân Quân thực lực thâm bất khả trắc, bối cảnh thành mê, hoàng thất cùng hướng bên trong chư vị đại nhân đã có chung nhận thức, chỉ có thể kết giao, không thể là tội. Hắn đã trọng tình, cái kia Chu Thiên Cản cùng Khương Thị chính là ta Vân Lam quận cần dốc sức bảo vệ người." Hàn Nguyên Cực rất tán thành, giữa lúc như thế, "Chu Bách Hộ vốn là ta Huyền Kiếm Ti người, ngày sau tài nguyên nghiêng, chức vị lên trước, đều có thể ưu đãi. Về phần Kim Đa Môn, có chúng ta trông nom, Vân Lam quận bên trong khi không người còn dám trêu chọc." Tiệc rượu từ đó triệt để tiến vào cao trào, đám khách mời hoặc thật tâm nói hạ, hoặc tận lực leo lên, mời rượu người nối liền không dứt. Tiệc rượu từ từ tan cuộc. Hàn Nguyên Cực cùng Triệu Đức Trụ dẫn đầu cáo tử, trước khi đi lại cố ý cùng Chu Thiên Hành bắt chuyện vài câu, trong luôn ngữ tràn đầy giao hảo chi ý cái khác tân khách cũng nhao nhao đứng dậy cáo tử, nhìn về phía Chu Thiên Hành ánh mắt đều mang theo kính sợ cùng lĩnh nội, ngay cả bước chân đều thả vô cùng nhu hòa. Đưa tiễn cuối cùng một nhóm khách nhân, Kim Đao Môn bên trong rốt cuộc khôi phục yên tĩnh. Chương 264, Vũ Hoa Môn năm đóa hoa. Chương 264, Vũ Hoa Môn năm đóa hoa. Chu Thiên Hành đi theo anh trai và chị dâu đi vào một cái sân, từ trong túi chữ vật lấy ra một đống đồ vật cùng linh dược, phân loại bày ra ra. "Đại ca, tẩu tử, những này là có thể trực tiếp dùng vật, các ngươi thu." Chu Thiên Hành trước đem đan dược, phục sức, chờ có thể trực tiếp dùng đồ vật cho bọn hắn, đây đều là ngao ngọc cùng bạch nguyệt quyết hạ lễ bên trong tính thực dụng cực mạnh đồ vật, về phần những linh dược này, thời hạn cùng phẩm giai đều không thấp, trực tiếp phục dụng quá mức lãng phí, ta mang về luyện thành đan dược, ngày sau các ngươi tu luyện hoặc điều trị thân thể thì dùng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chu Thiên Càn cùng Khương Bối Bối nhìn trước mắt xếp thành tiểu sơn bảo vật, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, cùng nhau gật đầu, "Ngươi làm chủ chính là, chúng ta đều tin ngươi." Chu Thiên Hành lấy ra mình rút thưởng đoạt được ngũ lôi phù đưa tới đại ca trước mặt, nghiêm mặt nói, "Đại ca, đây trương ngũ lôi phù ngươi cất kỹ. Bây giờ ngươi sơ nhập tông sư, tuy có nhạc phụ cùng tông môn trông nom, nhưng giang hồ hiểm ác, khó tránh khỏi có độc hành thời điểm. Nay phù kích phát hệ bén, có thể bộc phát ra có thể so với luyện thần phản hư trung kỳ một kích, thời khắc mấu chốt có thể hộ thân lui địch. Sau khi dùng xong đặt linh khí dư giả chỗ, mấy tháng liền có thể tự mình khôi phục uy năng. Người tu hành bảo vật, võ giả cũng có thể sử dụng, thậm chí ngay cả túi chứa vật nhỏ máu nhận chủ đều có thể sử dụng." Theo Chu Thiên Hành lý giải, cái thế giới này võ giả cùng tu tiên giả khác biệt chính là, một cái luyện tự thân chi khí, một cái luyện thiên địa chi khí. Chu Thiên Càn nhìn đến cái kia trương lưu ánh sáng rạng rỡ phù lục, không có chối từ, trung điệp gật đầu tiếp nhận, "Thiên Hành, phí tâm." Hắn biết đệ đệ bây giờ cảnh giới đã vượt qua xa mình có khả năng với tới, những bùa chú này đối với đệ đệ có lẽ đã mất đại dụng, nhưng đối với mình mà nói, lại là cực giai hộ thân át chủ bài. Chu Thiên Hành lại lấy ra Long Văn Ngọc Bội đưa cho Khương Bối Bối, "Tẩu tử, ngọc bội kia tùy thân đeo, có thể ngăn cản một lần yêu hoàng cấp bậc nguy cơ chí mạng. Ngày thường cũng có ôn dưỡng khí huyết, an thần tĩnh tâm hiệu quả. Lấy hắn hiện tại thực lực, khối ngọc bội này cũng không được bao lớn phòng hộ tác dụng. Ngao Ngọc thân là công chúa, cũng không thiếu bảo vật này, được Ngao Ngọc sau khi đồng ý, hắn liền đưa cho tẩu tử hộ thân." Khương Bối Bối tiếp nhận ngọc bội, vào tay ô lương, một cô an lành khí tức thấm vào tim gan, nàng trân trọng địa hệ tại bên hông, nói khẽ, "Thiên Hành, ngươi luôn luôn ghi nhớ lấy chúng ta. Mình tại bên ngoài, càng phải vạn sự cẩn thận." Chu Thiên Hành cười nói, "Tẩu tử yên tâm, trong lòng ta có mấy." Lập tức Chu Thiên Hành lại lấy ra một chút mình chuẩn bị lễ vật, 10 vạn lượng ngân phiếu, rút thưởng thu hoạch được kính trở. Chu Thiên Hành tại Kim Đao Môn bồi đại ca cùng tẩu tử mấy ngày về sau, cũng không trở về Vân Linh huyện, hắn cảm ứng đến Hoa Hoài Thù vị trí, chậm rãi đi vào quận thành đông nam một chỗ nhã trí trạch viện bên ngoài. Tường gạch xanh ngói, sơn son đại môn, trên đầu cửa chưa treo bất kỳ bảng hiệu, lộ ra mấy phần điệu thấp nội liễm. Chu Thiên Hành nhìn trước mắt đại môn, một sợi thần niệm truyền vào viện bên trong. Bất quá phút chốc, kẹt kẹt một tiếng, sơn son đại môn từ trong kéo ra, Hoa Hoài Thù một thân màu tím nhạt quần áo, búi tóc chỉnh tề, khắp khuôn mặt là khó mà che giấu kinh hỉ, bước nhanh về phía trước không mình hành lễ, "Công tử, ngài trở về." Chu Thiên Hành ôn hòa cười một tiếng, cất bước nhập viện, "Ân, đến xem. Những ngày này vất vả ngươi." "Không khổ cực, đều là Hoài Thù việc nằm trong phận sự." Hoa Hoài Thù vội vàng nghiêng người dẫn đường, một bên đi, một bên nhịn không được tinh tế dò xét Chu Thiên Hành, thấy hắn khí sắc như thường, phong thái càng hơn trước kia, trong mắt thần sắc lo lắng giết hết, thay vào đó là tràn đầy an tâm cùng hoan hỉ. Viện giường giữa lấy vương bức tảng đá xanh, hai bên trồng vài cọng liễu rủ, theo gió lắc nhẹ, góc tường trưng bày mấy bồn xanh lục thực, không khí trong lành. Xuyên qua tiền viện, đi vào đại sảnh, Hoa Hoài Thù một bên dẫn hắn ngồi xuống, một bên không kịp chờ đợi báo cáo, "Công tử, ngài rời đi những ngày qua, ta đã theo ngài phân phó, tại quận thành cùng xung quanh 12 huyện tổng mua sắm 15 chỗ bề ngoài, đều là đã theo bảo an đường quy chế sửa sang hoàn tất, dược liệu, khí giới cũng đã phối tể." Nàng đưa lên một bản sổ sách, ngữ khí cung kính, "Đây là các nơi y quán địa chỉ, người phụ trách cùng thu chi rõ ràng chi tiết, ngài xem qua." Chu Thiên Hành tiếp nhận sổ sách tiện tay lật xem, ánh mắt đảo qua điều mục rõ ràng ghi chép, khẽ gật đầu, "Làm tốt lắm. Còn có nơi đây." Hoa Hoài Thù nghiêng người chỉ hướng đông sương phòng phương hướng, âm thanh giảm thấp xuống chút, thuộc hạ cố ý mua xuống chỗ này trải viện, một là với tư cách bảo an đường tại quận thành cơ quan, hai là dùng để huấn luyện tân chiêu đại phu. Trước mắt đã có 23 vị đại phu thông qua sơ thí, đang ở bên trong học tập dược lý cùng khám và chữa bệnh vi phạm. Chu Thiên Hành đứng dậy, đi xem một chút. Hai người tới đông sương bên ngoài, cách song cửa sổ nhìn lại, phòng bên trong bày biện mấy hàng cái bàn, hơn 20 vị thân mang tố y nữ tử đang ngồi vây chung một chỗ, nghiêm túc lắng nghe một vị lớn tuổi nữ tử giảng giải dược liệu nhận ra, mỗi người trong tay đều cầm giấy bút, thỉnh thoảng túi đầu ghi chép, thần sát chuyên chú. Đều là nữ đại phu. Chu Thiên Hành trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hoa Hoài Thu hiểu ý, dẫn Chu Thiên Hành đi vào góc sân thủ dưới, nơi này tương đối yên lặng, không ảnh hưởng đám học đồ học tập. Nàng hạ giọng giải thích nói, công tử, những này nữ đại phu nhiều đến từ Ngũ Hoa Môn. Ngũ Hoa Môn. Chu Thiên Hành có chút nhíu mày, môn phái này tên hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Vâng, Hoa Hoài Thu gật đầu, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ý. Ngũ Hoa Môn cũng không phải là truyền thống tu tiên tông môn hoặc võ lâm ba phái, càng giống là một cái từ nữ tử tạo thành, giúp đỡ lẫn nhau liên minh. Trong môn đệ tử phần lớn là thân thế đau khổ, không chỗ nương tựa nữ tử, hoặc bị người nhà vứt bỏ, hoặc bị buôn bán, hoặc nhận hết ức hiếp cùng đường mặt lộ. Ngũ Hoa Môn thu lưu các nàng, cho các nàng một cái dung thân chỗ, dạy các nàng thành thạo một nghề, để các nàng có thể có tôn nghiêm mà sống sót. Hoa Hoài Thu êm hay nói, trong môn lấy 5 loại hoa vì biểu tượng, chia làm 5 chi cây bông gòn hoa chủ ý dược trừ tà, chính là những này học y nữ tử nơi đến. Hoa thủy tiên am hiểu âm luật ca múa, nhiều tại tiểu lâu gánh hát nhu sinh. Sơn chi hoa tinh thông nữ công theo đùa, buôn bán theo phẩm quần áo. Cây thạch trúc hoa chịu khổ nhọc, nhiều thòng sự vận chuyển, trồng trọt chờ công việc. Hoa lơn tác tập võ cường thân, có áp tiêu hộ viện, có thậm chí vào quan phủ bên ngoài, làm chút việc phải làm. Chu Thiên Hành yên tĩnh nghe, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Tại cương giả này vi tôn, nữ tử địa vị thường thường phụ thuộc vào nam tính thế đạo, lại có dạng này một cái hoàn toàn do nữ tử tạo thành, chỉ tại hỗ trợ cầu sinh tổ chức, đúng là không dễ. Các nàng gia nhập Bảo An Đường, Vũ Hoa Môn bên kia, có đồng ý hay không? Chu Thiên Hành hỏi mấu chốt. Hắn tuy có tâm mở rộng Bảo An Đường, tuyển nhận càng nhiều đại phu, lại không muốn bởi vậy cùng địa phương thế lực sinh ra không tất yếu gấp mắc, càng không muốn hỏng người ta tông môn truyền thừa. Hoa Hoài Thù vội vàng nói, công tử yên tâm, việc này Hoài Thù đã cùng Ngũ Hoa Môn kỹ càng cầu thông qua. Ngũ Hoa Môn dự tính ban đầu vốn là hy vọng trong môn tỷ muội có thể vượt qua càng tốt hơn sinh hoạt, có thể có an ổn nghề nghiệp cùng tiền đồ. Nếu có giống Bảo An Đường dạng này chính quy, nhân tâm y quán nguyện ý tiếp nhận bồi dưỡng các nàng đệ tử, cho tiền công cùng tôn trọng, Ngũ Hoa Môn là vui thấy kỳ thành. Chương 265, Thiên Ma trong kính thánh nữ. Chương 265, Thiên Ma trong kính thánh nữ. Hoa Hoài Thù hơi ngưng lại, nói bổ sung, bất quá Ngũ Hoa Môn cũng có quy củ. Trong môn bồi dưỡng một vị đệ tử, vô luận là truyền dạy kỹ nghệ vẫn là cung cấp áo cơm che chở, đều hao phí không ít. Như đệ tử học thành sau muốn khác mưu cao liền, cần hoàn lại thành những năm này trong môn vì đó nỗ lực phí tổn, xem như chấm dứt đây đoạn ân tình, cũng làm cho trong môn có thừa lực đi trợ giúp càng nhiều tỉ muội. Dù sao, như người người đều có thể học thành liền tùy ý rời đi, Ngũ Hoa Môn cũng khó có thể lâu dài gắn bó. Chu Thiên Hành nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Yêu cầu này hợp tình hợp lý. Trao người lấy cá, cũng cần cân nhắc thi cá giả chi gian khổ. Ngũ Hoa Môn có thể lập xuống này quy, đã bảo đảm tổ chức kéo dài tính, cũng cho đám đệ tử lựa chọn tự do, chỉ là cần vì chính mình tiền đồ gánh vác một bộ phận chi phí, có thể xưng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Những nữ tử này phẩm tính cùng ý thuật cơ sở, ngươi có thể từng khảo sát qua. Chu Thiên Hành nhìn về phía viện bên trong những cái kia chuyên chú thân ảnh. Khảo sát qua, Hoa Hoài Thù nghiêm mặt nói, Hoài Thù không dám kinh thường. Chiêu một thì, ưu tiên lựa chọn những cái kia tại Ngũ Hoa Môn cây bông gòn hoa mà biểu hiện ưu dị, tính tình trầm ổn, có nhân tâm nữ tử. Các nàng phần lớn đã có mấy năm nhận ra dữ liệu, hiệp trợ hỏi bệnh cơ sở, thiếu là hệ thống y học lý luận cùng độc lập hành y kinh nghiệm. Đây đoạn thời gian, ta ngoại trừ an bài các nàng học tập công tử lưu lại ý thư, cũng tự mình truyền thụ chút cơ sở mạch lý, đưa thuốc, cũng để các nàng lẫn nhau mô phỏng hỏi bệnh. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng tiến bộ có phần nhanh, nhất là đồng ý chịu khổ cực. Chu Thiên Hành ánh mắt lần nữa đảo qua những nữ tử kia, gặp các nàng hai đầu lông mày tuy có sinh hoạt ma luyện lưu lại nhàn nhạt vết tích, nhưng ánh mắt thanh tịnh, thái độ nghiêm túc, trong lòng đã là công nhận hơn phân nửa. Làm tốt lắm. Hắn đối với Hoa Hoài Thù tán thưởng nói, Bảo An Đường căn cơ tại nhân tâm nhân thuật đại phu phẩm tính rất là trọng yếu. Vũ Hoa Môn tỷ muội trải qua khốn khổ, có lẽ càng có thể trải nghiệm bệnh hoạn khó khăn. Đãi ngộ phương diện, không cần keo kiệt, tất cả lương đồng, giường chân, ẩm thực đều là theo quận thành trung thượng tiêu chuẩn an bài. Nếu nàng nhóm bên trong có người thiên phú, tâm tính đều tốt, ngày sau cũng có thể trọng điểm bồi dưỡng, hoặc phải đi cái khác phân đường đảm nhiệm nòng cốt. Vâng, công tử, Hoài Thù nhớ kỹ. Hoa Hoài Thù trong mắt tràn lên ý cười, có thể được đến Chu Thiên Hành khẳng định, nàng những ngày qua buôn ba mệt nhọc phảng phất đều đáng giá. Chu Thiên Hành chuyện đột nhiên nhất chuyện, ánh mắt rơi vào Hoa Hoài Thù trên thân, ngựa khí trầm ổn, Hoài Thù, đem thiên ma kính cho ta đi. Hoa Hoài Thù nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên trịnh trọng, gật đầu đáp, vâng, công tử. Nàng dẫn Chu Thiên Hành xuyên qua đại sảnh, vòng qua hành lang bốn khúc, đi vào trạch viện phía tây một chỗ ẩn nấp hiên nhà. Đẩy cửa ra về sau, bên trong cũng không phải là ở người cách cục, mà là một gian bố trí đơn giản mật thất. Mặt tường từ màu xanh đen cự thạch xây thành, tản ra một tia nhàn nhạt trận pháp ba động. Nơi đây bố trí có trận pháp, có thể ngăn cách thần thức dò xét, cũng có thể ngăn cản một chút động tĩnh tràn ra ngoài. Hoa Hoài Thù lấy ra một mặt phong cách cổ xưa gương đồng đôi tay đưa lên trước, Chu Thiên Hành tiếp nhận cái kia mặt phong cách cổ xưa thiên ma kính, thân kính xúc tu ô lương, ẩn có lưu quang tắt đèn chuyển cảnh. Từ ngày đó hắn lấy thuần dương chi viêm luyện hóa này kính, diệt sát hoa ma bản thể về sau, này kính liền đã cùng hắn tâm thần tương liên, như là cánh tay dùng. Chẳng qua là lúc đó bị Bạch Nguyệt Quyết cưỡng ép mang đi, Bác Minh phủ chi hành biến cố thay nhau nổi lên, này kính liền tạm từ Hoa Hoài Thù đảm bảo. Hắn tâm niệm vừa động, thân thức chìm vào trong kính. Kính bên trong không gian vẫn như cũ là một mảnh ánh bạc lưu chuyển hư vô, nhưng cùng ban đầu hoa ma không chế thì cái kia cô âm lãnh quỷ quyệt khí tức khác biệt, bây giờ mảnh này không gian càng lộ vẻ trong suốt yên tĩnh, chỉ là biên giới nơi hẻo lánh chỗ, một đoàn thâm thúy như mực mờ mịt khối không khí đang lặng lặng lơ lửng, chậm rãi chập trùng, phảng phất tại ngủ say. Ngay sau đó, tại Chu Thiên Hành khống chế phía dưới trong kính hình ảnh liền chậm rãi hiện ra tại mặt kính bên trên. "Công tử, đây cũng là cái kia kính ma nhất tộc thánh nữ một sợi phân thân." Hoa Hoài Thù âm thanh tại bên người nhẹ giọng vang lên, mang theo một tia hồi ức cùng cảm thán, ngày đó Hoa Ma muốn triệt để trấn áp Bạch Nguyệt Quyết, lại đánh giá thấp Bạch Nguyệt Quyết lâm trận đột phá uy năng cùng hộ thân thủ đoạn. Giang có không xong thời khắc, Hoa Ma liền mời ra vị này thánh nữ một sợi phân thân hàng lâm trợ trận. Thánh nữ phân thân hàng lâm về sau, sát thực áp chế Bạch Nguyệt Quyết cùng với hộ thân thủ đoạn, để hắn cơ hồ không có cái gì sức phản kháng. Chỉ là tại đem Bạch Nguyệt Quyết cùng với hộ thân chi vật kéo vào đây trong kính không gian sau đó, thánh nữ phân thân năng lượng liền đã hao hết, lâm vào ngủ say. Hoa Ma vốn định tại khống chế Bạch Nguyệt Quyết về sau, lại tìm cách sưu tập huyết thực hồn lực, chậm rãi vì thánh nữ phân thân bổ sung năng lượng, tỉnh lại nàng. Nhưng không ngờ, cuối cùng đưa tại công tử trong tay. Chu Thiên Hành nhìn chăm chú trong kính đoàn kia ngủ say ma khí, ánh mắt thâm thúy. Kính ma nhất tộc, thánh nữ phân thân. Hoa Hoài Thù đứng ở một bên, nói bổ sung, này kính là Hoa Ma từ ma giới mang đến dị bảo. Nguồn gốc từ kính ma nhất tộc, là một vị nào đó cường đại kính ma tọa hóa về sau, bản nguyên cùng không gian chi lực ngưng kết mà thành. Kính ma nhất tộc có thể qua lại các loại mặt kính giữa, mà mặt này thiên ma kính, càng là có thể trực tiếp phản chiếu trong hiện thực người cùng vật, cưỡng ép đem thu hút trong kính không gian. Chu Thiên Hành nâng gương đồng, đầu ngón tay thuần dương pháp lực lưu chuyển, mặt kính nổi lên từng trận bạch quang, đem trong kính thánh nữ phân thân hình dáng chiếu rọi đến càng rõ ràng. Hắn cũng không lập tức động thủ tiêu hủy trong kính thánh nữ phân thân, ngược lại như có điều suy nghĩ, kính ma nhất tộc thần thông có chút quỷ dị, trực tiếp diệt sát cố này phân thân quá mức đáng tiếc. Có lẽ có thể tìm người hỏi một chút, có biện pháp hay không thông qua nó phản chế vị kia kính ma thánh nữ. Hắn trong lòng đã có so đo, cố này phân thân đã là kính ma thánh nữ một bộ phận, tất nhiên tồn tại một loại nào đó bí ẩn liên hệ, nếu có thể lợi dụng đến khi, nói không chừng có thể sớm thấy rõ kính ma nhất tộc động tĩnh, thậm chí thiết hạ phản chế chi cục. Hoa Hoài Thù nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức không người đáp, công tử suy nghĩ chu toàn, thuộc hạ cái này đi tìm hiểu liên quan tin tức, nhìn xem phải chăng có cổ tịch ghi chép hoặc cao nhân biết được kính ma nhất tộc khắc chế chi pháp. Không cần nóng lòng nhất thời. Chu Thiên Hành khoát khoát tay, đem thiên ma kính thu nhập thể nội, việc này trước thả một chút, ngươi lại nói, liên quan tới ma giới xâm lấn sự tình. Nâng lên việc này, Hoa Hoài Thù thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, công tử, có thuộc hạ bị hoa ma khống chế thời điểm, biết được rất nhiều bí ẩn, 3000 năm trước, ma giới từng thông qua trải rộng thế gian ma nhãn quy mô xâm lấn. Lúc đó giữa thiên địa máu chảy thành sông, nhân tộc, yêu tộc liên thủ chống cự, nỗ lực to lớn đại giới mới đưa đại quân ma giới đánh lui, phong ấn phần lớn ma nhãn. Mà chúng ta Vân Linh huyện kính hồ phía dưới, liền cất giấu một chỗ thứ cấp ma nhãn. Nàng âm thanh ép tới thấp hơn, chỗ này ma nhãn mặc dù không bằng chủ ma nhãn như vậy có thể cho phép cấp cao nhất ma vật thông qua, nhưng cũng có thể thông qua đại lượng ma binh. Long tộc thời đại trấn thủ nơi đây, thứ nhất là vì áp chế ma nhãn tiết ra ngoài ma khí, thứ hai cũng là phòng bị ma giới dương nhiệt lần nữa thông qua ma nhãn thẩm thấu, ngoại trừ kính hồ bên ngoài, còn lại ma nhãn phân bố tại tứ hải cùng mấy chỗ nổi danh hồ nước. Chương 265, cho các nàng làm một chút dạy bồi. Chương 265, cho các nàng làm một chút dạy bồi. Chu Thiên Hành sau khi nghe xong Hoa Hoài Thù thuật liên quan tới ma giới xâm lấn cùng ma nhãn bí mật, trong lòng nổi lên tầng tầng suy nghĩ. Không nghĩ tới Long tộc thế mà gánh vác trọng đại như thế sứ mệnh. Bất quá, nếu là ma nhãn đều tại Long tộc trong khống chế, vậy thế giới này mệnh môn chẳng phải là tất cả đều hệ tại Long tộc chi thủ? Nhân loại làm cho này cái thế giới chúa tể chủng tộc chi nhất, có thể khoan lượng. Dù sao có nhiều thứ, chỉ có nắm giữ ở trong tay mình, mới có thể cảm thấy an tâm. Tựa như đạn hạt nhân, ai không muốn đem cái đồ chơi này đều nắm giữ tại mình trong tay? Ta ác nghĩ một hồi, vạn nhất ngày nào Long tộc muốn càng lớn quyền lực, không cam tâm vẹn vẹn ở tại trong nước, nếu là không nghe theo Long tộc thống trị, liền uy hiếp mở ra thông đạo, cái kia cái khác chủng tộc đến cùng muốn hay không nghe Long tộc? Dù sao không phải tất cả Long tộc đều là thiện lương, luôn có dã tâm bừng bừng thế hệ. Hoặc là nói, những người khác đem Long tộc chọc tới, đến cái đồng quy vu tận. Chu Thiên Hành hỏi trong lòng nghi hoặc, Hoa Hoài Thù trầm tư một chút lắc đầu nói ra, cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng, Hoa Ma khống chế ta trong khoảng thời gian này, cũng không có liên quan ký ức. Chu Thiên Hành thấy đây, đành phải thôi. Có lẽ Ngao Ngọc biết liên quan bí mật, đợi chút nữa liền đi tìm nàng thương lượng một chút ma tộc thánh nữ sự tình. Chu Thiên Hành ánh mắt chuyển hướng Đông Dương phòng bên trong những cái kia nghiêm túc học tập nữ tử, đi xem một chút những cô nương kia, ta chỉ điểm hai câu. Trong lúc bất chợt có chút thích lên mặt dạy lời, muốn chỉ trỏ. Với lại thân là đại lão bản, vẫn là muốn lộ một cái mặt, để các nàng biết đến cùng là ai phát tiền lương. Thuận tiện cho các nàng làm một chút dạy bồi, dạy bảo huấn luyện, để thăng một cái nghiệp vụ kỹ năng. Hai người đi vào Đông Sương phòng, Hoa Hoài Thù vỗ nhẹ bàn tay, ôn thanh nói, "Chư vị tỉ muội, vị này chính là bảo an đường Đông gia, Chu Thiên Hành Chu công tử. Công tử y thuật tinh xảo, hôm nay chuyên đến chỉ điểm mọi người." Hoa Hoài Thù vừa dứt lời, hiên nhà bên trong hơn 22 mắt ánh sáng cùng nhau rơi vào Chu Thiên Hành trên thân. Các nàng trước đây dù chưa gặp qua Đông gia, nhưng từ Hoa Hoài Thù đôi câu vài lời bên trong, biết được vị này tuổi trẻ công tử không chỉ có sáng lập bảo an đường, càng là một vị y thuật cao siêu, tâm địa nhân thiện người. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, chỉ thấy hắn một thân thanh sam, khí chất ôn nhuận bình thản, mặt mày tuấn tú, mặc dù tuổi trẻ, lại tự có một cố làm người an tâm trầm tĩnh khí độ. Nhất là cặp mắt kia, sáng tỏ thâm thúy, nhìn sang thì mang theo một loại thấm nhuần nhân tâm ôn hòa lực lượng, để cho người ta không khỏi vì đó sinh lòng hảo cảm, nguyên bản khẩn trương cũng tiêu tán mấy phần. Đứng tại phía trước nhất, là một vị tuổi chừng 40 nữ tử, khuôn mặt đoan trang, búi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, chính là Hoa Hoài Thù từ Ngũ Hoa môn cây bông gòn hoa nhất mạch trọng kim mời đến trưởng lão, Liêu Thanh Y Liễu Thanh Y hành y hơn 20 năm, tại Vân Lam quận phụ khoa tạp chứng bên trên rất có danh vọng. Nàng bắt đầu thấy Chu Thiên Hành, trong lòng cũng sinh ra mấy phần thân cận, nhưng thầy thuốc nghiêm cẩn để nàng lập tức đè xuống đây không hiểu cảm xúc. Chu công tử là đông gia, tuổi trẻ tài cao, nàng tự nhiên tôn trọng. Nhưng nghe Hoa Hoài Thù ý trong lời nói, vị này Chu công tử lại muốn chỉ điểm các nàng y thuật. Liêu Thanh Y thì trong lòng thầm nghĩ, y lý thuật một đạo, bác đại tinh thâm, không phải mười mấy năm khổ công không thể dòm nó cửa kính. Chu công tử tuổi còn trẻ, tuy là thiên phú dị bẩm, lại có thể bao nhiêu ít trước khi chứng kinh nghiệm. Đợi lát nữa như hắn giảng được có chút sai lầm, mình nhất định phải luyện chuyển đề điểm, đã bảo toàn đông ra mặt mũi, lại không nói dối những này sơ nhập ý đạo cô nương. Dù sao thầy thuốc dùng dược, lệnh một ly, đi 1000 dặm, liên quan đến nhân mạng, không cho phép nửa điểm qua loa. Chu Thiên Hành ánh mắt ôn hòa đảo qua đám người, đem Liễu Thanh Y đi trong mắt cái kia thoáng qua tức thì lo nghĩ thu hết vào mắt, lại lơ đễnh. Hắn đi đến một vị ngồi phía trước sắp xếp, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt tuổi trẻ nữ tử trước mặt, ôn thanh nói, vị cô nương này, có thể cho ta đem cái mạch. Nữ tử kia tên là Lâm Tú Tú, ước chừng 18-19 tuổi, thấy đông gia tự mình hỏi bệnh, có chút khẩn trương vươn tay cổ tay. Ra mắt công tử, đương nhiên có thể, ta gọi Lâm Tú Tú. Chu Thiên Hành ba chỉ nhẹ dựng, bất quá 3 năm cái hô hấp, liền dương mắt hỏi, người mỗi khi gặp kinh nguyệt, phải chăng đau bụng như bát, tạm kinh nguyệt sắc đắm, nhiều máu khối. Ngày thường phải chăng sợ lạnh chi lạnh, eo đầu gối bù rùn, ban đêm nhiều ngộng dễ tỉnh. Lâm Tú Tú đông nhiên mở to hai mắt, liên tục gật đầu, âm thanh mang theo kinh ngạc, công tử, ngài làm sao biết? Ta tật xấu này từ 13 tuổi có kinh lần đầu liền có, chén thuốc ăn vô số, tổng không thấy khá, 2 năm này càng phát ra nghiêm trọng, kinh nguyệt cái kia mấy ngày cơ hồ đau đến không xuống giường được. Xung quanh nữ tử nghe vậy, nhao nhao thầm thì đứng lên. Tú Tú mà bệnh các nàng ít nhiều biết chút, Ngũ Hoa môn bên trong am hiệu phụ khoa trưởng lão đã từng nhìn qua, đều nói đây là cung hàn máu động mở ấm trải qua tán lạnh phương tử, có thể hiệu quả lúc tốt lúc xấu, thủy chung đoạn không được ăn. Các nàng tuy là cây bông gòn hoa trung niên nhẹ đại phu bên trong người nổi bật, nhìn xem phổ thông bệnh mà không có vấn đề gì, nhưng đối mặt có chút đặc thù bệnh tật không nhất định có thể hoàn toàn chữa khỏi. Liêu Thanh Ý Liễu cũng có chút nhíu mày. Tú Tú triệu chứng nàng đã sớm biết, sắp thực thuộc khó giải quyết. Này chứng căn nguyên tại tiên tiên thận dương không đủ, hậu thiên bệnh lạnh xâm thể, ứ máu điện trở, không tầm thường ấm bổ có thể giải. Nàng châm trước thật lâu, mở phương tử cũng chỉ có thể làm dịu nhất thời thống khổ. Chu Thiên Hành thu tay lại, ngữ khí bình ổn, ngươi này chứng bình thường y ra nhiều phân biệt vì lạnh lẽo máu động dùng dược nhiều lấy ấm trải qua tán lạnh, lưu thông máu hoa ứ làm chủ, như thiếu bụng chủ cứ tông ga giảm. Liêu Thanh Y liền nghe vậy, âm thầm gật đầu. Chu công tử nói không sai, đây chính là thông thường mạch suy nghĩ. Lại nghe Chu Thiên Hành lời nói xoay chuyển, nhưng mà ngươi mạch tượng chìm mảnh mà chắc chát, xích bộ càng yếu, ngươi chất tím nhạt mà nhuận, này không phải đơn thuần lạnh như ngươi tiên thiên thận khí vốn yếu, bệnh môn hỏa suy, không thể ấm áp vào cùng, đây là bệnh gốc dễ, mà ngày sau tình trí không giãn, bệnh can khí tích tụ, khí trệ tắc máu động, đây là bệnh chi đánh dấu. Lúc trước chỗ ăn vào dược, hoặc ôn dương mà xem nhẹ sơ gan, hoặc hóa ứ mà tổn thương chính khí, cho nên kéo dài không càng. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tú Tú hơi có vẻ lo nghĩ ánh mắt, hòa nhã nói, chị này chứng, cần ấm thận dương lấy trị tận gốc, sơ gan đúc lấy trị phần ngọn, hóa ứ máu lấy thông lạc ba cái thiếu một thứ cũng không được. Ta có thể mô phỏng một phương, lấy quế, phụ tử ấm bổ thận dương, vị quân, tá lấy sải hồ, thương phụ sơ gan giải sầu, lại dùng đương quy, xuyên cung, bổ bảng, ngũ linh son lưu thông máu hóa ứ mà không thương tổn đàng, khắc thêm một chút hoàng liên phản tá, phòng ấm dược qua khô. Trước phục bảy tề, kinh nguyệt đến 3 ngày trước bắt đầu phục dụng, liên phục 3 tháng kỳ, trong lúc đó kỵ sinh lạnh, giới ưu tư, sẽ có công hiệu. Những lời này, trật tự rõ ràng, nguyên nhân bệnh cơ phân tích nhập vi, cách chữa phương thuốc vòng vòng đan sen. Chúng nữ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Dù chưa tất toàn bộ hiểu thâm ý trong đó, nhưng thấy Chu Thiên Hành nói chắc như đinh đóng cột, thần thái thông dong, trong lòng đã tin 7-8 phần. Không hổ là đông gia. Lâm Tú Tú càng là hốc mắt ửng đỏ, nói cảm ơn liên tục, đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Liêu Thanh Y lại nghe được chấn động trong lòng. Chu Thiên Hành nói, cùng nàng nhiều năm sở học rất có khác biệt. Nàng vẫn cho rằng này chứng nguyên nhân chính tại lạnh cùng ứ trị thì lại lấy ấm thông làm chủ. Mà Chu Thiên Hành lại đưa ra thận dương hư làm gốc, gan úc vì đánh dấu tân giải, đồng thời tại phương thuốc bên trong gia nhập sơ gan dùng thuốc lưu thông khí huyết chi phẩm, thậm chí dùng tới phản tá chi pháp. Chu công tử, Liêu Thanh Y lìa nhịn không được tiến lên một bước, ngựa khí mặc dù cung kính, lại mang theo chất vấn, xin thứ cho lão thân nói thẳng. Nữ tử đau bụng kinh, nhiều trách chi lạnh khách vào cùng, ứ máu bên trong ngừng. Công tử nói gan úc vì đánh dấu lao thân cũng tán thành, tình trí không khoái sát thực có thể tăng thêm bệnh tình. Nhưng công tử phương có ích phụ tử, quế lại tân đại nhiệt chi phẩm ôn dương, nhưng lại tá lấy hoàng liên nghèo nàn phản tá. Như thế cách dùng, lão thân hành y nhiều năm, chưa từng nghe thấy. Phụ tử tân nóng, hoàng liên nghèo nàn, nóng lên phát lạnh, dược tính trái ngược, chẳng lẽ không phải lẫn nhau triệt tiêu, yếu bất dược hiệu. Tạm hoàng liên nghèo nàn, càng thương dương khí, tại hư lạnh chi thể sợ có không nên. Nàng nói có lý có cứ, chúng nữ nghe được liên tục gật đầu. Liêu trưởng lao nói đúng à, thuốc có tính nhiệt cùng lạnh dược cùng một chỗ dùng, không phải đánh nhau sao? Hoa Hoài Thù đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại mang theo đối với Chu Thiên Hành không giữ lại chút nào tín nhiệm. Chu Thiên Hành nhìn về phía Liêu Thanh Y Liễu, ánh mắt trong suốt, cũng không có bị nghi ngờ không vui, ngược lại mang theo một chút tán thưởng, vị trưởng lão này thật có thực học, tạm có can đảm chất vấn, chính là thầy thuốc phải có thái độ. Liêu trưởng lão hỏi rất hay. Chu Thiên Hành chậm rãi nói, này chính là phương này chỗ tinh diệu. Phụ tử, quế ấm bổ thận dương, chính là trị tận gốc chi dược, hán tính tuấn mạnh, nếu chỉ dùng hoặc nặng dùng, dễ sinh cô nóng, phản hao tổn âm tân. Đối với Tú Tú như vậy vốn có hư hỏa tiềm ẩn, bởi vì gan đúc lâu ngày có thể hóa nóng, hư thực sen lẫn chi thể, thật có lửa cháy đổ thêm dầu chi ngại. Chương 267, thu hoạch một đám tiểu mê muội. Chương 267, thu hoạch một đám tiểu mê muội. Hắn dừng một chút, để đám người tiêu hóa một cái, tiếp tục nói, mà Hoàng Liên chi dụng đang tại nơi này. Thứ nhất, lấy hắn nghèo nàn chi tính, chút ít phản tá, có thể chế ước phụ tử, quế chi khô mạnh, khiến cho ôn dương mà không giúp đỡ hỏa, tức cái gọi là đi tính tuần dùng. Thứ hai, tú tú gan đúc lâu ngày, đã có hóa nhiệt chi tượng, Hoàng Liên có thể thành tả càng kinh oai bức. Thứ ba, Hoàng Liên cùng quế xứng đôi, có thể giao thông tâm thận, an thần định trí, Vu Tú Tú ban đêm ngủ bất an đang vì đối chứng. Hắn ánh mắt chuyển hướng Lâm Tú Tú, hỏi, Tú Tú cô đương, ngươi là có hay không thường giác tâm phiền, miệng khô hơi đắng, tạm kinh nguyệt trước sau càng rõ ràng. Lâm Tú Tú cẩn thận hồi tưởng, liên tục không ngừng gật đầu, là phải. Ta luôn cảm giác mình tâm lý có đoàn hỏa, vừa vặn bên trên lại sợ lạnh cực kỳ, miệng bên trong luôn phát khổ, nhất là tới kinh nguyệt lúc trước mấy ngày. Chu Thiên Hành gật đầu, đối với Liêu Thanh Y thì nói, đây cũng là gan đúc hóa nhiệt chi trinh. Nếu chỉ ôn dương hòa ứ, xem nhẹ này nóng, tắc nóng bị ấm dược chỗ kích, ngược lại càng tăng lên, cho nên trước chữa chi phương thì linh thì mất linh. Ta lấy Hoàng Liên thanh hắn nói bước, quế ấm bên dưới lạnh, nóng lạnh cùng sử dụng, tự đi con đường của mình, chính là nhằm vào này nóng lạnh lẫn lộn, thư thực bổ sung chi phức tạp bệnh cơ. Liêu Thanh Y liền nghe Chu Thiên Hành phân tích cặn kẽ rằng giải, nhất là nghe được nóng lạnh lẫn lộn đi tính tồn dùng chờ sâu sắc luật thuật, lại liên tưởng đến mình dĩ vãng trị liệu loại này bệnh thì thật có tác dụng trong thời gian hạn định thì không hiểu hoang mang. Nàng kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong đầu phảng phất có sấm sét nổ vang. Thì ra là thế. Nguyên lai mình nhiều năm qua chỉ có thấy được lạnh cùng ứ, lại không để ý đến lúc cùng nóng, càng không có nghĩ tới có thể dùng phản tá chi pháp, nóng lạnh cùng sử dụng, làm theo điều mình cho là đúng. Nàng hành y hơn 20 năm, tự nhận tại phụ khoa một đạo rất có tâm đắc, hôm nay lại bị một vị tuổi trẻ công tử giải rác mấy lời, điểm phá nhiều năm mê vụ. Liêu Thanh Y thì thần sắc trên mặt biến ảo, đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo giật mình, cuối cùng hóa thành thật sâu khâm phục cùng hổ thẹn. Nàng lui lại một bước, đối Chu Thiên Hành trịnh trọng bái chào, âm thanh khẽ run, Chu công tử. Không, Chu tiên sinh. Lao thân. Thu giáo. Tiên sinh một lời nói, như thể hồ quán đỉnh, giải ta nhiều năm chi nghi ngờ. Tiên sinh y thuật đã đạt đến hóa cảnh, lão thân tâm phục khẩu phục. Lời vừa nói ra, mãn đường đều là tĩnh. Tất cả cô nương đều mở to hai mắt, nhìn đến các nàng xưa nay tôn kính, y thuật cao siêu Liêu trưởng lão, lại đối với tuổi trẻ đồng gia đi như thế đại lễ, miệng nói tiên sinh nói thẳng tâm phục khẩu phục. Sau một khắc, tiếng than phục, thấp giọng hô âm thanh liên tiếp. Trời ạ, Liêu trưởng lão đều phục. Chu công tử thật là lợi hại. Ta liền nói công tử nhất định rất đáng gờm. Công tử không chỉ có người đẹp mắt, y thuật còn như thế cao minh. Từng đôi nhìn về phía Chu Thiên Hành trong đôi mắt, nguyên bản cái kia không hiểu hảo cảm, giờ phút này đã đều hóa thành không che giấu chút nào sùng bái cùng kính ngưỡng. Tuổi trẻ, tuấn lãng, nhân tâm, ý thuật thông thần. Dạng này đông ra, để các nàng đối với tương lai tại Bảo An Đường hành ý chí lộ, tràn đầy trước đó chưa từng có chờ mong cùng lòng tin. Hoa Hoài Thù nhìn một màn trước mắt, khoe miệng khẽ nhếch. Công tử chi năng, như thế nào thường nhân có khả năng ước đoán? Chu Thiên Hành đưa tay hư phủ Liễu Thanh Y Liễu, ôn thanh nói, Liễu trưởng lão không cần đa lễ. Y Liễu đạo vô nhai, tỉ thí với nhau mới có thể tinh tiến. Ngài kinh nghiệm phong phú, ngày sau những cô nương này còn cần ngài nhiều hơn hao tâm tổn trí chỉ đạo. Liêu Thanh Y liền ngồi dậy, nhìn về phía Chu Thiên Hành, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt, tràn đầy kính trọng. Tiên sinh yên tâm, lao thân nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Chu Thiên Hành nhìn đến một đám tiểu mê muội sùng bái ánh mắt, khoe miệng khẽ nhếch, trong lòng có chút mừng thầm. Sau đó lại tiện tay điểm vì mấy tên nữ tử, từng cái vạch trên người các nàng hoặc sáng lộ ra hoặc mịt mờ á khỏe mạnh triệu chứng, có người tính khí suy yếu lại thường phục thuốc hạ nhiệt, có người gan đúc hóa hỏa lại lầm tưởng bốc lửa, có người tiên thiên thận khí không đủ lại mù quáng ngồi bù. Mỗi một câu chẩn bệnh đều là đánh trúng chỗ yếu hại, thậm chí điểm ra bệnh căn nguồn gốc, nghe được chúng nữ tử hoặc bừng tỉnh đại ngộ, hoặc mặt đỏ tới mang tai, hoặc kinh ngạc đeo đàn sen. Một đường giao lưu khóa xuống tới, tất cả mọi người đều cảm thấy thu hoạch không ít, đối với Chu Thiên Hành sùng bái chi tình đã đạt đến đỉnh phong. Ai có thể nghĩ tới, vị này thoạt nhìn như là nhà giàu sang tuấn tú thiếu gia đông gia, lại là như thế một vị thâm tàng bất lộ ý đạo thánh thủ. Hoa Hoài Thu ở một bên nhìn đến, trong mắt tràn đầy ý cười cùng tự hào. Nàng biết công tử bản sự, giờ phút này nhìn thấy đám người vui lòng phục tùng bộ dáng, càng là cùng có bình yên. Khóa về sau, chúng nữ vẫn vây quanh cùng một chỗ hưng phấn mà thảo luận vừa rồi sở học, nhìn về phía Chu Thiên Hành ánh mắt tràn đầy hào quang. Chu Thiên Hành lại miễn cưỡng đám người vài câu, cũng cùng Liêu trưởng lao trao đổi một chút dạy học bên trên ý nghĩ, lúc này mới tại Hoa Hoài Thù cùng đi rời đi Đông Sương phòng. Chu Thiên Hành đối với Hoa Hoài Thù dặn dò vài câu sau này an bài, liền không còn lưu lại. Hắn tâm niệm vừa động, thân hình hóa thành một đạo vàng nhạt lưu quang, lặng yên không một tiếng động biến mất tại quận thành trên không, mây sớm linh huyền phương hướng mau chóng đuổi theo. Chàng xong bước liền chạy. Màu vàng nhạt lưu quang xẹt qua bầu trời, chỉ tại giữa tầng mây lưu lại một đạo như có như không tàn ảnh. Chu Thiên Hành cưỡi gió mà đi, bất quá trong chốc lát, kính hồ cái kia mênh mang sóng biếc liền đã đập vào mi mắt. Ngao phủ tòa kia khí phái rộng rãi trạch viện yên tĩnh đứng thẳng tại bờ hồ, cửa son đóng chặt, lại tự có một cỗ thường nhân khó mà phát giác trận pháp linh quang lưu chuyển. Hắn cũng không từ cửa chính vào, thân hình trên không trung một cái lượn vòng, tựa như một mảnh khinh vũ lặng yên không một tiếng động rơi vào trường tâm đường bên ngoài đình viện bên trong. Mũi chân vừa chạm đến thanh ngọc phiến đá, hiên nhà môn liền kẹt kẹt một tiếng mở. Ngao Ngọc đứng ở môn bên trong, vẫn như cũng là một bộ xanh nhạt sa tanh thường phục, tóc trắng lỏng lượn kéo, mấy sợi tóc rủ xuống bên gáy. Chỉ là cặp kiếp như băng tinh con người, giờ phút này ít ngày thường lười biếng, nhiều hơn mấy phần trong trẹo cùng chuyên chú, hiện nhiên đã cảm giác được hắn đến, dù sao Chu Thiên Hành cũng không ẩn nấp thân đi. Thiên Hành, nàng khẽ môi khẽ nhếch, âm thanh mát lạnh bên trong mang theo một tia ấm áp, nhanh như vậy liền từ quận thành trở về. Đầu tử sinh nhật yến, còn thuận lợi. Chu Thiên Hành đi lên trước, rất tự nhiên nắm chặt nàng hơi lạnh tay, đầu ngón tay thuần dương ấm áp độ vào, xua tan nàng toàn thân không tự giác tản mát một chút hàn khí. Thuận lợi cực kỳ. Hắn giản lược đem tiệc rượu bên trên Lý Vương hai nhà náo sự, Hàn Nguyên cực triệu Đức chủ hiện thân chỗ rửa sự tình nói, bỏ bất đi mình triển lộ tu vi cùng tặng lễ chi tiết, chỉ nói, bây giờ Kim Đao môn tại Vân Lam quận, xem như triệt để đứng vững bước chân. Đại ca cùng tẩu tử cũng có thể an tâm. Ngao Ngọc Yên tính nghe, trong mắt sóng ánh sáng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng gật đầu, vậy là tốt rồi. Nàng dừng một chút, dương mắt nhìn về phía hắn, ngươi cố ý trở về, không chỉ là vì nói với ta những này à? Thế nhưng là có chuyện thần yếu. Chu Thiên Hành thu liêm ý cười, thần sắc trịnh trọng mấy phần. Hắn tâm niệm vừa động, cái kia mặt phong cách cổ xưa gương đồng liền xuất hiện tại lòng bàn tay, thân kính ôn lương, ẩn có u quang lưu chuyển. Ngọc Nhi, ngươi tạm nhìn xem vật này. Ngao Ngọc ánh mắt rơi vào tiên ma kính bên trên, lúc đầu chỉ là mang theo hiếu kỳ, nhưng khi nàng thần thức cẩn thận mà thăm dò vào trong kính, chạm tới đoàn kia ngủ say, thâm thúy như mực mở mịt khối không khí thì, con ngươi bỗng nhiên co vào. Đây là ma khí. Với lại, tinh thuần như thế cô đọng, tuyệt không phải bình thường ma vật. Nàng âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, toàn thân không tự giác tiêu tán ra một tia cực hàn chi khí, trong đình viện nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả không khí đều phảng phất muốn ngưng kết. Thiên Hành, vật này từ đâu mà đến? Đây ma khí, ta cảm giác đến có chút quen thuộc. Chương 268, Long Vương Ngao Khâm mời. Chương 268, Long Vương Ngao Khâm mời. Chu Thiên Hành nắm chặt Ngao Ngọc kết gấp, tâm niệm vừa động đem trong kinh cái kia sợi ma tộc thánh nữ phân thân hình ảnh rõ ràng hơn mà hiện lên tại trên mặt kính. Này kính tên là Thiên Ma kính, là ta trước đây giải quyết một cọc tà ma sự kiện thì đoạt được. Vốn là một tên gọi là Hoa Ma ma tộc tất cả, hiện đã bị ta lấy thuần dương chi viêm luyện hóa. Nhưng đây đoàn ma khí, từ cái kia Hoa Ma ký ức bên trong biết, chính là kính ma nhất tộc thánh nữ một bộ phân thân. Hoa Ma từng mượn kỳ lực, ý đồ trấn áp một vị bạn bè, may mà chưa thỏa mãn. Hắn dừng một chút, nhìn đến Ngao Ngọc đống nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng sắc mặt, chậm rãi nói, ta vốn nghĩ, này phân thân có lẽ có thể trở thành phản chế kính ma thánh nữ manh mối, cho nên chưa lập tức tiêu hủy. Ngọc Nhi, ngươi vừa mới nói cảm thấy quen thuộc. Hẳn là, ngươi gặp qua cùng loại khí tức. Ngao Ngọc chăm chú nhìn trong kính đoàn kia chập trùng ma khí, tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Nàng đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiên Hành, âm thanh mang theo một tia nghĩ mà sợ, đâu chỉ gặp qua. Thiên Hành, ngươi có biết, trước đó vài ngày ngươi tìm đến ta là sao không trong phủ? Chu Thiên Hành như có điều suy nghĩ, mở miệng hỏi, hẳn là cùng kính hồ phía dưới ma nhãn có quan hệ. Chính phải. Ngao Ngọc hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nỗi lòng, nhưng trong mắt nghĩ mà sợ cùng hàn ý lại càng dày đặc. Cái kia mấy ngày, kính hồ dưới đáy thứ cấp ma nhãn phong ấn, tao ngộ trước đó chưa từng có mãnh liệt trùng kích. Có ma tộc đại năng, không biết lấy loại thủ đoạn nào, tạm thời tăng lên ma nhãn thông đạo có thể gánh chịu trên lực lượng hạn, muốn cưỡng ép phá phong. Ta cùng thúc phụ, quy thừa tướng liên thủ, cơ hồ hao hết toàn lực, mới khó khăn lắm đem phong ấn ổn định, đánh lui lại đến. Lúc ấy tại cuối thông đạo, cách không cùng chúng ta giằng co, thôi động ma khí trùng kích phong ấn đạo kia thân ảnh mơ hồ. Hán khí tức, cùng đây trong kính ma khí, có cùng nguồn gốc. Mặc dù lúc ấy cách phong ấn, khí tức bị suy yếu và mèo, nhưng cỗ này nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn âm lãnh, quỷ quyệt, phản phất có thể phản chiếu nhân tâm đặc chất. Ta chắc chắn sẽ không nhận lầm. Chu Thiên Hành nắm nàng tay, có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia phần băng lãnh bên dưới run rẩy. Đầu ngón tay hắn thuần dương chi khí lưu chuyển không ngừng, im lặng sửa ấm nàng, ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt trên mặt kính đoàn kia sâu thẳm ma khí. Có cùng nguồn gốc. Chu Thiên Hành thấp giọng lặp lại, ánh mắt trở nên sắc bén như lao, nói cách khác, lúc ấy trùng kích phong ấn, suýt nữa ủ thành đại họa, rất có thể đó là vị này tính ma thánh nữ bản thể. Vô cùng có khả năng. Ngao Ngọc Cầm thanh mang theo chém đinh chặt sắt hàn ý, tính ma nhất tộc thiên phú quỷ dị, có thể hóa vào bản tính, xuyên qua hư thực, am hiểu nhất ẩn nấp cùng thẩm đấu. Như lúc ấy thật làm cho đây đạo phân thân thành công ẩn nấp lớn mạnh, nội ứng ngoại hợp phía dưới, kính hồ phong ấn nguy rồi, toàn bộ Vân Linh huyện thậm chí xung quanh đều có thể sinh linh đồ thán. Nàng dương mắt màn, như băng tinh con ngươi nhìn chăm chú Chu Thiên Hành, bên trong quần quật lấy phức tạp cảm xúc, khiếp sợ, nghĩ mà sợ, cùng một loại khó nói lên lời may mắn cùng cảm kích. Nàng dương mắt nhìn về phía Chu Thiên Hành, thanh âm êm dịu lại trịnh trọng, "Thiên Hành, đa tạ ngươi. Ngươi trong lúc vô tình chặn đứng đây đạo phân thân, thực là cứu kính hồ, cũng cứu phương viên này ngàn dặm sinh linh. Kính ma nhất tộc thánh nữ, tại ma tộc bên trong địa vị tôn sùng, tu vi thâm bất khả trắc. Dù là chỉ là một bộ phân thân, như mặc kệ ẩn nút lớn mạnh, hậu quả khó mà lường được." Nàng tinh tế ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thiên ma kính lạnh buốt thân kính, cảm thụ được trong đó bị thuần dương chi lực một mực giam cầm ma khí, tiếp tục nói, "Ngươi muốn lấy đây đạo phân thân làm dẫn, phản chế hắn bản thể. Kế này mặc dù hiểm, lại không phải không thể được. Kính ma nhất tộc phân thân cùng bản thể ở giữa tất có huyền diệu liên hệ, như là trong kính cái bóng cùng kính bên ngoài chân thân. Nếu có thể tìm được bí pháp, có thể nhờ vào đó nhìn trộm bản thể hư thực, thậm chí thiết hạ cả bẫy." Chu Thiên Hành gật đầu, "Ta đang có ý này. Chỉ là nhìn gương ma nhất tộc hiểu rõ quá ít, bình thường thủ đoạn chưa chắc có hiệu. Ngọc Nhi, ngươi cùng ma ảnh kia cách không giao thủ, khả năng phán đoán hắn bản thể tu vi sâu cạn." Ngao Ngọc thần sắc càng ngưng trọng, trầm ngâm phút chốc mới chậm rãi mở miệng, "Lúc ấy mặc dù cách phong ấn, thông đạo trên lực lượng hạn bị áp chế tại luyện thần phản hư đỉnh phong cấp độ, nhưng này cố cách không truyền đến ma niệm chi bằng bạc, ma công tinh thuần. Tuyệt không phải bình thường luyện thần phản hư, nhưng so sánh, theo ta phán đoán, cái kia kính ma thánh nữ bản thể, ít nhất là luyện thần phản hư đỉnh phong, thậm chí khả năng đã là luyện hư hợp đạo cấp bậc ma đầu." Nàng nhìn về phía Chu Thiên Hành, trong mắt mang theo một tia lo âu, tầng thứ này ma đầu, thủ đoạn thần thông đã gần đến ư pháp tắc, rất khó đối phó. lấy ngươi ta bây giờ tu vi, chính diện chống lại tuyệt không phần thắng. Tuy là có đây đạo phân thân làm dẫn, bình thường phản chế chi pháp, chỉ sợ cũng khó có thể dung chuyển về căn bản. Chu Thiên Hành lông mày cau lại, nhưng cũng chưa nhục trí, luyện hư hợp đạo, xác thực khó giải quyết. Nhưng đã có đây đạo phân thân tại, chung quy là nhiều một cơ hội. Ngọc Nhi, các ngươi Long tộc truyền thừa đã lâu, tộc bên trong có thể có ghi chép có khắc chế kính ma, hoặc là lợi dụng phân thân phản chế bản thể bị pháp. Ngao Ngọc trầm ngâm một cái nói ra, ta Long cung tàng thư bên trong, thật có lưu truyền tới nay rất nhiều bí văn điển tịch, trong đó có lẽ có liên quan ghi chép. Chỉ là ta ngày thường quan tâm kỹ càng hàn độc cùng tu hành chi pháp, đối với cái này loại thiên môn bí văn đọc lướt không sâu. Bất quá, nàng dừng một chút, đông nhiên ngưng thần, một sợi thần niệm lặng yên truyền ra, vượt qua kính hồ chi thủy, thẳng vào đáy hồ Long cung chỗ sâu. Một lát sau, Ngao Ngọc thu hồi thần niệm, đối với Chu Thiên Hành nói, ta đã truyền tin thúc phụ, cáo chi việc này. Thúc phụ nói, kính ma thánh nữ phân thân quan hệ trọng đại, mời chúng ta lập tức tiến về Long cung một lần, tưởng thương đối sách. Hắn đã đang minh kính điện chờ. Chu Thiên Hành trong lòng khẽ nhúc nhích. Kính hồ Long cung, hắn bây giờ mặc dù đã bước vào luyện thần phản hư chi cảnh, vẫn còn chưa chân chính bước vào qua tòa này thần bí đáy nước cung điện. Hiện tại đi bái phòng cũng được, kiến thức một chút Long tộc năng tàng. Ngao Ngọc lấy ra một khỏa to bằng trứng bồ câu, toàn thân xanh thẳm, bên trong phảng phất có triều tịch lưu chuyển bảo châu, đưa tới hắn trong tay. Đây là tị thủy châu có thể tích mênh mang chi thủy, toàn thân trong vòng 3 trượng không dính một giọt nước, hành động tự nhiên, hô hấp như thường. Có châu này tại, tựa như trên lục địa hành tàu đồng dạng. Chu Thiên Hành tiếp nhận tị thủy châu, xúc tu ôn nhuận, ẩn có bàng bạc thủy linh khí lưu chuyển, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Kính hồ bên mở, sóng biết dập dờn. Theo Chu Thiên Hành, Ngao Ngọc bước vào, nước hồ tự động hướng hai bên tách ra, phảng phất tại cung nên bọn chúng chủ nhân, không dính nàng xanh nhạt quần áo mảy may. Chu Thiên Hành đeo tị thủy châu bước vào hồ bên trong, kỳ diệu cảm giác truyền đến. Xung quanh nước hồ tại ở gần hắn quanh người tam xích thì liền bị một cỗ vô hình nhu hòa lực lượng đẩy ra, hình thành một cái hình bầu dục vô thủy không gian. Hô hấp tự nhiên, hành động không ngại, thậm chí có thể cảm nhận được dòng nước lướt qua vô thủy không gian biên giới rất nhỏ xúc cảm, lại không có nửa phần ở mức cùng lực cản. Theo không ngừng lặn xuống, trên mặt hồ sắc trời dần dần bị tĩnh mịch màu lam thay thế. Nhưng trong nước cũng không phải là một mảnh đen kịt, ngược lại bày biện ra một loại như mộng ảo cảnh tượng. Các loại tản ra hào quang nhỏ yếu cây rông như là trên lục địa hoa cỏ, theo đợt lung lay, đem dưới nước thế giới tô điểm đến như là tinh không cái bóng. Hình thái khác nhau cá bơi xuyên qua ở giữa, có lân phiến phản xạ chân châu một dạng rực rỡ, có kéo lấy thật dài phát sáng xúc tu, thản nhiên tự đắc. Chương 269, ngoan ngoãn gọi một tiếng tỷ phu. Chương 269, ngoan ngoãn gọi một tiếng tỷ phu. Kính hồ chỗ sâu, một tòa nguy nga thủy tinh cung điện yên tĩnh đứng thẳng. Cung điện lấy cả khối hàn ngọc san hô làm cơ sở, lưu ly ngói xanh vì đỉnh, mái hiên bay vểnh lên chỗ ngồi xổm lấy sinh động như thật ly vẫn pho tượng, trong miệng ngậm lấy dạ minh châu đem phương viên trăm trượng chiếu lên tựa như ban ngày. Trước cửa điện, hai nhóm thân mang ngân giáp binh tôm tướng kép cầm kích đứng trang nghiêm, mặc dù ở trong nước, áo giáp lại không nhiễm trần thế, hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Giờ phút này điện bên trong sớm đã bận rộn đứng lên. Mười mấy tên trai ngọc xuyên qua vắng lai, đem ngọc thạch điêu thành bản sáng bóng có thể soi sáng ra bóng người, thủy mẫu cung nga kéo lấy tỏa ra ánh sáng lung linh ấy, đem một đĩa đĩa tản ra linh quang kỳ chân dị quả mang lên trên bàn, càng có mấy đôi cẩm lý hóa thành cô nương, bưng lấy từng vò lấy linh tuyển đủ chế sóng biết say cẩn thận từng ly từng tí đặt góc điện. Long Vương Ngao Khâm chắp tay đứng ở điện trước cao dài bên trên, một thân màu đen long văn bảo phục nổi bật lên hắn uy nghiêm càng thịnh, chỉ là giờ phút này cặp kia đã từng trầm tĩnh mắt rồng bên trong, lại khó nén một tia sợ hãi thán phục cùng cảm khái. Lão Quy, hắn có chút nghiêng đầu, đối với bên cạnh còn lương thân hình, chống cầu long mục trượng lão giả thấp giọng nói, lần đầu nhìn thấy cái kia Chu Thiên Hành trên là luyện tinh hóa khí chi cảnh. Bây giờ không đến một năm, không ngờ là luyện thần phản hư trung kỳ chân quân, nếu không có Ngọc Nhi nói chắc như đinh đóng cột, ta cũng không dám tin tưởng. Quy thừa tướng dâu trắng khẽ run, có chút vận đục trong mắt đồng dạng nổi lên vận sóng, bệ hạ, lao thần sống gần vạn năm, như vậy tu hành tiến cảnh, chỉ tại một chút cổ tịch bên trong gặp qua. Chu công tử, không, Chu chân quân hắn nếu không có có đại năng chuyển thế chi thực, chính là có kinh thiên tạo hóa gia thân. Vô luận như thế nào, công chúa có thể cùng hắn kết làm đạo lữ, tại ta Long cùng, về công chủ tự thân, đều là cực lớn phúc duyên. Ngao Khâm gật đầu, đang muốn lại nói, điện bên ngoài lại truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chỉ thấy Ngao Tinh một thân kim hồng sắc váy ngắn, trên trán sừng rồng ở Minh Châu dưới ánh sáng hiện ra nhàn nhạt kim huy, nhẹ ca từng chạy vào điện đến, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn, phụ vương. Quy ra ra. Cung bên trong như vậy bận rộn, là muốn tiếp đãi cái gì quý khách sao? Không phải là Đông Hải bá phụ muốn tới. Ngao Khâm nhìn đến nàng hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Hắn ho nhẹ một tiếng, ôn thanh nói, "Tình nhi, hôm nay muốn tiếp đãi, thật là một vị quý khách, lại không phải bá phụ ngươi." "Đó là ai a?" Ngao Tinh nháy mắt to, tiến đến Ngao Khâm bên người, có thể làm cho phụ vương tự mình thiết tiến đón lấy, nhất định là khó lường nhân vật. Quy thừa tướng ở một bên vuốt râu mỉm cười, lại không nói xen vào. Ngao Khâm trầm ngâm một cái chớp mắt, cảm thấy việc này cuối cùng muốn để nàng biết được, nhân tiện nói, "Này người ngươi cũng phải biết, chính là đã từng đem ngươi đưa về Kính Hồ Chu Thiên Hành, hiện đang cùng ngươi đường tỷ đi Long cung mà đến." Ngoài ra, hắn dừng một chút, nhìn về phía nữ nhi trong nháy mắt sáng lên đôi mắt, chậm rãi nói, "Chờ một lúc nhìn thấy Chu Thiên Hành, ngươi phải nhớ kỹ quý củ, ngoan ngoãn cứ gọi một tiếng tỷ phu không thể mất cấp bậc lễ nghĩa." "Tỷ, tỷ phu." Ngao Tinh trên mặt nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, cặp kia luôn luôn linh động nhạy bén trong đôi mắt, lần đầu tiên hiện ra mờ mịt cùng khó có thể tin, "Phu vương, ngài nói cái gì?" "Chu Thiên Hành, hắn làm sao lại thành tỷ phu ta?" Nàng vô ý thức lắc đầu, phản phất muốn đem đột nhiên xuất hiện này xưng hô vung ra não hải, không có khả năng a. Hắn lúc nào cùng Đường tỷ? Không phải vì Đường tỷ chữa bệnh sao? Nói đến, nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên thần sắc bình tĩnh Quy thừa tướng, âm thanh bên trong mang tới ủy khuất cùng chất vấn, Quy gia gia, ngài là không phải đã sớm biết? Các ngươi có phải hay không đều giấu giếm ta? Quy thừa tướng thấy nàng bành mắt từng đỏ, cảm thấy than nhẹ, lại cũng chỉ có thể gật đầu, công chúa điện hạ, lao thần sắc thực đã biết. Chu chân quân cùng Tam công chúa tình đầu ý hợp, đã kết làm đạo lữ. Việc này cũng không phải là cố ý che giấu điện hạ, chỉ là thời cơ chưa tới, tạm Tam công chúa chi tật chỉ có song tu mới là tốt nhất phương pháp trị liệu, việc này tại điện hạ tuổi như vậy, cuối cùng không nên nói thêm. Song tu. Ngao Tinh giống như là bị hai chữ này nóng đến đầu dạng, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên. Đã nhìn qua thoại bản tiểu thuyết nàng, há không biết hai chữ này là có ý gì. Nàng cắn môi dưới, trong hốc mắt hơi nước mà mịt, lại quật cường không cho nước mắt xuống tới, các ngươi đều giấu giếm ta. Quá đáng ghét. Nàng nhớ tới trước đó vài ngày nhiều lần đi bảo an đường tìm Chu Thiên Hành, bảo an đường chỉ có hai cái tiểu nữ yêu trông coi, Chu Thiên Hành lại luôn không tại. Nàng chỉ coi việc khác vụ bận rộn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hắn không tại thời điểm, có lẽ là đi đường tỉ nơi đó. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được chua xót, như là cây rong quấn lên trong lòng, để nàng có chút thở không nổi. Trước đó không biết vì cái gì, rõ ràng cùng Chu Thiên Hành gặp nhau số lần cũng không nhiều, nhưng trong lòng đối với Chu Thiên Hành có cực lớn hảo cảm, luôn luôn đang mong đợi nhìn thấy hắn. Về sau nàng từ nhân loại tiệm sách bên trong bán những lời kia quyển tiểu thuyết Trung Minh Trắng, đây là vừa thấy đã yêu. Chu Thiên Hành cứu nàng, đó là số mệnh an bài duyên phận. Dựa theo thoại bản bên trong kịch bản đến, nàng hẳn là lấy thân báo đáp, cho Chu Thiên Hành sinh lòng cục ưng. Rõ ràng là nàng trước gặp phải Chu Thiên Hành, vì sao lại là Đường tỷ? Ngao Khâm nhìn thấy Ngao Tinh như thế đại phản ứng, trong lòng đông cảm giác không ổn. Sẽ không phải, Tinh Nhi nàng cũng ưa thích Chu Thiên Hành a? Trong lúc nhất thời, hắn có chút đau đầu. Đúng vào lúc này, Ngao Khâm thần sắc khẽ động, ngước mắt nhìn về phía điện thu nhập thêm vực, bọn hắn đến. Hắn sửa sang lại ống tay áo, đối với vẫn giật mình lo lắng Ngao Tinh ôn thanh nói, Tinh Nhi, theo vi phụ đi nên đón lấy A Vô luận như thế nào, Chu Thiên Hành bây giờ đã là người Đường tỷ đạo lữ, là ta Long tộc cô gia, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Dứt lời, hắn đi đầu cất bước, Uy thừa tướng theo sát phía sau. Ngao Tinh đứng ở tại chỗ, ngây người phút chốc, mới chậm rãi đi theo, chỉ là cái kia tấm đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại không có vừa rồi nhảy cơn thần thái. Minh Kính điện bên ngoài, sóng nước nhu hòa tách ra. Chu Thiên Hành cùng Ngao Ngọc đứng song vai. Tị Thủy Châu chống ra tam xích trong không gian, Chu Thiên Hành thanh sam lỗi lạc, khí tức trầm ngưng như vực sâu, Ngao Ngọc tóc trắng như thác nước, xanh nhạt váy tay áo ở trong nước dương nhẹ, lạnh lùng tuyệt luân. Hai người đứng chung một chỗ, dù chưa giắt tay, cái kia phần vô hình phù hợp cùng thân cận, lại như dòng nước tự nhiên chảy xuôi. Ngao Khâm dẫn Uy thừa tướng cùng Ngao Tinh tiến lên đón đến, chắp tay cười nói, Chu chân quân viễn đạo mà đến, Ngao mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hắn mặc dù ngữ khí thân thiện, nhưng Chu chân quân ba chữ cũng đã lặng yên đem quan hệ lẫn nhau định vị, đã là vạn bối quan hệ thông gia, cũng là cần ngang hàng luận giao chân quân đại năng. Chu Thiên Hành vội vàng hoàn lễ, Long Vương tiền bối nói quá lời. Thiên Hành mạo muội tới chơi, đã là quấy rầy, sao dám phiền tiền bối thân nên. Hắn ánh mắt lập tức rơi vào Ngao Khâm bên cạnh thân Quy thừa tướng trên thân, lần nữa chắp tay, Quy tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Quy thừa tướng không người hoàn lễ, nụ cười hiền hòa, Chu chân quân phong hái càng hơn trước kia, lão hủ vui mừng đã đến. Hàn Huyên ở giữa, Chu Thiên Hành ánh mắt cuối cùng rơi vào Ngao Khâm sau lưng cái kia túi thấp đầu, vắt lấy góc áo thân ảnh bên trên. Hắn mỉm cười, ngữ khí ôn hòa như trước, Ngao Tinh cô đường, rất lâu không gặp. Chương 270, Long Vương cũng không có biện pháp. Chương 270, Long Vương cũng không có biện pháp. Ngao Tinh thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu lên. Nàng xem thấy Chu Thiên Hành quen thuộc lại tựa hồ có chút lạ lẫm tuấn lãng khuôn mặt, lại thoáng nhìn hắn bên cạnh thân Đường tỷ lạnh lùng mà ẩn ẩn mang theo nhu ý ánh mắt, câu kia ngăn ở trong cổ Chu Thiên Hành vô luận như thế nào cũng hô không ra miệng. Phụ Vương căn dặn ở bên tai tiếng vọng, nàng há to miệng, cuối cùng chỉ gạt ra một tiếng trầm thấp, mang theo vài phần khó chịu. "Thị phu." Hô xong, nàng liền lập tức cúi đầu, nhìn mình chậm chậm theo lên chân châu mũi dày, không nhìn nữa người. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy có chút tâm lạnh. Chu Thiên Hành nao nao, lập tức hiểu rõ, xem ra Long Vương đã xem bọn hắn sự tình cáo chi Ngao Tinh. Hắn ôn thanh nói, "Ngao Tinh cô nương vẫn là như thường ngày gọi ta tên liền có thể." Ngao Khâm lại khoát tay cười nói, "Lễ không thể bỏ. Chân quân đã cùng Ngọc Nhi kết duyên, chính là Tinh Nhi tỷ phu, nàng gọi ngươi một tiếng tỷ phu, cũng là nên." Đang khi nói chuyện, hắn đã nghiêng người dẫn đường, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, chân quân mời vào điện một lần. Kính hồ lạnh lẩu, chỉ có mấy chén rượu nhạt, một chút hồ tươi, mong rằng chân quân chớ có ghét bỏ. Tiền bối quá khiêm tốn. Chu Thiên Hành mỉm cười đáp, cùng Ngao Ngọc cùng nhau theo Ngao Khâm đi vào Minh Kính điện. Điện nội cảnh tượng, dù là Chu Thiên Hành đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn không khỏi trong lòng thầm khen. Mặt đất cửa hàng là toàn bộ ôn nhuận như son nõn ngọc, cho dù tại đây nước sâu dưới đáy, vẫn như cũ tản ra làm cho người thoải mái ấm áp. Treo chống mái vòm 12 cây trụ lớn, lại là toàn thân sáng long lanh hàn ngọc san hô, bên trong hình như có tinh hà lưu chuyển, vầng sáng liễm diễm. Mái vòm bên trên, khảm nạm nước cờ lấy hàng ngàn lớn nhỏ không đều dạ minh châu cùng các loại bảo thạch, sắp xếp thành chu thiên tinh thần chi tượng, nhu hỏa tinh quang rắc xuống, đem cả tòa đại điện chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Giờ phút này trong đại điện, đã triển khai 3 tấm chủ án. Chính giữa một tấm rộng nhất đại, lấy cả khối tím thủy trạm ngọc thành, phía sau thiết lập lấy Long Vương bảo tọa, khoảng 2 tấm ít hơn chút, nhưng cũng là dùng thất thải san hô tâm rèn luyện mà thành, án mặt tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Ngao Khâm đem Chu Thiên Hành để đến tay trái chủ khách vị, Ngao Ngọc tự nhiên theo ngồi hắn bên cạnh, tay phải vị tức là quy thừa tướng tương bồi. Ngao Tinh buồn buồn tại hạ đầu một tấm tiểu án giật xuống dưới. Đám người ngồi xuống, liền có chai ngọc nối đuôi nhau mà vào, dâng lên rượu. Rượu kia dịch đựng tại chén dạ quang bên trong, màu sắc như thượng đẳng nhất phỉ thúy, nhưng lại ẩn ẩn hiện ra kim mang, vừa mới châm ra, một cỗ mát lạnh tự nguyên thuần, phản phất ngưng tụ thủy chi tinh hoa dị hương liền tràn ngập ra, làm cho người nghe ngóng mừng rỡ. Đây là sóng biết ngàn năm say lấy kính hồ chỗ sâu linh tuyển, ta lấy 36 chất nước thuộc linh dược, chôn ở hàn ngọc mạch trung thiên tuổi vừa mới thành. Ngao Khâm nâng chén ra hiệu, chân quân mời nếm thử, còn bảo tới miệng. Chu Thiên Hành nâng chén nhấp nhẹ, rượu vào cổ họng, lúc đầu mát lạnh như suối, lập tức một cô ôn nhuận thuần hậu ấm áp từ trong bụng dâng lên, từng tia từng sợi tản vào toàn thân, chẳng những không hề phổ thông rượu khô mạnh, ngược lại như cam vũ tư dưỡng kinh mạch tạp phủ, ngay cả thể nội thuần dương pháp lực đều tựa hồ sinh động mấy phần. Rượu ngon. Hắn từ đáy lòng khen, linh khí dồi dào, ôn nhuận dịu, càng thêm tẩm bổ hiệu quả, thật là tiên ngưỡng. Ngao Khâm nghe vậy cười to, hiển nhiên có chút cao hứng, chân quân nữa thích thuận tiện. Đến, đầy uống chén này, hạ chân quân cùng Ngọc Nhi vui kết liền cảnh, cũng hạ chân quân tu vi tình tiến, đang lâm chân quân chi vị. Đám người nâng chén cùng uống. Nâng ly cạn chén ở giữa, bầu không khí càng hòa hợp. Chu Thiên Hành thuận theo Ngao Ngọc xưng hô, tự nhiên tiếng gọi thúc phụ. Ngao Ngọc thấy Chu Thiên Hành như thế cho nàng mặt mũi, trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ, nhu thuận hạnh phúc giúp vào bên cạnh hắn. Chu Thiên Hành đây một tiếng thúc phụ, có thể nói là triệt để ngồi vững thừa nhận giữa hai người quan hệ, cũng tiếp nhận hắn thân là lòng tộc cô gia thân phận. Ngao Tinh nhìn đến hai người dính nhau bộ dáng, túi đầu một cái đem trong chén rượu ngon uống cạn. Đáng ghét đường thị, mượn chữa bệnh cớ thèm người ta thân thể, hơn nữa còn là nàng đần độn đi cầu lấy Chu Thiên Hành cho đường thị chữa bệnh, mình làm sao đần như vậy? Bên cạnh hầu hạ trai ngọc thấy thế, lại mau tới trước đổ đầy. Sau đó Ngao Tinh lại uống một hơi cạn sạch, tựa hồ muốn dùng trong chén rượu ngon tê lên mình. Như thế mấy chén qua đi, một bên trai ngọc sợ mất mật, có chút không dám tiếp tục lại rót. Công chúa điện hạ đây là thế nào? Ngao Khâm nghe được Chu Thiên Hành đây âm thanh thúc phụ cười ha ha, trong mắt tràn đầy vui mừng. Thiên Hành đây âm thanh thúc phụ, ta đáp ứng. Sau này ngươi ta chính là người một nhà, không cần nhiều giữ lễ tiết. Hắn cũng đổi giọng không còn lúc trước Chu Trần Quân thân cận chi ý lộ rõ trên mặt. Qua ba lần rượu, Ngao Khâm đặt chén rượu xuống, thần sắc từ từ trịnh trọng. Thiên Hành, Ngọc Nhi nói ngươi lần này đến đây là vì kính ma thánh nữ phân thân sự tình. Chu Thiên Hành gật đầu, tâm niệm vừa động, thiên ma kính liền trôi nổi tại lòng bàn tay. Mặt kính bừng sáng lưu chuyển, đoàn kia thâm thúy như mực ma khí chậm rãi hiện hiện, rõ ràng hiện hiện tại mọi người trước mắt. Chính là thúc phụ mời xem. Đây cũng là kính ma thánh nữ một sợi phân thân, trước đây bị ta luyện hóa này kính thì vây khốn, chưa từng tiêu hủy. Ngao Khâm cùng Quy Thừa Tướng ánh mắt rơi vào trong kính, mi rồng cùng râu trắng đồng thời nhíu lên. Ngao Khâm đầu ngón tay nhẹ chút, một sợi long nguyên hóa thành kim quang mò về mặt kính, chạm đến ma khí trong nháy mắt liền bị bắn ngược về. Thật là tinh thuần ma tức, cùng hôm đó trùng kích phong ấn ma đầu khí tức không sai chút nào. Hắn ngữ khí ngưng trọng, ngày đó phong ấn buông lỏng bất quá trước mắt, chúng ta toàn lực vững chắc phong ấn, lại không hay biết cảm giác nàng lại nhân cơ hội đưa ra một sợi phân thân, bậc này ẩn nấp chi năng, quả thực đáng sợ. Uy Thừa Tướng nuốt dâu thở dài, nếu không có Thiên Hành kịp thời vây khốn này phân thân, để nàng tiềm phục tại bên ngoài, ngày sau cùng ma nhãn bên trong bản thể nội ứng ngoại hợp, kính hồ thậm chí toàn bộ Vân Lam quận đều đem biến thành ma thổ. Thiên Hành cử động lần này quả thật một cái công lớn. Thừa tướng quá khen rồi. Chu Thiên Hành khiêm tốn nói, ta vốn muốn mượn này phân thân làm dẫn, tìm pháp phản chế hắn bản thể, chỉ là không biết Long tộc có thể có liên quan bí pháp. Ngao Khâm nghe vậy lắc đầu, thần sắc mang theo vài phần bất đắc dĩ, việc này khó như lên trời, có thể tại chúng ta không coi vào đâu đưa ra phân thân, đây kính ma thánh nữ bản thể. Chí ít đã là luyện hư hợp đạo tầng thứ. Người ta bây giờ tu vi cùng nàng trên lệnh rất xa, càng đừng đề cập nàng thân ở ma giới, khóa giới phản chế sự tình, chính là chân chính luyện hư hợp đạo đại năng cũng khó có thể làm được. Uy Thừa Tướng nói bổ sung, kính ma nhất tộc vốn là am hiểu xuyên qua hư thực, ẩn nấp thân hình, hắn bản thể tại ma giới có ma nhãn thông đạo tương liên, càng lạc như cá gặp nước. Muốn cách giới vực đối nó tạo thành ảnh hưởng, không khác người si nói mộng. Chu Thiên Hành lông mày cao lại, nhưng lại chưa nhụt chí, chẳng lẽ cũng chỉ có thể mặc kệ tại bên ngoài nhìn chằm chằm, bị động phòng thủ. Ngao Khâm thở dài, ma nhãn phong ấn chính là ta Long tộc tiền bối sở thiết, kiên cố vô cùng. Chỉ cần phong ấn hoàn hảo, ma giới bên kia liền vô pháp đại quy mô xâm lấn. Lần này trùng kích tuy là hung hiểm, nhưng cũng để cho chúng ta đề cao cảnh giác, sau này ra cố tuần tra chính là. Về phần đây phân thân. Chương 271, Ngao Tinh ngươi bồi tốt tỷ phu. Chương 271, Ngao Tinh ngươi bồi tốt tỷ phu. Lập tức Ngao Khâm ánh mắt rơi vào thiên ma kính bên trên, nhìn chăm chú lên trong đó thánh nữ phân thân, có lẽ có thể nghĩ cách đem triệt để luyện hóa thành khôi, nắm giữ trong tay tăng thêm một phần trợ lực, cũng có thể từ đây phân thân ký ức bên trong nhìn trộm ma giới tình báo. Chỉ là kính ma phân thân quỷ dị, bình thường luyện hóa chi pháp sợ khó nói hết toàn bộ công, nhưng ta Đông Hải Long tộc. Ngao Khâm lời còn chưa dứt, dưới chân ngọc thạch mặt đất đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái. Bàn bên trên trong chén ngọc dịch đi theo lắc lư, lúc la lúc lắc. Chấn cảm cũng không mãnh liệt, nhưng lại phi thường rõ ràng. Chu Thiên Hành thần sắc sững sờ. Địa chấn? Vẫn là cái gì cường đại tu sĩ giao thủ? Thượng thủ Ngao Khâm biến sắc, thậm chí không kịp hướng Chu Thiên Hành giải thích liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Long Vương bảo tọa bên trên chỉ để lại một vệt tàn ảnh. Uy Thừa Tướng cũng là như thế. Cái kia còn xuống thân hình giờ phút này lại thể hiện ra kinh người nhanh nhẹn, trong tay cầu long một trượng điểm xuống mặt đất, cả người liền như là dung nhập như nước vợt, lặng yên không một tiếng động đuổi theo Ngao Khâm mà đi. Hai người biến mất quá mức đột nhiên, cho đến Chu Thiên Hành đều có chút ngạc nhiên. Đến cùng là chuyện gì, để hai vị đều như thế kinh hoàng? Một bên Ngao Ngọc sớm đã đứng người lên, trong mắt hàn ý lạnh thấu xương, nàng nhanh chóng đối với Chu Thiên Hành nói, Thiên Hành, là ma nhãn phong ấn tại gặp trùng kích. Thúc phụ cùng thừa tướng nhất định phải lập tức tiến đến trấn áp. Thật có lỗi, ta phải đi hỗ trợ, không thể tương bồi. Nàng tốc độ nói cực nhanh, lại trật tự rõ ràng, hiển nhiên đối với loại tình huống này cũng không phải là lần đầu tiên trải qua. Ma nhãn phong ấn gặp trùng kích. Chu Thiên Hành nghe vậy lông mày cau lại, lập tức nói, Ngọc Nhi, ta có thể cùng đi, có lẽ có thể giúp đỡ bận điệu. Ngao Ngọc lại lắc đầu, không cần. Phong ấn chi địa có đặc thù cấm chế, ngoại nhân tiến vào phản chịu áp chế. Tạm trấn áp ma nhãn, càng cần phối hợp Long cung trận pháp cùng huyết mạch chi lực, nhân số cũng không phải là mấu chốt. Có thúc phụ, thừa tướng cùng ta ba người, đủ để ứng đối lần này trùng kích. Ngươi tạm tại đây chờ một chút. Nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía một bên cũng đứng người lên, lại thần sắc cũng không thấy bao nhiêu bối rối Ngao Tinh, nhanh chóng phân phó nói, Ngao Tinh, ngươi bồi tốt Thiên Hành, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Tiếng nói vừa ra, nàng toàn thân tóc trắng không gió mà bay, xanh nhạt váy tay áo nổi lên băng lam vầng sáng, cả người hóa thành một đạo lạnh lùng lưu quang, theo sát Ngao Khâm cùng Quy thừa tướng biến mất phương hướng bắn nhanh mà đi, chớp mắt không gặp. Thoáng qua giữa, Minh Kính Điện bên trong liền chỉ còn lại có Chu Thiên Hành cùng Ngao Tinh và hầu hạ cung Nga Trai Ngọc, cũng chưa tan hết mùi rượu mùi trái cây. Chu Thiên Hành thu hồi nhìn về phía Ngao Ngọc rời đi ánh mắt, chuyển hướng Ngao Tinh, đã thấy vị này Long cung tiểu công chúa trên mặt chẳng những không có lo lắng sợ hãi, ngược lại, ẩn ẩn có một tia nhẹ nhàng thở ra một dạng nhẹ nhõm, thậm chí cặp kia trong mắt to lại lần nữa sáng lên linh động nhảy cẫng hào quang. Nàng vô vô váy bên trên cũng không tồn tại cho bụi, mấy bước nhảy đến Chu Thiên Hành bên người, ngẩng khuôn mặt nhỏ, ngựa khí mang theo vài phần chờ mong, "Chu Thiên Hành, phụ vương cùng Quy gia gia còn có đường tỷ bọn hắn đi làm việc, vừa bạn, ta mang ngươi hảo hảo dạo chơi chúng ta Long cung a. Có rất nhiều chơi vui đẹp mắt địa phương đâu, ngươi khẳng định không biết đến." Ngao Khâm không tại, nàng đương nhiên sẽ không quy củ lại hô cái gì tỷ phu. Nàng mới không thừa nhận. Chu Thiên Hành thấy nàng như vậy phản ứng, trong lòng nghi hoặc càng sâu, hỏi, "Ngao Tinh, ma tộc trùng kích phong ấn, nghe đứng lên chuyện quá khẩn cấp, ngươi không lo lắng sao?" Ngao Tinh nghe vậy, nhếch miệng, không để ý mà khoát khoát tay, "Ai nha, ngươi không biết, một tháng này không biết ma tộc nổi điên làm gì, thường thường liền đến trùng kích phong ấn, động tĩnh lúc lớn lúc nhỏ, ta đều quen thuộc." Phu Vương nói, "Cái kia phong ấn là lão tổ sở thiết, kiên cố cực kỳ, chỉ cần không phải hợp đạo cấp bậc công kích, hoặc là một chút chuyên phá phong ấn chi bận, chỉ dựa vào trùng kích là không phá nổi. Có phụ vương, Quy gia gia tại, những cái kia ma đầu cũng chính là uổng phí sức lực, không cần lo lắng rồi." Chu Thiên Hành nghe nàng nói, nhưng trong lòng thì khẽ động. Thường thường, một tháng này đặc biệt nhiều lần, hắn vô ý thức giam cấm kính ma thánh nữ phân thân thiên ma kính. Chẳng lẽ là bởi vì hắn giết hoa ma, khốn trụ thánh nữ phân thân, cho nên vị kia kính ma thánh nữ mới điên cuồng như vậy mà trùng kích phong ấn, làm ớn giải cứu nàng cố này phân thân. Vẫn là nói cả hai cũng không có quan hệ thế nào, chỉ là đơn thuần trùng kích phong ấn. Chu Thiên Hành lòng nghi ngờ mọc thành bụi, nhưng thấy Ngao Tinh sát thực một bộ tập mãi thành thói quen, không chút nào lo lắng bộ dáng, lại nghĩ tới Ngao Ngọc trước khi đi cái kia trầm ổn chắc chắn thái độ, cùng Long Vương cùng Quy thừa tướng trong nháy mắt kia phản ứng quả quyết, chắc hẳn Long cung đối với cái này thật có thành thủ ứng đối cơ chế. Thú hồ, chính như Ngao Ngọc nói, cái kia phong ấn chi địa chỉ sợ liên quan đến Long tộc hạch tâm bí mật cùng huyết mạch cấm chế, mình tùy tiện tiến về, chưa chắc là hỗ trợ, ngược lại khả năng thêm phiền. Vừa nghĩ đến đây, Chu Thiên Hành tạm thời đè xuống trong lòng suy nghĩ, đối với Ngao Tinh nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, đã như vậy, vậy liền làm phiền Ngao Tinh cô nương, mang ta kiến thức một chút đây kính hồ Long cung kỳ cảnh. Thấy Chu Thiên Hành đáp ứng, Ngao Tinh lập tức cười tươi như hoa. Hiện tại Chu Thiên Hành lại là nàng một người. Mỗi lần vừa thấy được Chu Thiên Hành, nàng cũng cảm giác mình có thật nhiều nói muốn cùng Chu Thiên Hành nói. Chu Thiên Hành trên thân khí tức cũng đặc biệt dễ ngửi, để nàng phi thường buông lỏng, không nhịn được muốn không ngừng tới gần. Đây để nàng càng thêm tin chắc mình cùng Chu Thiên Hành là có cực lớn duyên phận. Bọn hắn mới là một đôi. Đi theo ta. Nàng vui sướng lên tiếng, chủ động kéo Chu Thiên Hành ống tay áo, liền hướng Minh Kính đi ra ngoài điện. Hai người sóng vai mà đi, xuyên qua vẫn như cũ có chút rung động điện hành lang, trên đường cung Nga Trai Ngọc, thậm chí binh tôn tướng kép tựa hồ cũng cùng Ngao Tinh đồng dạng, đối ma tộc trùng kích ma nhãn chấn động tập mãi thành thói quen, cũng không có cái gì vẻ kinh hoàng. Chu Thiên Hành một bên theo Ngao Tinh dạo bước, một bên tùy ý mà hỏi thăm, "Ngao Tinh, ngươi vừa mới nói cái kia phong ấn chi địa cấm chỉ người bên cạnh tiến vào, ngay cả ngươi cũng không thể đi sao? Ngươi có thể từng gặp qua cái kia ma nhãn, đến tột cùng là dáng dấp ra sao?" Ngao Tinh lắc đầu, sinh ra kẽ hở kim sức khẽ động, chưa thấy qua a. Phụ vương quản được có thể nghiêm, nói nơi đó ma khí dày đặc, lại có lao tổ cấm chế, ngoại trừ ba người bọn hắn, ai đi vào đều có thể bị ma khí ăn mòn hoặc là xúc động cấm chế, ngay cả ta đều không cho tới gần đâu. Ta cũng chỉ là nghe phụ vương cùng Quy gia gia ngẫu nhiên nhắc lên, nói cái kia giống như là một cái sâu không thấy đáy lô đen, thỉnh thoảng sẽ toát ra rất đáng sợ ma khí cùng cái bóng, lúc cần phải khắc dùng trận pháp quang mang để lấy. Nàng nói đến, còn rúc rúc cổ, làm ra một cái có chút sợ hãi biểu lộ, nhưng lập tức lại tràn đầy phấn khởi mà chỉ hướng phía trước một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc khu vực, không nói cái đó rồi. Chu Thiên Hành ngươi nhìn bên kia, đó là chúng ta Long cung nghe thường hải thị bên trong tất cả đều là Đông Hải cùng các nơi thủy tộc đến hiếm lạ đồ chơi, còn có biết ca hát vỏ sò, sẽ tự động bệnh nước tiêu thủy mâu trước đường, chơi cũng vui. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Chu Thiên Hành thuận theo nàng chỉ đến nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một mảnh dãy cung điện rơi xuống bị mông lung thất thải quang choáng bao phủ, mơ hồ có thể thấy được bóng người trong đó thức tha, truyền đến êm thai như linh mơ hồ tiếng nhạc cùng nhàn nhạt dị hương. Chương 272, điên cuồng kính ma thánh nữ. Chương 272, điên cuồng kính ma thánh nữ kính hồ dưới đáy, ma nhãn phong ấn chi địa. Sâu không thấy đáy lô đen như cự thú ẩn nút, bốn bề quanh quần nồng đậm ma khí bị một tầng hiện ra ôn nhuận lam quang trận pháp màn sáng một mực cách trở. Màn sáng như sóng nước dập dờn, mỗi một lần chập trùng đều nương theo lấy long tộc bí pháp linh quang lưu chuyển, đây cũng là long tộc lao tổ thiết hạ hộ giới đại trận, trăm ngàn năm qua gắt gao để lấy thông hướng ma giới thông đạo. Đại trận ngăn cản không ngừng ma tộc công kích, còn có ma giới ma khí ăn mòn. Ma giới ma khí có đồng hóa tác dụng, có thể đem không phải ma giới chi vật ăn mòn chuyển hóa làm ma vật. Ngao Khâm đứng ở màn sáng trước, màu đen long bào bay phất phới, toàn thân long nguyên bành trướng như đạo, hóa thành từng đạo màu vàng long văn không ngừng tràn vào màn sáng bên trong. Lần này ma nhãn thông đạo bên trong công kích, xa so với dị vãng bất kỳ lần nào đều phải mãnh liệt, bền bỉ. Thông đạo một bên khác, tính ma thánh nữ bản thể tựa hồ tăm tối bên trong cảm ứng được mình cô kia phân thân ngay tại cách đó không xa, thậm chí khả năng ngay tại thông đạo bên ngoài bạo phát ma niệm cùng ma công gần như điên cuồng. Công kích cường độ không ngừng kéo lên, lại ẩn ẩn đụng chạm đến luyện hư hợp đạo biên giới, cuồng bạo ma khí như là ước vạn căn đen kịt kim nhọn, lại như vô số mặt vặn vẹo kính mảnh vỡ hình thành dòng lũ, duy trì liên tục không ngừng mà đánh kích, cắt chém tại long tộc lao tổ bố trí xuống phong ấn cấm chế bên trên. Uy thừa tướng còn xuống tân hình giờ phút này thẳng tắp, trong tay cầu long mục trượng hiện ra u lam linh quang, đầu trượng khảm nạm quy giáp trận bản không ngừng lấp lóe. Từng sợi tinh thuần pháp lực như là dòng suối tụ hợp vào giang hải, bổ sung trận pháp tiêu hao. Hán dâu trắng của vũ, vận đục trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng điều chỉnh trận pháp phòng ngự tiết điểm. Cái kia tựa như to lớn như nước gợn dập dần trận pháp màn sáng, đang đến gần cực hạn trùng kích vào, không ngừng nổi lên kịch liệt mà dày đặc cơn sóng, quang mang khi thì minh diệt, cho thấy to lớn áp lực, nhưng chỉnh thể kết cấu vẫn như cũ vững chắc, đem tất cả ma khí gắt gao khóa ở trong thông đạo. Ngao Ngọc đứng yên một bên, tóc trắng không gió mà bay, toàn thân hàn khí lờ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thông đạo chỗ sâu cái kia quần quần ma ảnh. Thần thức toàn bộ trải rộng ra, không buông tha bất kỳ một tia dị động. Chỉ cần trận pháp xuất hiện mảy may sơ hở, nàng liền sẽ không chút do dự xuất thủ, lấy cực âm chi lực đông kết tất cả xâm nhập ma khí. Mặc dù trận pháp tạm thời đính trụ công kích, nhưng Ngao Khâm cùng Vi Thừa tướng trên mặt lại không có nửa phần vẻ nhẹ nhàng. Duy trì cao cường như vậy độ phòng ngự, đối bọn hắn pháp lực tiêu hao là kinh người, với lại đối phương trong công kích gần chứa cái kia cố không tiết đại giới, nhất định phải được điên cuồng ý chí, để bọn hắn trong lòng lẩn lẩn cảm thấy bất an. Ma đầu kia hôm nay công kích, so ngày xưa mãnh liệt mấy lần. Ngao Khâm trầm giọng nói, Long Nguyên vận chuyển tốc độ lại nhanh mấy phần, nàng tất nhiên là cảm ứng được phân thân khí tức, mới như thế không tiếc đại giới. Uy thừa tướng gật đầu phụ họa, âm thanh mang theo một tia mọi mệt, phân thân cùng bản thể tương liên, kính ma nhất tộc càng là am hiểu cảm ứng hư thực. Đây phân thân bây giờ bị Chu Trần Quân vây khốn, ma đầu kia tất nhiên nóng lòng phá phong, muốn thu hồi phân thân, thuận tiện mở ra thông đạo. Màn sáng vẫn tại có chút dập dờn, như là trong cuồng phong bạo vũ mặt hồ, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện vết rách. Long tộc đại trận kiên cố, viễn siêu tu sĩ tầm thường tưởng tượng. Ngay tại hai người coi là thánh nữ sẽ như thường ngày hao hết lực lượng tối lui thì lô đen chỗ sâu công kích đống như ngừng. Quỷ dị yên tĩnh trong nháy mắt bao phủ phong ấn chi địa, chỉ có trận pháp màn sáng lưu chuyển nhẹ vang lên, cùng ba người nặng nề tiếng hít thở. Không thích hợp. Ngao Ngọc đột nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo một tia cảnh cáo, đây yên tĩnh quá mức khác thường, tuyệt không phải kiệt lực tối lui. Quả nhiên, một cố làm cho người dùng mình tim đập nhanh cảm giác, không có dấu hiệu nào tự thông đạo chỗ sâu truyền đến, phảng phất có cái gì cực độ khủng bố đồ vật đang nổi lên, bạo phát. Không tốt. Ngao Khâm cùng Quy Thừa tướng đồng thời kinh hô, hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi. Ngao Ngọc toàn thân cực âm chi lực trong nháy mắt bạo phát, màu băng lam tiên địa lực lượng giống như nước thủy triều tuôn hướng trận pháp màn sáng, toàn lực ra chỉ trận pháp. Nàng cùng Ngao Khâm, Uy Thừa tướng gần như trong nháy mắt đạt thành ăn ý, ba người khí cơ tương liên, đồng thời dẫn động có khả năng điều động tiên địa lực lượng. Minh kính điện sâu dưới lòng đất, cùng nước kính hồ mạch, thậm chí lòng đất linh mạch tương liên lòng cung đại trận bị toàn lực kích phát, bên ngông bảng bạc linh khí hỗn hợp có ba người long nguyên pháp lực, hóa thành ba cỗ màu sắc khác nhau lại đồng dạng sáng chói có sáng, ầm vang rót vào cái kia như nước gợn trận pháp màn sáng bên trong, khiến cho quang mang đại thịnh, độ dày cùng ngưng thực độ trong nháy mắt để thăng mấy lần. Ngay tại đây phòng ngự tăng lên tới đỉnh điểm mấy mắt, ông. Một tiếng trầm thấp đến phảng phất có thể chấn động linh hồn kỳ dị bù bù, từ trận pháp màn sáng đang phía dưới, cái kia bị một mực phong ấn cửa thông đạo phụ cận băng lên. Chỉ thấy như nước gợn trận pháp màn sáng phía dưới, chẳng biết lúc nào, lại lặng yên hiện ra một mặt phong cách cổ xưa, biên giới khắc rõ quỷ dị ma văn gương đồng hư ảnh. Đây hư ảnh lúc đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng sau khi xuất hiện liền cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt hóa thành mấy trượng phương viên, mặt tính tính mịch như thông hướng một cái thế giới khác. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, đây gương đồng xuất hiện vị trí cực kỳ xảo trá, cũng không phải là từ thông đạo nội bộ đột phá, mà là phản phất mượn một loại nào đó hư thực chuyển hoán, mặt kính cái bóng quỷ dị thần thông, trực tiếp tại phong ấn trận pháp bên trong dán chặt lấy màn sáng phía dưới chiếu rọi đi ra. Sau một khắc, một đạo đen như mực ma trụ từ mặt kính bắn ra, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, hung hăng đánh vào trận pháp màn sáng bên trên. Luyện hư hợp đạo. Ngao Khâm muốn rách cả mí mắt, đây đạo công kích cường độ đã siêu việt luyện thần phản hư cực hạn, đạt đến luyện hư hợp đạo cấp bậc. Vâng. Trận pháp màn sáng kịch liệt lõm, lam quang ảm đạm mấy phần, vẫn như cũ ngoan cường mà ngăn cản công kích. Mà cái kia mặt phong cách cổ xưa gương đồng, tại bắn ra cổ sáng trong nháy mắt, thân kính liền cấp tốc che kín vết dạng, giống như mạng nhện lan tràn, hiển nhiên đây đạo công kích cũng vượt ra khỏi nó tiếp nhận hạn mức cao nhất. Giang giác, giang giác, giang giác. Phát ra công kích về sau, gương đồng cũng triệt để vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, dập tắt biến mất. Nàng lợi dụng ma kính lâm thời tạo dựng thông đạo. Ngao Khâm duy trì lấy Long Nguyên chuyển vận, có chút ngưng trọng nói ra, ma nhãn trên lối đi hạn vốn là luyện thần phản hư đỉnh phong, có thể kính ma nhất tộc có thể tại trong kính xuyên qua, bọn hắn lợi dụng ma kính tạo dựng thông đạo cùng nguyên lai thông đạo chống chết, tạm thời đột phá hạn chế. Lời còn chưa dứt, lỗ đen biên giới hư không bên trong, lại có mấy mười mặt lớn nhỏ không đều gương đồng hiện hiện. Tương đạo đồng dạng đạt đến luyện hư hợp đạo khủng bố công kích, gần như không phân tuần tự mà từ những này trong mặt gương nổ bắn ra mà ra, giống như tử thần nhìn chăm chú, cuồng bạo đánh phía trận pháp màn sáng. Mỗi một mặt gương đồng đang phát ra đây siêu việt tự thân cực hạn một kích về sau, đều không ngoài dự tính mà trong nháy mắt che kín vết rách, lập tức nổ tung dập tắt. Điều này hiển nhiên là kính ma thánh nữ không tiếc hao tổn chân quý ma khí, thậm chí khả năng bỏ ra một loại nào đó to lớn đại giới, phát động quyết tử một kích. Ngay tại mấy chục ma kính xuất hiện mấy mắt, ngao ngọc trong mắt hàn mang nổ bắn ra, cổ tay nàng, trên mắt cá chân bốn cái phong cách cổ xưa kim hoàn đồng thời thoát ly bên ngoài thân, hóa thành bốn đạo sáng chói kim mang phóng lên tận trời. Chương 273, nhanh đi mời Chu Thiên Hành đến. Chương 273, nhanh đi mời Chu Thiên Hành đến. Linh bảo chi uy bỗng nhiên bạo phát, kim hoàn trên không trung phi tốc xoay tròn, giữa lẫn nhau dẫn dắt ra tầng tầng màu vàng lưới ánh sáng, vòng thân khắc họa long văn sáng lên, tản mát ra huy hoàng trấn áp chi lực. Bốn cái kim hoàn như là bốn quả lơ lửng liệt nhật, trong nháy mắt tạo thành một cái tứ phương đại trận, màu vàng màn sáng tăng gọn, gắng gượng ngăn tại long tộc hộ giới đại trận trước đó, đón lấy cái kia như mưa to mà trụ hành kích. Ken, ken, ken. Sắt thép va chạm một dạng tiếng vang liên tiếp nổ vang, đen kịt ma trụ đụng vào bốn rượu kim hoàn tạo thành phòng ngự màn sáng, cuồng bạo ma khí cùng kim hoàn chấn áp chi lực kịch liệt va chạm, kích thích đẩy trời gợn sóng năng lượng. Bốn rượu kim hoàn bốn là long cung chuyên vì chấn áp hàn độc, hỗ trợ chiến đấu linh bảo, uy lực cực mạnh, giờ phút này bốn cái đều xuất hiện, càng là phát huy ra viễn siêu bình thường linh bảo phòng ngự uy năng. Nhưng mà, những ma tộc này công kích đã chạm đến luyện hư hợp đạo tầng thứ, viễn siêu ngao ngọc trước mắt tu vi có khả năng khống chế cực hạn. Kim hoàn tạo thành màn sáng kịch liệt lõm, màu vàng quang mang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm, vòng thân long văn bắt đầu lấp loé không yên, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Ngao ngọc sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi, thể nội long nguyên điên cuồng vận chuyển, liên tục không ngừng mà rót vào bốn rượu kim hoàn bên trong. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, ma trụ bên trong ẩn chứa quỷ dị ma khí đang tại điên cuồng ăn mòn kim hoàn linh tính, cái kia cố băng lãnh, vặn vẹo lực lượng, cơ hồ muốn đem linh bảo bản nguyên đều ô nhiễm hầu như không còn. Chịu đựng. Ngao ngọc nghiến chặt hàm răng, cưỡng ép điều động càng nhiều thiên địa lực lượng gia trì linh bảo, ý đồ ổn định phòng ngự. Nhưng chênh lệch một cái đại cảnh giới hồng câu cuối cùng khó mà vượt qua. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, bốn rượu kim hoàn tạo thành màn sáng liền che kín vết rạn, phía trước nhất một mai kim hoàn rung động một cái quang mang triệt để ảm đạm đi, như là đoạn dây chơi diều bay ngược mà quay về, trùng điệp đâm vào ngao ngọc đầu vai. Phúc. Ngao ngọc đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lui lại mấy bước, khí tức trong nháy mắt hỗn loạn. Còn lại ba cái kim hoàn cũng liên tiếp mất khống chế, mang theo bị hao tổn linh quang hạ xuống, vờn quanh tại nàng toàn thân có chút rung động, hiển nhiên linh tính đã bị thương nặng. Đã mất đi bốn rượu kim hoàn ngăn cản, còn thừa đen kịt ma trụ không trở ngại chút nào mà đánh vào long tộc hộ giới phía trên đại trận. Mỗi một lần va chạm đều để màn sáng kịch liệt rung động, lang quang không ngừng ảm đạm, nguyên bản tinh mịn vận sóng từ từ biến thành mắt trần có thể thấy vết dạng. Giang giác, giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn băng lên, trận pháp màn sáng bên trên vết dạng không ngừng lan tràn mở rộng, nồng đậm ma khí như là người được mùi máu tươi cá mập, thuận theo vết dạng điên cuồng tuôn ra. Những cái kia từ mấy chục mặt trong gương đồng bắn ra đen kịt ma trụ như là sắc bén nhất độc mâu, tinh chuẩn mà cuồng bạo sẽ rách lấy sớm đã không chịu nổi gánh nặng trận pháp kết cấu. Chủ trì trận pháp uy thừa tướng rốt cuộc không chịu nổi phản vệ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, còn xuống thân hình lảo đảo lui lại mấy bước, trong tay cầu long một trượng quang mang kịch liệt tạm đạm. Sắc mặt hắn hôi bại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng thương tiếc, đại trận này lại thật bị phá. Ngọc Nhi, Lão Quy. Ngao Khâm cùng hống một tiếng, mắt rồng đỏ thẫm. Cơ hồ tại màn sáng hoàn toàn tan vỡ trong nháy mắt, cái kia bị đè nén không biết bao nhiêu năm, đến từ ma nhãn thông đạo chỗ sâu khủng bố ma khí, như là vỡ đê màu đen dòng lũ, ầm vang phun ra ngoài. Nồng đậm, mang theo thấu xương âm hàn cùng hỗn loạn ý chí ma khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phong ấn hang động, đem nguyên bản trận pháp phát ra ôn nhuận làm quang triệt để thôn vệ. Hang động bốn vách tường bị ma khí chạm đến, phát ra suy suy tiếng vang, cứng rắn nham thạch lại bắt đầu cấp tốc phong hóa, bong ra từng mảng. Thông đạo chỗ sâu, một đạo mơ hồ lại tản ra ngập trời ma uy thân ảnh, đang cố gắng từ hắc động kia một dạng thông đạo bên trong rẽ rùa mà ra. Ở sau lưng hắn, càng có ngàn vạn ma ảnh đi theo, tranh nhau chen lấn hướng về thông đạo bên này thế giới bắt tới. Nghiệt chướng, mơ tưởng. Ngao Khâm râu tóc đều dựng, màu đen long bảo phồng lên, biết giờ phút này đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một cái ẩn chứa bản nguyên long nguyên tinh huyết phun tại lòng bàn tay, đồng thời đôi tay kết xuất một cái phức tạp ấn quyết. Chấn. Nương theo lấy một tiếng như lôi đình gầm hét, Ngao Khâm lòng bàn tay bộc phát ra chói mắt kim quang. Một mai lớn chừng bàn tay, toàn thân trong suốt sáng long lanh, hình như mini dãy núi ngọc ấn từ hắn lòng bàn tay bay ra, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một tòa cao tới 10 trượng, tản ra mênh mông nặng nề khí tức linh lung ngọc sơn hư ảnh. Ngọc sơn hư ảnh dưới đáy, khắc rõ lít nha lít nhít long tộc chân văn, giờ phút này toàn bộ sáng lên, chạy xuôi trấn áp tất cả tà ma đường hoàng chính khí. Đây chính là Long cung để mà ứng đối ma nhãn dị động chuẩn bị ở sau, Ngao Khâm bản mệnh linh bảo chấn hải loan ánh sáng ấn. Ngọc Sơn hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền dẫn thế như bàn tấn, ở bang hạ lạc, trực tiếp chấn hướng cái kia dâng trào ma khí cửa thông đạo, ý đồ đem cái kia sắp thoát khốn kính ma thánh nữ bản thể một lần nữa áp trở về, cũng tạm thời ngăn chặn ma khí tiết ra ngoài. Ầm ầm. Ngọc Sơn hư ảnh cùng ma nhãn thông đạo va chạm, phát ra nặng nề như lôi tiếng vang. Mãnh liệt ma khí dòng lũ vì đó trì trệ, thông đạo bên trong đạo kia dãy rủa ma ảnh cũng phát ra một tiếng không cam lòng kêu to, bị gắng gượng áp lui mấy phần. Nhưng mà ngay tại Ngao Khâm, Quy Thừa tướng cùng Ngao Ngọc thoáng nhẹ nhàng thở ra, coi là nguy cơ tạm hoãn ngay mắt, dị biến nảy sinh. Cái kia tràn ngập trong huy động, nồng nặc tan không ra đen kịt ma khí, phản phất đã có được sinh mạng đồng dạng, cũng không vì chấn hải loan ánh sáng ấn chấn áp mà tiêu tán hoặc lùi bước, ngược lại như là người được tuyệt thế mỹ vị ngạ quỷ, từ bốn phương tám hướng lặng yên không một tiếng động hướng đến vị này hào quang rực rỡ Ngọc Sơn hư ảnh quấn quanh mà đi. Cùng lúc trước bạo lực trùng kích trận pháp cuồng bạo khác biệt, giờ phút này chút ma khí ăn mòn, lộ ra cực kỳ ôn nhu mà quỷ dị. Bọn chúng như là nhất đặc dính mực nước, lại như là vô số rất nhỏ đến cực hạn màu đen xúc tu, êm ái dán vào tại Ngọc Sơn hư ảnh bừng sáng mặt ngoài, sau đó chậm rãi thấm đi vào. Ngọc Sơn hư ảnh cái kia nguyên bản trong suốt sáng long lanh, linh quang trong vắt bên ngoài thân, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu hiện ra từng kia, từng sợi như là mạch máu một dạng màu đen hòa tiết. Những đường vân này cấp tốc lan tràn, xen lẫn, những nơi đi qua, tinh khiết linh quang cấp tốc cảm đạm, vận đủ, tản mát ra một loại làm người sợ hãi tà dị khí tức. Không tốt, đây ma khí. Tại ăn mòn linh bảo bản nguyên. Uy thừa tướng La Thất Thanh, mặt mo trắng bệnh. Hắn cũng biết ma giới ma khí có ăn mòn chuyển hóa tác dụng, nhưng chưa từng thấy qua có thể ăn mòn linh bảo, tạm ăn mòn tốc độ khủng bố như thế ma khí. Đây tuyệt không phải phổ thông ma khí, tất nhiên ẩn chứa kính ma thánh nữ bản nguyên ma niệm cùng một loại nào đó nhằm vào pháp khí linh tính ác độc thần thông. Ngao Khâm càng là tâm thần cực chấn, hắn cùng Chấn Hải Loan ánh sáng ấn tâm thần tương liên, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này chuyển thừa linh bảo linh tính đang bị nhanh chóng ô nhiễm, đồng hóa. Đó là một loại băng lãnh, chơn nhẵn, mang theo mãnh liệt mặt kính phản xạ ảo giác quỷ dị lực lượng, đang cố gắng đem đường đường chính chính Chấn Hải chi bảo vặn vẹo thành một kiện phát ra ma uy tà khí. Ngọc Sơn hư ảnh quang mang càng ảm đạm, ngắn ngủi mấy hơi công phu, màu đen họa tiết đã bao trùm vượt qua một đồng thời còn tại điên cuồng lan tràn. Bảo ấn bản thân thậm chí bắt đầu có chút rung động, phát ra trầm thấp gào thét, phản phất tại kháng cự đây đáng sợ chuyển hóa. Ngao Khâm chán nổi gân xanh lên, điên cuồng thôi động Long Nguyên, ý đồ triệu hồi hoặc tỉnh hóa Chấn Hải Loan ánh sáng ấn, nhưng linh bảo bị ăn mòn bộ phận phản phất đã làm phản ngược lại truyền đến từng trận phản vệ chi lực, để hắn khí huyết sôi trào. Cái này cực kỳ trọng yếu chấn thủ linh bảo không được bao lâu liền sẽ bị triệt để ma hóa, chốc lát thành công, không chỉ có chấn áp mất đi hiệu lực, ma nhãn thông đạo sẽ không còn trở ngại, ma giới liền có thể tiến quân thần tốc. Đây bị ma hóa linh bảo càng biết trở thành trong tay đối phương một kiện đáng sợ đại sát khí. Trong lúc nguy cấp, Ngao Khâm đột nhiên nhớ tới, Chu Thiên Hành nắm giữ thuần dương chi hỏa, nhất định có thể tịnh hóa này quỷ dị ma khí. Hắn ngẩng đầu phát ra một tiếng lo lắng gầm hét, "Ngọc Nhi, nhanh đi mời Chu Thiên Hành đến." Chương 274, hai cái cường đại nguyện vọng chương 274, hai cái cường đại nguyện vọng cùng Ngao Tinh đang tại đi dạo lòng cung. Chu Thiên Hành cau mày, trong lòng cảm giác bất an theo dưới chân truyền đến, càng ngày càng kịch liệt chấn động mà không ngừng phóng đại. Cái kia bị chấn động ẩn chứa hỗn loạn năng lượng ba động, để hắn vô pháp an tâm chờ đợi. "Ngao Tinh," hắn dừng bước lại, quay người nhìn về phía bên cạnh đang cùng hắn đi dạo đến có chút vui vẻ tiểu long nữ, ngữ khí trịnh trọng, "Ta thực sự không yên lòng Ngọc Nhi cùng hai vị tiền bối. Ngươi có thể hay không mang ta đi cái kia ma nhãn phong ấn phụ cận? Ta không đi bảo, ngay tại bên ngoài chờ đợi. Nếu có dị động, có lẽ có thể kịp thời biện thủ." Ngao Tinh nghe vậy khoát khoát tay nói ra, "Ngươi cứ an tâm đi, phụ vương cùng Quy gia rất lợi hại, cho dù là luyện hư hợp đạo đại năng, bọn hắn cũng có thể tiếp vài chiêu, ma nhãn thông đạo cao nhất chỉ có thể tiếp nhận luyện thần phản hư đỉnh phong lực lượng, sẽ không ra vấn đề gì. Với lại phụ vương nói không cho người bên cạnh tới gần." Nơi đó lại coi không vừa mắt, nhưng nhìn đến Chu Thiên Hành trong mắt cái kia không thể nghi ngờ kiên trì cùng lo lắng, nàng biết mình không lay chuyển được hắn, đành phải nhỏ giọng thầm thì, tốt à, mang ngươi tới đó là. Bất quá nói xong, chỉ có thể ở bên ngoài, cái kia cửa vào có cấm chế màn sáng, chúng ta cũng vào không được. Nàng dẫn Chu Thiên Hành xuyên qua mấy đầu để phòng rõ ràng xâm nghiêm đứng lên hành lang uốn khúc, đi vào lòng cung chỗ sâu một tòa hùng vĩ cung điện màu đen trước. Cửa điện đóng chặt, trên đầu cửa treo một khối không phải vàng không phải ngọc bảng hiệu, dâng thư hai cái cổ lão long văn, Trấn Uyên. Hai tên khí tức thình lình đặt đến nguyên thần cảnh của tướng cầm kích mà đứng, nhìn thấy Ngao Tinh, hơi chần chờ, vẫn là không mình hành lễ, cũng không ngăn cản. Hiển nhiên Long Vương sớm có phân phó, hoặc là đối với vị này tiểu công chúa đặc quyền tập mãi thành thói quen. Tiến vào đại điện, nội bộ trống trải nghiêm túc, chỉ có trung ương mặt đất, tuyên khắc lấy một cái to lớn, xoay chậm chậm âm dương ngư đồ án. Đồ án trung tâm là một cái hướng phía dưới kéo dài, được nhu hòa bạch quang bao phủ cầu thang cửa vào. Hai người thuận theo cầu thang bước nhanh xuống. Cầu thang thật dài, thâm nhập đáy hồ tầng nham thạch, nhiệt độ càng ngày càng thấp, bắt đầu tràn ngập lên một tia cực kỳ nhạt nhưng lại làm kẻ khác tâm thần có chút không tập trung âm lãnh khí tức. Đi ước chừng mấy trăm cấp bậc thang, cuối cùng bị một màn ánh sáng ngăn cản. Đây màn sáng hiển nhiên đó là Ngao Tinh nói tới, cách trở ngoại nhân tiến vào cấm chế. Giờ phút này, màn sáng đang tại kịch liệt ba động, sáng tối chập chờn, như là trong cuồng phong bọt xà phòng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Cho dù cách màn sáng, Chu Thiên Hành cũng có thể cảm nhận được rõ ràng đằng sau truyền đến, loại kia thiên băng địa liệt một dạng năng lượng va chạm cùng cuồng bạo ma khí trùng kích. Chính là chỗ này. Ngao Tinh chỉ vào cái kia lung lay sắp đổ màn sáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một vẻ khẩn trương, bên trong đó là phong ấn ma nhãn địa phương, đây màn sáng chúng ta vào không? Nàng lời còn chưa dứt, oeng. Một tiếng so trước đó tất cả động tĩnh đều phải mãnh liệt gấp 10 lần tiếng vang, hỗn hợp có vật gì đó triệt để phá toái giòn vang, đột nhiên từ màn sáng đằng sau truyền đến. Ngay sau đó, là Ngao Khâm cái kia tràn ngập kinh sợ, lo lắng, thậm chí mang theo một tia tuyệt vọng gầm thét, như là sấm sét xuyên thấu đã ảm đạm yếu ớt màn sáng, rõ ràng nổ vang tại Chu Thiên Hành cùng Ngao Tinh bên hai, Ngọc Nhi nhanh đi mời Chu Thiên Hành đến. Ngao Khâm cái kia tiếng giống giận chưa hoàn toàn tan đi, màn sáng sau đó, Ngao Ngọc thần niệm đã như băng dây hối hả nhô ra, nhưng mà thần niệm lại đang nô ra màn sáng nháy mắt bỗng nhiên chỉ trệ, Thiên Hành. Hắn không ngờ tại màn sáng bên ngoài, nàng không chần chờ chút nào. Hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, thể nội chân long huyết mạch cùng lòng cung cấm chế trong nháy mắt của mình, trong miệng thanh quát, mở. Ông. Tầng kia đã ảm đạm yếu ớt cấm chế màn sáng, tại Ngao Ngọc điều khiển ở dưới, như là màn nước hướng hai bên không tiếng động chuyển ra, lộ ra một đầu chỉ chứa một người thông qua khe hở. Màn sáng sau đó, cảnh tượng rốt cuộc hoàn chỉnh mà hiện lên tại Chu Thiên Hành trước mắt. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng cự đại mà ngọn nguồn hang động, phảng phất toàn bộ kính hồ phía dưới tầng nham thạch đều bị móc sạch. Mái vòm cao viễn, biến mất đang lăn lộn ma khí cùng còn sót lại trận pháp linh quang bên trong, bốn vách tường là trải qua ngàn vạn năm dòng nước cọ rửa, bóng loáng như gương màu đen vách đá, giờ phút này lại bò đầy giống mạng nện ma khí hoạt thiết. Trong huyệt động là một cái đường kính vượt qua 10 trượng, sâu không thấy đáy đen kịt thâm uyên, ma nhãn tung đạo. Giờ phút này, nồng đậm sền sệt ma khí chính như núi lửa phun trào từ đó phun ra ngoài, xen lẫn vô số rít lên ma ảnh, điên cuồng đánh thẳng vào bốn bề tất cả. Mà tại ma nhãn ngay phía trên, một tòa cao tới 10 trượng, toàn thân trong suốt linh lung ngọc sơn hư ảnh đang phát ra nặng nề chấn áp chi lực, ý đồ ngăn chặn dâng lên ma miệng. Nhưng tôn này vốn nên đường hoàng chính đại linh bảo hư ảnh, giờ phút này mặt ngoài lại răng đầy giữ tợn màu đen hoạt tiết, linh quang cấp tốc cảm đạm, phát ra gào thét. Ngọc sơn phía dưới, Ngao Khâm giận râu tóc dựng lên, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên đang thừa nhận to lớn áp lực cùng phản vệ. Uy thừa tướng ở một bên nỗ lực chống đỡ lấy vài lần tàn phá trở bàn, mặt mo hôi bại. Ngao Ngọc Tắc đứng ở hai người bên cạnh thần, xanh nhạt váy tay áo đã bị ma khí ăn mòn ra từng mảnh vết cháy, nàng nhìn về phía Chu Thiên Hành, băng tinh con ngươi bên trong tràn đầy vội vàng. Thiên Hành, nhanh! Cái kia ma khí tại ăn mòn thuốc phụ bản mệnh linh bảo, chỉ có ngươi thuần dương. Nàng lời còn chưa dứt, Chu Thiên Hành đã động. Bước vào hang động nháy mắt, hai cái nguyện vọng tại trước mắt hắn bỗng nhiên bắn ra, kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, Ngao Khâm, luyện hư yêu hoàng. Nguyện vọng nội dung, trấn áp ma tộc, một lần nữa phong ấn thông đạo nguyện vọng ban thưởng, 950 nguyện vọng điểm. Kiểm tra đến mãnh liệt nguyện vọng. Nguyện vọng mục tiêu, rùa tuổi thọ, luyện hư yêu hoàng. Nguyện vọng nội dung, trấn áp ma tộc, một lần nữa phong ấn thông đạo nguyện vọng ban thưởng, 850 nguyện vọng điểm. Hai đại luyện hư yêu hoàng mãnh liệt nguyện vọng, tổng cộng 1800 điểm. Chu Thiên Hành ánh mắt ngưng tụ, cảm xúc bành trướng, động tác không có nửa phần trì trệ. Đối mặt cái kia theo màn sáng tiêu tán mà ý đồ hướng ra phía ngoài điên cuồng tiêu tán sền sệt ma khí, hắn thậm chí ngay cả pháp quyết cũng không kết, chỉ là tâm niệm vừa động, ông. Một điểm bạch kim ngọn lửa từ hắn mi tâm lặng yên nhảy ra. Mới đầu chỉ có chừng hạt gạo, vánh ánh như ngọc. Nhưng sau một khắc, đây châm lửa miêu đón gió mà lớn dần, như là đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, ầm vang bạo phát. Màu bạch kim thuần dương chi viêm, chí dương chí cường, gột rửa bản tà, giờ phút này không giữ lại chút nào mà phóng xuất ra hắn với tư cách yêu ma khắc tinh huy hoàng thiên uy. Suy suy suy. Những cái kia nguyên bản dương nhanh muốn bước, ý đồ ăn mòn bách đá thậm chí cuốn ngược hướng Chu Thiên Hành cùng Ngao Tinh đen kịt ma khí, tại chạm đến thuần dương chi viêm phát ra bạch kim quang mang ngay mắt, như là tuyết động gặp gỡ liệt dương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng dã, bước hơi. Bất quá trong ngay mắt, huyệt động cửa vào chỗ mấy chục trượng phạm vi bên trong ma khí bị gột rửa không còn, lộ ra phía dưới bị ăn mòn đến mấp mô mặt đất nham thạch. Tinh khiết, ấm áp, mang theo mạnh mẽ sinh cơ dương khí tràn ngập ra, cùng hang động chỗ sâu cái kia âm lãnh ố bế ma khí hình thành so sánh rõ ràng, như cùng ở tại bóng đêm vô tận trung điểm sáng lên một chiếc thái dương đèn sáng. Đây, Ngao Khâm đống nhiên quay đầu, mắt rồng bên trong bộ phát ra khó có thể tin kinh hỉ. Chương 275, thuần dương chi viêm dương thần uy. Chương 275, thuần dương chi viêm dương thần uy. Thuần dương chi hỏa lại khắc ma đến lúc này. Quy thừa tướng nghẹn nào thì thảo, đối với cái này cũng phi thường khiếp sợ. Sống nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải chưa thấy qua thuần dương chi thể, cái kia thuần dương chi hỏa cũng không có lợi hại như vậy à? Vẹn vẹn tàn mát ra quang mang liền có thể đem ma khí tinh hóa. Ngao Ngọc mặc dù sớm coi đoán trước, nhưng tận mắt nhìn đến Chu Thiên Hành thuần dương chi viêm đối với ma khí có như thế khủng bố tinh hóa hiệu quả, cặp kia xinh đẹp trong mắt vẫn như cũ lướt qua rung động. Thiên Hành, Ngao Khâm trước hết nhất lấy lại tinh thần, lo lắng giống to, chỉ hướng vị này bị ma văn quấn quanh, gào thét không thôi Ngọc Sơn hư ảnh, nhanh, dùng ngươi thuần dương chi hỏa, tinh hóa loan ánh sáng in lên ma khí, nó sắp không chịu được nữa. Chu Thiên Hành gật đầu, thân hình thoát một cái, đã như ánh sáng xuất hiện tại Ngao Khâm bên cạnh thân. Hắn dương mắt nhìn hướng vị này to lớn Ngọc Sơn hư ảnh, có thể cảm nhận được rõ ràng trong đó đang tại phát sinh khủng bố ăn mòn, băng lãnh, chơn nhẵn, mang theo mặt kính phản xạ ảo giác quỷ dị ma khí, đang điên cuồng ô nhiễm lấy cái này lòng cung truyền thừa linh bảo bản nguyên, y đồ đem kéo vào ma đạo. Ngao Khâm thúc phụ, mời buông lòng đối với linh bảo bộ phận áp chế, dẫn ta thuần dương chi viêm đi vào. Chu Thiên Hành trầm giọng nói. Ngao Khâm không chút do dự, lập tức làm theo. Hắn cố nén linh bảo phản vệ mang đến khí huyết sôi trào, đem tự thân đối với chấn hải loan ánh sáng ấn khống chế thoáng thả ra một cái khe. Chu Thiên Hành chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Một sợi cô độc như tơ, trắng lóa bên trong lưu chuyển lấy màu vàng nhạt thuần dương chi viêm, như là nắm giữ sinh mệnh linh xà, tinh chuẩn mà chui vào Ngao Khâm thả ra cái khe này, không có vào Ngọc Sơn hư ảnh nội bộ. Vâng. Thuần dương chi viêm nhập thể nháy mắt, cả toàn Ngọc Sơn hư ảnh phảng phất bị rót vào vô cùng sức sống, kịch liệt rung động đứng lên. Nguyên bản dày đặc mặt ngoài giữ tợn hắc sắc ma văn, như là gặp phải khắc tinh điên cuồng bặm mẹo, lùi bước, phát ra tư tư thê lương rít lên. Bạch kim hỏa quang từ Ngọc Sơn nội bộ lộ ra, mới đầu chỉ là từng sợi, lập tức cấp tốc lan tràn, như là mặt trời mới mọc, xua tan hắc ám. A. Ma nhãn thông đạo chỗ sâu, truyền đến kính ma thánh nữ cuồng nộ rít lên. Ngọc Sơn hư ảnh bên trên hắc văn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, khí hóa, hóa thành từng sợi khói xanh, lập tức bị thuần dương chi viêm nhiệt độ thừa triệt để tịnh hóa hầu như không còn. Trong suốt sáng long lanh màu ngọc một lần nữa nở rộ, linh bảo gào thét ngừng, thay vào đó là một loại tỏa sáng tân sinh réo rắt bù bù, chấn áp chi lực lại so lúc trước càng tăng lên 3 phần. Tốt, tốt, tốt. Ngao Khâm liền nói 3 tiếng tốt, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, nhìn về phía Chu Thiên Hành ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng sợ hãi thán phục. Hắn không do dự nữa, thừa này cơ hội tốt, toàn lực thôi động khôi phục thanh minh chấn hải loạn ánh sáng lớn. Ngọc Sơn hư ảnh quang mang đại thịnh, ầm vang chìm xuống, đem dâng trào ma khí lần nữa hung hăng áp trở về thông đạo, tạm thời phủ kín ma nhãn. Chu Thiên Hành thuần dương chi viêm cũng theo xông vào thông đạo, không ngừng tịnh hóa ma khí cùng ma tộc. Lao thần đến cũng, uy thừa tướng tinh thần đại trấn, trong tay tàn phá trận bàn ném cung trùng, song trưởng liên tục đập, từng đạo tinh thuần pháp lực hỗn hợp có trận pháp linh quang đánh vào trong đó. Chỉ thấy những cái kia trận bàn cấp tốc trong tổ, ghép lại, hóa thành một mặt càng thêm phức tạp huyền ảo cự hình trận đồ, chậm rãi bao phủ hướng ma nhãn trên lối đi phương, bắt đầu chữa trị bị xé nứt long tộc hộ giới đại trận căn cơ. Oanh, ầm ầm. Ma nhãn thông đạo chỗ sâu, cuồng bạo trùng kích một đợt mãnh liệt qua một đợt. Vô số hình thái và mèo, tản ra nồng đậm ác ý ma ảnh, tại kính ma thánh nữ gần như điên cuồng ma niệm điều khiển, hung hãn không sợ chết mà đụng chạm lấy chấn hải loan ánh sáng ấn biến thành Ngọc Sơn hư ảnh. Mỗi một lần va chạm, đều để Ngọc Sơn hư ảnh kịch liệt rung động, linh quang lung lay. Ngao Khâm râu tóc đều dựng, thái dương gân xanh phới lên, hùng hồn long nguyên không giữ lại chút nào mà rót vào linh bảo, duy trì lấy chấn áp chi thế. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thông đạo một chỗ khác ma khí phảng phất vô cùng vô tận, càng có liên tục không ngừng ma binh cấp thấp giống như thủy triều vào tới, dùng bọn chúng ma thân, ma hồn, điên cuồng tiêu hao Ngọc Sơn hư ảnh lực lượng. Những này nghiệt chướng, là hạ quyết tâm muốn mãi chết chúng ta. Ngao Khâm cắn răng gầm nhẹ, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi. Quy thừa tướng bên kia tình huống đồng dạng không thể lạc quan. Hắn tế ra chữa trị trận đồ trôi nổi tại ma nhãn phía trên, tản ra nhu hòa lang quang, ý đồ lấp đầy lúc trước bị xé nứt phong ấn căn cơ. Nhưng mà, mỗi khi trận đồ chi lực ý đồ hướng phía dưới lan tràn, chạm đến ma nhãn biên giới thì liền có đại lượng ma tộc gào thét nhào tới, dùng thân thể, dùng ma khí gắng gượng cách trở, tách ra những cái kia chữa trị linh quang. Thậm chí, một chút cao giai ma tướng thậm chí trực tiếp tự bạo ma thân, dẫn phát kịch liệt ma khí chấn động, đem trận đồ chi lực triệt để đảo loạn. Ma giới ma khí phảng phất nắm giữ một loại nào đó quỷ dị ý thức, cùng những ma tộc này phối hợp vô gian, hình thành một tầng sền sệt cứng cỏi cách trở mang, để quy thừa tướng chữa trị làm việc bước đi liên tục khó khăn. Đáng ghét, những này ma khí tại ngăn cản chữa trị. Quy thừa tướng mặt mo đỏ lên, trong tay pháp quyết biến ảo như điện, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, trận đồ quang mang sáng tối chập chờn, chữa trị tiến độ chậm chạp làm cho người khác nóng lòng. Chu Thiên Hành cau mày, hắn phóng thích thuần dương chi viêm cũng đang bị nhanh chóng tiêu hao. Thuần dương chi viêm mặc dù có thể tịnh hóa ma khí, nhưng thông đạo một chỗ khác tuân ra ma tộc phảng phất chém giết không hết, ma khí càng là quần quần không dứt, như là vô cùng vô tận biển đen, hắn thuần dương chi viêm tiêu hao phi thường lớn. Mỗi một sợi hỏa tinh dập tắt, đều mang ý nghĩa hắn pháp lực sói mòn. Cứ kéo dài tình huống như thế, nếu không có phá cục chi pháp, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị hao hết. Phiền toái hơn là, kính ma thánh nữ công kích càng ngày càng sắc bén, nàng toàn thân còn bao quanh vô số mặt phong cách cổ xưa gương đồng hư ảnh, mỗi một mặt kính đều bắn ra một đạo có thể so với luyện hư hợp đạo đen kịt ma quang công kích tại Ngọc Sơn bên trên, hắn thuần dương chi viêm đều không thể lập tức đem tịnh hóa. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chu Thiên Hành tâm niệm cấp chuyển, hắn thuần dương chi viêm mặc dù khắc chế ma khí, nhưng luyện thần phản hư trung kỳ tu vi đối mặt luyện hư hợp đạo cấp bậc kính ma thánh nữ, cuối cùng vẫn là kém chút. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên đang tại điều tức Ngao Ngọc, nàng vừa phục dụng chữa thương đang dược, sắc mặt có chút khôi phục, nhưng khí tức vẫn như cũ có chút hỗn loạn. Ngọc Nhi, ngươi còn có thể điều động nước hồ sao? Ngao Ngọc nao nao, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng từ đối với Chu Thiên Hành không giữ lại chút nào tín nhiệm, nàng không chút do dự gật đầu, pháp lực khôi phục hơn phân nửa. Khống chế nước hồ, không khó. Ngươi muốn làm gì? Nàng đã ăn vào mấy viên Long Cung bí chế chữa thương cùng khôi phục đan dược, tái nhợt sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp, nhưng hai đầu lông mày mỏi mệt cùng ngưng trọng vẫn như cũ. Nàng một bên thôi động thiên địa lực lượng, hiệp trợ Ngao Khâm ổn định Ngọc Sơn hư ảnh, màu băng lam cực âm hàn khí đông kết lấy những cái kia ý đồ lách qua thuần dương hỏa tinh lọt lưới ma khí, một bên nhìn về phía Chu Thiên Hành, chờ đợi hắn quyết đoán. Chu Thiên Hành ánh mắt đảo qua gian nan trèo chống Ngao Khâm cùng Phi thừa tướng, lại nhìn phía cái kia sâu không thấy đáy ma ảnh lay động thông đạo, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Phối hợp ta. Chu Thiên Hành lời ít mà ý nhiều. Sau một khắc, bàn tay hắn lật một cái, một khỏa toàn thân màu vàng đất, bên trong phảng phất có đại địa mạch động lưu chuyển bảo châu xuất hiện tại lòng bàn tay, chính là được từ ngũ hành tông thạch kiên thổ linh châu. Chương 276, thu lấy mấy trăm dặm sắt trời. Chương 276, thu lấy mấy trăm dặm sắt trời. Châu này ẩn chứa một tia thổ chi bản nguyên, đối với thổ hành thiên địa lực lượng có cực mạnh điều khiển chi năng. Ông, Chu Thiên Hành thể nội bàng bạc thuần dương pháp lực không giữ lại chút nào mà quán chú vào thổ linh châu bên trong. Bảo châu trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt hoàng quang, một cỗ nặng nề, mênh mông, phảng phất có thể điều động đại địa mạch đỏ sức bàng bạc lực lượng nộn nhạo lên. Chu Thiên Hành chập ngón tay như kiếm, đối hướng trên đỉnh đầu cái kia không biết nhiều dày tầng nham thạch cùng đáy hồ nước bùn, hư hư vạch một cái. Ầm ầm ầm. Sâu trong lòng đất truyền đến nặng nề oanh minh. Tại thổ linh châu vĩ lực tác dụng dưới, hướng trên đỉnh đầu trong phạm vi mấy trăm trượng tầng nham thạch, bùn đất, cát đá, như là bị một cái vô hình thiên thần cự thủ miễn cưỡng đẩy ra, hướng về hai bên chậm rãi di động, tách rời. Cứng rắn nham thạch tựa giống như đầu hũ bị cắt mở, hình thành một đạo thẳng tắp hướng lên, càng ngày càng rộng lớn sân vườn. Bùn đất lộn xộn rơi xuống như mưa, nhưng lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng đẩy hướng hai bên. Ngay tại lúc này, Ngọc Nhi, Chu Thiên Hành quắc khẽ. Ngao Ngọc mặc dù trong lòng rung động, nhưng động tác không chậm chút nào. Nàng tóc trắng bay lên, đôi tay hướng lên nâng lên một chút, trong miệng thanh quát, nước ngự, phân. Rầm rầm. Phía trên nguyên bản bị tách ra nham thổ sau lộ ra, nặng nghề vô cùng tính hồ chi thủy, tại Ngao Ngọc điều khiển ở dưới, như là dịu dàng ngoan ngoãn cự thú, hướng về sân vườn hai bên vách tường cấp tốc tránh lui, tách ra. Nước hồ bị vô hình lực lượng gạt ra, hình thành hai đạo cao tới mấy trăm trượng, nguy nga tráng quan tường nước. Xuyên thấu qua đây bị cưỡng ép mở ra, đường kính vượt qua trăm trượng cự hình thẳng đứng thông đạo, thanh tịnh nước hồ ở phía trên dập dờn, mà phía dưới rõ ràng là u ám ma nhãn hang động, cùng cái kia nối liền trời đất, thẳng tắp hướng lên quang chi đường. Ánh nắng, thời gian qua đi ngàn vạn năm, lần đầu tiên không trở ngại chút nào mà chiếu xạ tiến vào vị này vô kính hồ tầng dưới chốt nhất ma nhãn phong ấn chi địa. Nhưng Chu Thiên Hành động tác còn chưa đình chỉ. Hắn muốn, không phải đây một sợi bình thường ánh nắng. Chu Thiên Hành sừng sững tại sân vườn dưới đáy, ngửa đầu nhìn về phía cái kia xuyên thấu qua nước hồ ẩn ẩn có thể thấy được, chỗ càng cao hơn bầu trời yếu ớt ánh sáng. Hắn hít sâu một hơi, thần niệm như là vô hình thủy triều, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Bách lý, 200 dặm, 300 dặm, 400 dặm. Luyện thần phản hư trung kỳ bàng bạc thần niệm, hỗn hợp có đối với thuần dương chi đạo khắc sâu linh ngộ, như là một vị quân lâm thiên hạ đế vương, hướng về hắn cương vực bên trong ánh nắng phát ra không dung làm trái chiêu mộ. Trên mặt đất, Vân Linh huyện cùng với xung quanh mấy trăm dặm khu vực, tất cả đang tại lao động, hành động, nói chuyện với nhau mọi người, đột nhiên cảm thấy dị dạng. Nguyên bản tươi đẹp buổi chiều ánh nắng, không có dấu hiệu nào bắt đầu ảm đạm. Không phải mây đen tế nhật, bởi vì bầu trời vẫn như cũ xanh thẳm như tẩy, mà là mặt trời kia quang mang bản thân, phản phất bị một cái vô hình cự thủ cướp lấy, rút ra, tia sáng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên mỏng manh, hôn ám. Ai? Ngày làm sao tối? Thái Dương. Thái Dương giống như trở thành nhạt. Ta thiên, chuyện gì xảy ra? Thiên cầu thực nhật. Đầu đường cuối ngõ, tiếng kinh hô nổi lên một phía. Mọi người lả tả ngẩng đầu nhìn ngày, trên mặt viết đầy mở mịt cùng bất an. Tu sĩ cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Vân Linh huyện bên trong, thậm chí càng xa địa phương luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư tu sĩ, đều tâm thần bị chấn, hoảng sợ nhìn về phía kính hồ phương hướng. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm tinh hoa mặt trời, thuần dương chi khí đang bị một cố khó có thể tưởng tượng bàng bạc thần niệm cùng đạo vận cưỡng ép dẫn dắt, hội tụ, hướng về trong kính hồ chạy xiết mà đi. Mênh mông như vậy thần niệm, là ai dẫn động mấy trăm dặm sát trời? Đây là muốn thi triển cỡ nào thần thông? Vân Linh huyện bên kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không chỉ là Vân Linh huyện, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, mấy chục thành trấn, vô số thôn trang, toàn bộ sinh linh đều hoảng sợ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ban ngày như ban đêm, chỉ có trong kính hồ trên không, một điểm cực hạn ánh sáng đang tại điên cuồng ngưng tụ, bành trướng. Phản phất toàn bộ bầu trời quang minh đều bị lật đoạn, hội tụ ở này. Kính hồ trên không, phong vân biến sắc. Mênh mông vô ngần tinh hoa mặt trời, từ mấy trăm dặm không trung bị cưỡng ép cấu nhiếp, hóa thành nước vạn đạo mắt trần có thể thấy, cô đọng như thực chất màu vàng quang lưu, như là vạn xuyên quý hải, hướng về trong kính hồ cái kia bị tách ra nước hồ sân vườn cửa vào điên cuồng dâng trào, hội tụ. Ông, rầm rầm rầm. Khó mà hình dung bàng bạc năng lượng tại hội tụ, áp xúc, chất biến. Một đạo đường kính vượt qua 10 trượng, thuần túy từ cực hạn ánh sáng và nhiệt độ cấu thành, nội bộ chảy xuôi dung kim nóng sáng dịch lưu thông thiên của sáng, từ không trung rủ xuống, như là cửu thiên ngân hà chút xuống, lại như chèo chống thiên địa thần linh chi kiếm, vô cùng tinh chuẩn rót vào cái kia trăm trượng sân vườn dọc theo thẳng đứng thông đạo, ngang nhiên đánh vào ma nhãn trong huyệt động. Cổ sáng những nơi đi qua, bị tách ra nước hồ kịch liệt sôi trào, khí hóa, hình thành quần quần màu trắng sương mù vòng. Mà đây đạo hội tụ mấy trăm dặm sắc trời tinh hoa, đi qua Chu Thiên Hành thuần dương chi viêm dẫn đạo chuyển hóa thuần dương chu ma thần quang, hắn mục tiêu cuối cùng, rõ ràng là ma nhãn thông đạo biến mở. Ngao Khâm tại cột sáng tụ tập trong mấy mắt, lập tức rời hắn Ngọc Sơn bảo ấn, vì đây đạo thuần dương chu ma thần ánh sáng nhường đường. Chu Thiên Hành lập tức điều khiển cột sáng rót vào trước người cái kia đám thuần dương chi viêm bên trong, phản phất vì thần hỏa rót vào vô cùng nhiên liệu. Nguyên bản bởi vì tiêu hao hơi có vẻ ảm đạm thuần dương chi viêm, bỗng nhiên bộc phát ra so thái dương hoạch tâm còn óng ánh hơn rực rỡ hào quang màu bạch kim. Cái kia hội tụ mấy trăm dặm sắc trời thuần dương chi viêm, để tất cả ma khí, ma vật tại thời khắc này khó mà vượt qua nửa phần. Chu Thiên Hành đưa tay, chập ngón tay như kiếm, đối phía dưới chỗ càng sâu cái kia ma khí bốc lên, ma ảnh mãnh liệt ma nhãn thông đạo, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn, trắng lóa bên trong lưu chuyển lấy vàng nhạt họa tiết dòng lũ ánh sáng, dọc theo ma nhãn thông đạo, thẳng tắp mà, không thể ngăn cản mà đánh vào trong đó. Đây đạo dung hợp mấy trăm dặm sắc trời tinh hoa thuần dương chu ma thần quang, uy lực của nó đã siêu việt luyện thần phản hư phạm chủ, vô hạn tới gần luyện hư hợp đạo. Quan trọng hơn là, nó đối với ma khí khắc chế đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Suy, suy suy suy. Quang lưu những nơi đi qua, tất cả ma khí, ma ảnh như là liệt dương bên dưới lộ châu, trong nháy mắt khí hóa, dập tắt, ngay cả một tia cặn bã đều không có lưu lại. Thông đạo bên trong lít nha lít nhít ma tộc đại quân, vô luận là ma binh cấp thấp vẫn là cao giai ma tướng, tại đây huy hoàng thần quang trước mặt, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền triệt để hóa thành hư vô. Kính ma thánh nữ bản thể cách không truyền đến một tiếng sen lẫn vô tận phẫn nộ, đau đớn cùng khó có thể tin dứt lên. Nàng luyện hư hợp đạo cấp bậc ma công điên cuồng tuôn ra, ý đồ ngăn cản, vặn mẹo, phản xạ đây đạo thần quang. Nhưng mà, đây ánh sáng cũng không phải là thuần túy năng lượng trùng kích, nó càng ẩn chứa Chu Thiên Hành thuần dương chi thể dẫn động, nhằm vào tất cả âm tà ô uế tịnh hóa cùng hủy diệt chân ý. Kính ma thánh nữ ma khí tới hơi chút tiếp xúc, liền như là băng tuyết gặp được chân chính thái dương hạch tâm, phi tốc tan rã. Chương 277, đánh xuyên qua lượng giới thần quang. Chương 277, đánh xuyên qua lượng giới thần quang. Quang lưu thế như trẻ tre, một đường quán xuyên toàn bộ dài dòng ma nhãn thông đạo, đem ven đường tất cả ma vật, ma khí tịnh hóa không còn, cuối cùng như là sẽ mở màn đêm thử quang, ở bang sông ra thông đạo một chỗ khác, xuất vào chân chính ma giới cương vực. Với anh, ma giới, kính ma nhất tộc lãnh địa biên giới. U ám bầu trời, tràn ngập vĩnh viễn không bao giờ tiêu tán màu tím nhạt ma vụ, đại địa là quỷ dị màu đỏ sậm, vật mèo thực vật tản ra bất tường khí tức. Giờ phút này, thủ vệ tại ma nhãn thông đạo lối ra phụ cận vô số ma tộc, chỉ thấy cửa thông đạo đột nhiên kịch liệt ba động, lập tức một đạo đường kính mấy trượng, thuần túy từ làm bọn hắn linh hồn run rẩy hào quang màu bạch kim cấu thành nóng bỏng của sáng, như là thiên phạt kiếm, đột nhiên từ thông đạo bên trong dâng lên mà ra, đâm thẳng ma giới hôn ám bầu trời. Đó là cái gì? Ánh sáng. Thật chướng mắt ánh sáng. Ta con mắt. Linh hồn đang tiêu đốt. Trốn. Mau trốn a. Cổ sáng đi tới, ma vụ băng tuyết tan rã, vạn mèo ma thực trong nháy mắt thành than, cách lân cận đê giai ma tộc ngay cả kêu thảm đều không có, trực tiếp hóa thành cho bụi. Khủng bố thuần dương tịnh hóa chi lực tràn ngập ra, để mảnh này quen thuộc âm lãnh cùng ô uế thổ địa, lần đầu tiên cảm nhận được thái dương nóng bỏng cùng uy nghiêm. Lớn mật, làm cản, đảo ngược thiên cương, chỉ là nhân gian tu sĩ cũng dám phạm ta ma giới cương thổ. Mấy đạo đồng dạng đạt đến luyện hư hợp đạo tầng thứ khủng bố ma niệm, từ ma giới chỗ sâu ẩm vang bạo phát, xen lẫn kinh sợ. Có chút ma đầu tức đến méo mũi. Cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn xâm lấn người khác thế giới phần, hôm nay lại có thể có người dám đến bọn hắn ma giới làm cản, đơn giản quá phận. Ngay sau đó, mấy cái che khuất bầu trời ma khí cự trường, ẩn chứa khác biệt bản nguyên ma đạo khủng bố thần thông, từ từng cái phương hướng ngang nhiên đánh tới, hung hăng đánh vào đạo kia quán thông lượng giới cổ sáng bên trên. Ầm ầm. Không cách nào hình dung có thể số lượng lớn nổ tung tại ma giới biên cảnh bạo phát, không gian phá toái, thiên địa hỗn loạn. Đạo kia từ chu thiên hành hội tụ mấy trăm dặm sát trời, dung hợp thuần dương chi viêm bắn ra thuần dương chu ma thần quang tại xuyên qua thông đạo, tịnh hóa vô số ma tộc về sau, cuối cùng lực lượng có chỗ phân tán, giờ khắc này ở mấy vị ma giới đại năng liên thủ ngăn chặn ở dưới, rốt cuộc bị gắng gượng ngăn tại ma nhãn thông đạo lối đi ra, không cách nào lại thâm nhập ma giới, cũng vô pháp tiếp tục mở rộng tịnh hóa phạm vi. Cổ sáng cùng mấy đạo ma đạo thần thông giằng co, lẫn nhau giật cắt, bộc phát ra hủy thiên diệt địa gợn sóng năng lượng, đem ma giới biên cảnh một khu vực lớn hóa thành đất chết. Nhưng vô luận như thế nào, thông đạo một phía này, kính hồ dưới đáy ma nhãn phong ấn chi địa, áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Ma nhãn thông đạo bên trong, bị triệt để tịnh hóa không còn, trong thời gian ngắn lại không ma khí tuôn ra, càng vô ma ảnh trùng kích. Chỉ có thông đạo chỗ sâu nhất, đạo kia trắng loá cổ sáng cùng ma giới bên kia khủng bố năng lượng đang đối đầu, dập tắt, truyền đến nặng nề như lôi oanh minh. Uy thừa tướng tinh thần đại chấn, lại không ngăn cản, chữa trị trận đồ làm quang đại phóng, cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, bắt đầu phi tốc chữa trị lòng tộc hộ giới đại trận tổn hại căn cơ. Thành, thành công. Ngao Câm khó có thể tin nhìn đến trong nháy mắt thanh tịnh lại thông đạo, vừa nhìn về phía bên cạnh cái kia toàn thân chạy xuôi bạch kim hỏa diễm, như là thái dương thần chỉ lâm phàm Chu Thiên Hành, mắt rồng bên trong tràn đầy rung động cùng cuồng hỉ. Ngao Ngọc đồng dạng kinh ngạc nhìn Chu Thiên Hành, trong mắt phản chiếu lấy hắn hào quang thân ảnh, lạnh lùng trên mặt lộ ra gần như thất thần sợ hãi thán phục, cùng một loại khó nói lên lời, hỗn hợp có kiêu ngạo cùng hâm mộ phức tạp tình cảm. Theo đại trận được chữa trị, Chu Thiên Hành chậm rãi thu liễm toàn thân bừng sáng, thuần dương chi viêm cũng ảm đạm xuống, sắc mặt hơi trắng bệch. Thông thiên cổ sáng dư vị còn tại ma nhãn thông đạo bên trong quanh quẩn, cái kia trắng lóa bên trong lưu chuyển vàng nhạt thần quang tuy bị ma giới đại năng liên thủ ngăn vù thông đạo bến mở, nhưng hắn những nơi đi qua, ma khí tiêu hết, thông đạo bên trong một mảnh khó được sạch sẽ. Chu Thiên Hành đứng ở sân vườn dưới đáy, toàn thân tắm rửa tại từ bên trên thẳng đứng thông đạo chút xuống, bị cưỡng ép tụ đến mấy trăm dặm sắt trời bên trong. Hắn hít sâu một hơi, thuần dương chân kinh toàn lực vận chuyển, thể nội phảng phất hóa thành vô hình vòng xoáy. Cái kia tụ đến, tinh thuần mênh mông tinh hoa mặt trời cùng tiên địa dương khí, như là bách xuyên quy hải, điên cuồng tràn vào hắn thân thể. Màu bạch kim thuần dương chi viêm tại hắn bên ngoài thân yên tĩnh tiêu đốt, không còn là công phạt thì cuồng bạo rực rỡ, mà là hóa thành ấm áp mà bao dung hỏa diễm, hiệu suất cao đem tràn vào chí dương năng lượng luyện hóa, hấp thu, bổ sung vừa rồi cái kia kinh thiên nhất kích tiêu hao. Hắn sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ hơi tái nhợt khôi phục hồng nhuận, khí tức cấp tốc trở nên kéo dài bình ổn. Tu luyện đến luyện thần phản hư chi cảnh, đã lĩnh ngộ thuần dương thiên địa lực lượng. Chỉ cần đỉnh đầu thái dương bất diệt, dương khí trong thiên địa không dứt, hắn liền gần như nắm giữ vô cùng vô tận pháp lực nguồn suối. Bình thường tiêu hao, thoáng qua có thể phục. Chỉ có giống vừa rồi như vậy, cưỡng ép câu nhiếp mấy trăm dặm sát trời, bậc này siêu việt trước mắt cảnh giới khủng bố chuyển vận, mới có thể đối với hắn tinh thần cùng pháp lực tạo thành thời gian ngắn đánh bác. Giờ phút này, trên tinh thần một chút mỏi mệt còn tại, nhưng tiêu hao pháp lực đã đang ánh nắng quán chú, khôi phục như lúc ban đầu. Đây, Ngao Khâm còn chưa tới kịp điều hòa bước lên khí huyết, liền cảm nhận được Chu Thiên Hành cái kia phi tốc khôi phục khí tức ba động, không khỏi mắt rồng trợn lên, tràn đầy khó có thể tin. Hội tụ mấy trăm dặm sát trời một cái sau, pháp lực có thể trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Uy thừa tướng trong tay chữa trị trận đồ quang mang ổn định lại, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Thiên Hành, mặt già bên trên nếp nhăn phảng phất đều bởi vì khiếp sợ mà giãn ra chút, âm thanh mang theo trước đó chưa từng có động dung, như thế khôi phục chi lực, đơn giản không nói lẽ thường, chỉ cần đứng ở dưới ánh mặt trời, hắn chẳng phải là pháp lực vô cùng vô tận, thuần dương chi thể, khủng bố như vậy. Ngao Ngọc trong mắt đồng dạng dị sắc liên tục, nàng xem thấy quang mang trung tâm đạo kia thanh sam thân ảnh, chỉ cảm thấy hắn toàn thân chạy xuôi ánh nắng đều hóa thành hắn phi phong cùng mũ miệng, chói mắt làm cho người khác say mê. Một bên Ngao Tinh, giờ phút này đã sớm bị Chu Thiên Hành ngăn cơn sóng dữ hành vi tinh phục, nàng nhìn về phía Chu Thiên Hành trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Nguyện vọng đạt thành. Nguyện vọng mục tiêu, Ngao Khâm, luyện hư yêu hoàng, thu hoạch được 950 nguyện vọng điểm. Nguyện vọng mục tiêu, rùa tuổi thọ, luyện hư yêu hoàng, thu hoạch được 850 nguyện vọng điểm, tổng cộng thu hoạch được nguyện vọng điểm 1800 điểm. Đánh lui cũng đại lượng tiêu diệt xâm lấn ma tộc, thủ hộ một phương an bình, thiên đạo ban thưởng 3000 điểm công đức. Nguyện vọng điểm cùng điểm công đức tới sổ. Chu Thiên Hành trong lòng thoải mái, tâm niệm chìm vào hệ thống, đem thu hoạch được nguyện vọng điểm thêm tại tu vi bên trên. Cảnh giới, luyện thần phản hư trung kỳ, 4820, 5000, luyện thần phản hư hậu kỳ, 6620, 1000 không ý niệm rơi xuống trong nháy mắt, 1800 điểm nguyện vọng điểm hóa làm bảng bạc mênh mông tinh thuần năng lượng dòng lũ, ầm vang rót vào hắn đan điền cùng toàn thân. Không giống với tu sĩ tầm thường cần cẩn thận từng ly từng tí hấp thu linh khí, rèn luyện pháp lực, cảm ngộ cảnh giới quá trình khá dài, hệ thống đề thăng đơn giản, thô bạo, trực tiếp, lại hoàn mỹ vô khuyết. Chương 278, Thiên nhân cảnh phụ chủ Lưu Huyền chương 278, Thiên nhân cảnh phụ chủ Lưu Huyền thuần dương pháp lực như là vỡ đê tinh hà, dâng trào gào thét, chất cùng lượng đồng thời phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Kinh mạch bị mở rộng, nhục thân bị tiến một bước rèn luyện, dương thần tại bảng bạc năng lượng tầm bổ bên dưới trở nên càng thêm ngưng thực, sáng chói, đối với giữa thiên địa thuần dương chi lực cảm giác cùng khống chế, đột nhiên tăng lên mấy cái tầng thứ. Nguyên bản chỉ có thể rõ ràng cảm giác cũng điều động vương viên muốn, 500 dặm thuần dương chi khí, giờ phút này cái phạm vi đột nhiên quyết trường, đạt đến gần 1000 dặm. Chỉ cần tâm niệm chỗ đến, ngàn dặm bên trong, ánh nắng đi tới chỗ, đều là hắn lực lượng nguồn suối. Một cỗ xa so với trước đó càng thêm mênh mông, càng thêm uy nghiêm khí tức, từ chu thiên hành trên thân ẩm vang bạo phát. Luyện thân phản hư hậu kỳ, cảnh giới đột phá mang đến không chỉ là pháp lực bạo tăng, càng là đối với thuần dương chân ý cấp độ càng sâu linh ngộ, đối với thiên địa lực lượng càng tinh diệu hơn vận dụng. Giờ phút này chu thiên hành dương thần đã đầy đủ cường đại, có thể ngưng tụ ra thuần dương lĩnh vực. Đột nhiên, đột phá, luyện thân phản hư hậu kỳ, ngay tại vừa rồi. Đây, cái này sao có thể? Vừa thi triển xong loại kia thần thông, không chỉ có pháp lực trong nháy mắt khôi phục, còn tại chỗ phá cảnh. Ngao Khâm, Quy Thừa Tướng, thậm chí Ngao Ngọc Ngao Tinh, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn gặp qua thiên tài, gặp qua yêu nghiệt, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế không nói đạo lý tồn tại. Trong chiến đấu đột phá mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có, có thể giống Chu Thiên Hành dạng này, vừa đánh xong một trận đánh ác liệt, mượn nhờ địch nhân công kích dư âm, ánh nắng, khôi phục pháp lực, sau đó, giống uống nước ăn cơm đồng dạng thư giãn thích trí mà tại chỗ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối với tu hành hai chữ phạm vi hiểu biết. Chẳng lẽ, đây chính là tiên nhân chuyển thế chi thân chỗ kinh khủng? Uy thừa tướng trong tay cầu long mục trượng đều kém chút không có cầm chắc, hắn hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng thao thiên cự lãng, lẩm bẩm nói, lão hủ hôm nay xem như mở con mắt. Chu chân quân hắn, sợ người phi thường, chính là thiên quyến chi tử a. Ngao Khâm tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Chu Thiên Hành ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, có sợ hãi thán phục, có vui mừng, càng có một loại khó nói lên lời kính sợ. Nhân vật như vậy đã thành bản thân cháu rể, thật không biết là Ngọc Nhi mấy đời đã tu luyện phúc phận, vẫn là lòng cung thiên đại cơ duyên. Ngao Ngọc tức là đôi mắt đẹp sáng như tinh thần, khoe miệng kìm lòng không đặng nâng lên một vệt thanh thiện cũng đẹp ý cười. Nàng nam nhân liền nên như thế chói mắt. Chu Thiên Hành cảm thụ được thể nội bành trướng như biển, cô độc như thép thuần dương pháp lực, cùng đối với dương khí trong thiên địa điều khiển như cánh tay hoàn toàn mới khống chế cảm giác, trong lòng có chút hài lòng. Luyện thân phản hư hậu kỳ, cự ly này luyện hư hợp đạo chi cảnh lại tới gần một bước dài. Hắn chậm rãi thu liễm ngoại phóng khí tức, nhưng này cỗ thâm bất khả chắc, như vực sâu như núi uy thế, cũng đã in dấu thật sâu khắc ở trận mỗi người trong lòng. Chúc mừng Thiên Hành, chân quân, tu vi tiến nhanh. Ngao Khâm, Quy Thừa Tướng, Ngao Ngọc gần như đồng thời mở miệng, trong giọng nói tràn đầy từ đáy lòng chúc mừng cùng sợ hãi thán phục. Ngao Tinh cũng nhảy đến Chu Thiên Hành trước mặt, ngửa đầu sùng bái nhìn đến hắn. Chu Thiên Hành, ngươi thật lợi hại a! Cái kia phất tay đánh xuyên qua ma nhãn thông đạo chẳng cảnh, thật sâu khắc ở nàng trong đầu, để nàng đối với Chu Thiên Hành sùng bái đạt đến đỉnh điểm. Đối mặt đám người sợ hãi thán phục cùng chúc mừng, Chu Thiên Hành mỉm cười, thần sắc khiêm tốn vẫn như cũ, phảng phất vừa rồi cái kia kinh thiên động địa đột phá chỉ là bình thường sự tình, may mắn có cảm giác nộ, để chư vị chê cười. Toàn do nơi đây dương khí dồi dào, vừa rồi một trận chiến có chút tâm đắc thôi. Như vậy hời hợt thái độ, để Ngao Khâm đám người lại là hoàn toàn không còn gì để nói. May mắn, cảm nộ, có chút tâm đắc, ngài quản đây gọi may mắn. Còn có nơi đây dương khí làm sao tới, không phải ngài thủ bút sao? Quy Thừa Tướng nuốt dâu dài, lắc đầu thán phục, chân quân quá khiêm tốn, như thế tiến cảnh đã không phải thiên phú hai chữ có khả năng hình dung, quả thật thiên mệnh sở quy, đại đạo chiếu cô a. Chu Thiên Hành ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu cái kia bị hắn lấy thổ linh châu chi lực cưỡng ép mở ra thẳng đứng sân vườn cùng hai bên bị Ngao Ngọc tách ra, cao tới mấy trượng tráng quan tường nước. Hắn tâm niệm vừa động, trôi nổi tại bên cạnh thân thổ linh châu lần nữa tách ra ôn nhuận hoàng quang. Không giống với lúc trước mở ra thì bá đạo, giờ phút này thổ linh châu lực lượng lộ ra nhu hòa mà nặng nghề. Chu Thiên Hành cũng chỉ hư dẫn, cái kia bị tách ra, nặng nghề như núi tầm nham thạch cùng đáy hồ nước bùn, tại thổ linh châu điều khiển ở dưới, như đồng thời ở giữa đảo lưu, chậm rãi khép lại, lấp đầy. U trầm đục lần nữa truyền đến, lại là mang theo một loại trầm ổn vận luật to lớn vết nứt cấp tốc thu nhỏ, bị rời đi đất đá tinh chuẩn mà hồi quy nguyên vị, kín kẽ, phản phất chưa hề bị tách ra qua. Bất quá phút chốc, cái kia nối thẳng mặt hồ to lớn sân vườn liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có bị cưỡng ép gạt ra nước hồ cùng cảng phía trên hơn bầu trời. Ngao Ngọc đầu ngón tay dương nhẹ, đối hai bên cái kia nguy nga nước kính hồ tường nhẹ nhàng một chiêu. Hấp. Tiếng nói vừa ra, cái kia hai đạo treo ở giữa không trung, như là thủy tinh tưởng thành một dạng lượng lớn nước hồ, phản phất đã mất đi trèo trống, ầm vang hạ lạc, nhưng lại tại Ngao Ngọc tinh diệu điều khiển ở dưới, hóa thành ôn hòa dòng lũ, thuận theo sớm định ra quỹ tích bình ổn tụ hợp. Kính hồ chi thủy một lần nữa bao trùm phiến khu vực này, trong huyệt động khôi phục trước đó dựa vào Dạ Minh Châu cùng trận pháp linh quang chiếu sáng tĩnh mịch cảnh tượng. Chỉ là trong không khí lưu lại, bị thuần dương chi lực tịnh hóa sau tươi mát khí tức, cùng cái kia triệt để vững chắc xuống ma nhãn phong ấn, không tiếng động nói ra lấy vừa rồi phát sinh tất cả. Nhưng vào lúc này, một cỗ bàng bạc mênh mông, viễn siêu luyện thần phản hư uy áp bỗng nhiên bao phủ kính hồ trên không, như là màn trời buông xuống, làm cho cả đáy hồ Long Cung đều cảm nhận được vô hình nặng nề. Này khí tức, Ngao Khâm thần sắc ngưng tụ, là thiên nhân cảnh cường giả. Kính hồ bên trên, nguyên bản bởi vì Chu Thiên Hành cưỡng ép hội tụ mấy trăm dặm sắc trời mà ảm đạm bầu trời, giờ phút này sớm đã khôi phục thanh minh. Nhưng mà, một cỗ càng mênh mông hơn, càng thêm uy nghiêm khí tức lại như là vô hình bầu trời, nặng nề bao phủ tại kính hồ trên không. Mặt hồ không chút rung động, lại lộ ra một loại mưa gió sắp đến ngưng trọng. Mấy đạo lưu quang từ chân trời chạy nhanh đến, lơ lửng vô kính trên hồ không. Một người cầm đầu, thân mang huyền thanh đạo bào, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài theo gió dương nhẹ, nhìn như bất quá 40-50 tuổi niên kỷ, nhưng này song thâm thúy trong đôi mắt, lại phảng phất ẩn chứa thương hải tam điển, tinh thần sinh diệt cổ lão đạo vận. Hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở hư không, liền phảng phất cùng bốn bề thiên địa hòa làm một thể, trong lúc hô hấp, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh đi theo, chính là tọa trấn trường linh phủ, tu vi đã đạt thiên nhân cảnh phủ chủ, Lưu Huyền. Tại phía sau hắn, phân biệt đứng thẳng Huyền Kiếm Ti trấn phủ sứ Hàn Nguyên Cực cùng Vân Lam quận quận trưởng Triệu Đức Trụ. Hàn Nguyên Cực vẫn như cũng là cái kia thân một mạc thanh sam, khí tức bên thâm, Triệu Đức Trụ quan bảo nghiêm chỉnh, thần sắc kính cẩn. Hai người giờ khắc này ở Lưu Huyền trước mặt, đều là thu liễm ngày thường tại Vân Lam quận thân là đỉnh cấp cự đầu ý thế, như bạn học sinh đối mặt sư trưởng. Không chỉ vậy, còn có mấy vị khí tức đồng dạng không tầm thường, thân mang các thức quan phục hoặc đạo bảo tu sĩ, hiển nhiên là trưởng linh phủ cùng Huyền Kiếm Ti cao tầng. Chương 279, tại cực kỳ lâu trước kia chương 279, tại cực kỳ lâu trước kia dẫn động mấy trăm dặm sắc trời, thủ đoạn như thế, hẳn là vị kia Chu Chân Quân không thể nghi ngờ, cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lưu Huyền quan sát phía dưới nhìn như bình tĩnh kính hồ, âm thanh bình thản, rõ ràng truyền vào sau lưng trong thai mọi người. Hàn Nguyên Cực cùng Triệu Đức Trụ liếc nhau, trong mắt đều có ngưng trọng. Vừa rồi cái kia dẫn động mấy trăm dặm sắc trời thủ đoạn, cùng lúc trước Bắc Minh phủ Chu Chân Quân trấn áp Hỏa Vân Tà Thần thì giống như lúc. Bây giờ tận mắt nhìn đến, vừa rồi cảm thấy là bao nhiêu rung động thần thông. Bình thường luyện thần phản hư sơ kỳ, có thể điều động phương viên trăm dặm một thành tương ứng thiên địa lực lượng. Luyện thần phản hư trung kỳ, có thể điều động 2-3 thành thiên địa lực lượng, luyện thần phản hư hậu kỳ có thể điều động 5 thành thiên địa lực lượng ngưng tụ lĩnh vực. Mà Chu Chân Quân tức là hoàn toàn đem tất cả ánh nắng đều dẫn dắt đi qua, không có chút nào còn sót lại. Đây đối với thiên địa lực lượng khống chế, sớm đã siêu việt bình thường luyện thần phản hư, đạt đến luyện hư hợp đạo cấp bậc. Đúng lúc này, mấy người đều nhìn về phía dưới nước hồ một chỗ, xoạt. Trong kính hồ mặt nước không tiếng động tách ra, Chu Thiên Hành cùng Ngao Khâm thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, lơ lửng tại Lưu Huyền đám người đối diện. "Ngao huynh." Lưu Huyền dẫn đầu mở miệng, âm thanh mang theo một chút đội vàng, phải chăng ma nhãn xảy ra biến cố? Hán tọa trấn trường lĩnh phủ, trọng yếu nhất chức trách chi nhất chính là hiệp phòng Long tộc trấn thủ ma nhãn phong ấn. Vừa rồi cảm giác kính hồ dị động, hắn nâng lên quần liền hướng kính hồ chạy đến. "Lưu huynh." Ngao Khâm xa xa chắp tay, trên mặt mặc dù mang theo mỏi mệt, nhưng khí tức đã khôi phục trầm ổn. Hắn nghiêng người ra hiệu bên cạnh Chu Thiên Hành, ngựa khí trịnh trọng, ma nhãn sát thực bị trùng kích, lần này không thể coi thường, chính là kính ma nhất tộc thánh nữ tự mình dẫn ma quân, vận dụng bí pháp trồng chất thông đạo, muốn cưỡng ép phá phong. May mắn được Chu Chân Quân kịp thời biện thủ, lấy thuần dương chi hỏa tịnh hóa ma khí, càng hội tụ bách lý sát trời, một kích xuyên qua thông đạo, trọng thương ma quân, đem thông đạo bến bờ tạm thời trống rỗng. Chúng ta mới có thể nhân cơ hội chữa trị đại trận căn cơ, một lần nữa vững chắc phong ấn. Bây giờ phong ấn đã không ngại, làm phiền phủ chủ quan tâm. Lưu Huyền ánh mắt chuyển hướng Chu Thiên Hành, thầm nghĩ trong lòng quả là thế, lập tức lộ ra ôn hòa mà trịnh trọng đủ cười, chắp tay nói, bản tọa trưởng linh phủ Lưu Huyền. Nghe qua Chu Chân Quân đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Bắc Minh phủ lực áp hỏa vân, hôm nay kính hồ độc chấn ma nhãn, chân quân chi công, quả thật ta nhân tộc may mắn, trưởng linh phủ chi phúc. Lưu Huyền ở đây, thay trưởng linh phủ ngàn vạn sinh linh, cảm ơn chân quân ngăn cơn sóng dữ. Hán tư thái thả rất thấp, luôn từ khẩn thiết. Thân là thiên nhân cảnh đại năng, tọa trấn nhất phủ chi địa, đối với một vị luyện thần phản hư hậu kỳ chân quân khách khí như thế, ngoại trừ Chu Thiên Hành triển lộ thực lực cùng công lao, càng sâu tầng nguyên nhân, tự nhiên là trong triều đình bộ liên quan tới hắn tiên nhân chuyển thế suy đoán. Hiện tại thấy một lần, hắn không chỉ có nắm giữ tinh thuần mênh mông thuần dương chi lực, tuổi còn trẻ liền đã tới luyện thần phản hư hậu kỳ, pháp lực cô đọng viễn siêu cùng giai. Hoàng thất cùng hướng bên trong suy đoán, sợ là 89/10. Chu Thiên Hành thần sắc bình tĩnh như trước, khiêm tốn nói, phủ chủ quá khen. Thân là tu sĩ, bảo vệ giới này an bình, vốn là việc nằm trong phận sự. Chuyện hôm nay, cũng nhiều thua thiệt Long Vương tiền bối mới có thể tìm được cơ hội. Hắn không có giành công, ngược lại đem công lao quy về Long tộc, phần khí độ này để Lưu Huyền trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Lưu Huyền vừa cẩn thận cảm thụ một phen kính hồ phía dưới phong ấn khí tức, xác nhận ba động đã bình lặng, phong ấn kết cấu đang tại Long tộc trận pháp tác dụng dưới vững bước khôi phục, lúc này mới triệt để yên lòng. Hắn trầm ngâm phút chốc, đối với Ngao Khâm cùng Chu Thiên Hành nói, phong ấn đã không ngại, ta liền không ở lâu. Trấn thủ ma nhãn, vất vả Ngao huynh cùng Long cung chư vị. Chu Chân Quân, ngày sau nếu có nhàn hạ, hoan nên đến trưởng linh phủ thành một lần. Hàn trấn phủ sứ, Triệu quận trưởng, nơi đây sau này công việc, các ngươi cần toàn lực phối hợp Long cung, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vâng, phủ chủ. Hàn Nguyên Cực cùng Triệu Đức Trụ cùng kêu lên tuân mệnh. Lưu Huyền lại đối Chu Thiên Hành hòa ái cười cười, lúc này mới tay áo phất một cái, hóa thành một đạo thanh quang, mang theo còn lại nhân viên tùy tùng, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Hàn Nguyên Cực cùng Triệu Đức Trụ lại lưu lại cùng Ngao Khâm, Chu Thiên Hành hàn huyên vài câu, biểu đạt đối với Chu Thiên Hành tiến thêm một bước thực lực kính nể cùng đối với Long cung thăm hỏi về sau, cũng cáo từ rời đi, bọn hắn cần lập tức an bài nhân thủ, tăng cường kính hộ xung quanh tuần phòng cùng giám sát. Kính hồ chết không, khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Chu Thiên Hành cùng Ngao Khâm trở về đáy hồ ma nhãn phong ấn chi địa. Chữa trị đại trận linh quang đã ổn định, uy thừa tướng còn tại làm cuối cùng trải bước củng cố. Ngao Ngọc cùng Ngao Tinh tiến lên đón, thấy hai người không việc gì, đều là nhẹ nhàng thở ra. Đợi quy thừa tướng thu công, đám người tề tụ tại đã khôi phục trật tự, chỉ là trong không khí vẫn lưu lại nhàn nhạt thuần dương ấm áp hang động bên trong. Chu Thiên Hành nhìn đến cái kia bị một lần nữa trấn trụ, vầng sáng lưu chuyển phong ấn màn sáng, lông mày cao lại, hỏi trong lòng xoay quanh đã lâu nghi hoặc, Ngao Khâm thúc phụ, Uy Tiền Bối, Văn Bối có một chuyện không rõ. Đây ma nhãn thông đạo, hai họa ngầm to lớn như thế, vì sao không nghĩ biện pháp đem triệt để chữa trị, lấp đầy, mà muốn thiết hạ phong ấn, thời đại phái người canh gác. Bị động như thế phòng thủ, cuối cùng không phải kế lâu dài. Hôm nay có kính ma thánh nữ trùng kích, khó đảm bảo ngày mai không có cái khác ma đầu theo dõi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua thần sắc khác nhau mấy người, chẳng lẽ, lối đi này, căn bản là không có cách triệt để quan bế. Ma nhãn tựa như chôn ở cửa nhà thùng thuốc nổ, dù là phong ấn lại kiên cố, canh gác lại nghiêm mật, cũng chỉ có xuất hiện sơ hở hoặc bị càng cường lực hơn lượng đột phá phong hiểm. Vì sao không thử nghiệm từ trên căn bản giải quyết vấn đề? Ngao Khâm nghe vậy, cùng Phi Thừa Tướng liếc nhau, hai người trong mắt đều là lóe qua một tia phức tạp cùng do dự. Điện bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ngao Ngọc tựa hồ biết chút ít cái gì, nhìn về phía thúc phụ khẽ gật đầu một cái. Ngao Khâm hít sâu một hơi, phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Liên quan tới vấn đề này, Ngao Khâm âm thanh tại trống trải phong ấn hang động bên trong chậm rãi vang lên, mang theo một loại lắng đọng năm tháng dài đằng đẵng nặng nề cùng tăng thương, phản phất sắp để lộ, là cái thế giới này cổ xưa nhất bí mật, vậy liền không thể không nói đến cái thế giới này tồn tại, cùng chúng ta dưới chân mảnh đất này, vì sao sẽ trở thành bây giờ bộ dáng như vậy? Hắn dừng một chút, ánh mắt phản phất xuyên thấu nặng nề tầng nham thạch cùng nước hồ, nhìn về phía cái kia không lường được thời gian chỗ sâu, chúng ta vị trí cái thế giới này, tên là Ngũ Linh giới. Tương truyền tại cực kỳ lâu trước kia, có năm kiện ẩn chứa ngũ hành pháp tắc tiên khí, cảm ứng đại đạo, từ hư không vô tận bên trong mở ra giới này, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân Ngũ Tôn Tiên Đỉnh. Ngũ đỉnh bản nguyên giao hòa, mở ra phương thiên địa này hình thức ban đầu, nhật nguyệt tinh thần đến lấy vận chuyển, địa hỏa thủy phong có thể an bình, vạn vật đến lấy bắt đầu sinh. Có thể nói, đây năm kiện tiên khí chính là Ngũ Linh giới căn cơ, là trèo chống cái thế giới này tồn tại bản nguyên trụ cột. Hắn âm thanh trong huyệt động quanh quẩn, mang theo một loại kỳ dị vận luật, đem mọi người suy nghĩ kéo hướng cái kia xa xôi mà hùng vĩ khai thiên thời đại. Chương 280, Thiên Địa Ngũ Linh cùng Ma Thần. Chương 280, Thiên Địa Ngũ Linh cùng Ma Thần. Theo thế giới mở ra, nhật nguyệt luân chuyển, thanh trọc phân hóa, đại địa bên trên, trong hải dương, sinh cơ bắt đầu nảy mầm. Lúc đầu có cây, cá bơi, tàu thú, thậm chí về sau đàn sinh linh trí và tộc, đều là tại đây ngũ đỉnh bản nguyên tầm bộ dưới, chậm rãi thai nghén diễn hóa mà đến. Ngao Khâm ánh mắt trở nên xa xăm, phản phất tận mắt chứng kiến cái kia đoạn tối tăm mà tràn ngập sinh cơ tuyến nguyệt. Ngũ đỉnh gánh chịu khai thiên tích địa chi công đức, hội tụ thế giới đản sinh ban đầu tinh khiết nhất linh cơ, lại tại sau này vô tận tuế nguyệt bên trong, lặng lẽ cảm thụ được giữa thiên địa ước vạn sinh linh sinh sôi, sinh tức, cầu nguyện cùng nguyện lực. Không biết qua bao nhiêu nguyên hội, có lẽ là thiên địa cảm nghiệm, có lẽ là chúng sinh nguyện lực hội tụ đến cực hạn. Đây năm kiện với tư cách thế giới hòn đá tảng tiên khí, lại lần lượt ra đời hồ đồ ý thức, đó chính là lúc đầu ngũ linh, Thanh Long chi linh, Bạch Hổ chi linh, Chu Tước chi linh, Huyền Vũ chi linh, Kỳ Lân chi linh. Bọn chúng cũng không phải là về sau tu luyện mà thành tinh quái yêu linh, mà là thế giới pháp tắc cùng chúng sinh nguyện lực kết hợp thai nghén tiên thiên chi linh trời sinh liền cùng ngũ đỉnh một thể, nắm giữ khó lường uy năng, trình độ nào đó, đáng nhìn vì thế giới ý chí một loại nào đó thể hiện. Ngũ linh đản sinh, mỗi người đều mang tính tỉnh. Thanh Long uy nghiêm minh mông, trưởng Đông Phương giáp đất mục, chủ sinh cơ cùng trưởng thành, Bạch Hổ sắc bén khắc nghiệt, trưởng Phương Tây canh tân kim, chủ trinh phạt cùng thủ hộ, Chu Tước rực rỡ cao khiết, trưởng Phương Nam bính linh hỏa, chủ quang minh cùng tịnh hóa, Huyền Vũ nặng nghề trầm ngưng, trưởng Phương Bắc nhâm vị nước, chủ phòng ngự cùng trí tuệ, Kỳ Lân nhân đức điểm lành. Trong lòng bàn tay mậu kỳ thổ, chủ cân bằng cùng tạo hóa. Bọn chúng tuy là vì linh thể, lại bản năng thân cận, phù hộ cùng mình bản nguyên tương hợp sinh linh. Thế là, thế gian dần dần diễn hóa xuất năm cái tối cường đại tộc đàn, phân biệt cung phụng, đi theo một vị đỉnh linh, đến hắn chiếu cố cùng bộ phận lực lượng chuyển thừa. Ta Long tộc, cung phụng chính là Thanh Long chi linh, ở tứ hải cùng đầm lầy, nắm thiên hạ mạch nước, hành vân bố vũ. Bạch Hổ chi linh dưới trướng có hổ tộc cùng rất nhiều duệ kim yêu tộc, ngồi phương tây mãng hoang núi cao. Chu Tước chi linh dưới trướng có phượng, hoàng, loan chờ cẩm tộc cùng hỏa trúc sinh linh. Tại phương nam bất tử hỏa sơn cùng ngô đồng rừng, Huyền Vũ chi linh dưới trướng có rùa, rán, ngao các tộc cùng thủy trúc yêu tộc, trấn bắc phương huyền minh chi hải cùng đại địa mạch lạc. Kỳ Lân chi linh dưới trướng lại có rất nhiều điểm lành chi thú cùng đất đá sinh linh, ở giữa cân đối, gắn bó đại địa cân bằng. Tại một khoảng thời gian rất dài bên trong, năm tộc các gan kỳ vị, tuy có ma sát, nhưng đại thể tuân theo ngũ linh định ra trật tự, thế giới cũng coi như an ổn. Vạn tộc sinh sôi, văn minh dần dần hưng, tín ngưỡng hội tụ, ngũ linh lực lượng cùng trí tuệ cũng theo đó tăng trưởng, thế giới bình chướng vững chắc, vui vẻ phồn vinh. Ngao Khâm nói đến đây, ngữ khí lại dần dần trầm thấp xuống, mang theo một tia khó nói lên lời thương tiếc. Nhưng mà, sinh linh chi tâm, phức tạp nhất khó dò. Theo tộc đàn lớn mạnh, dục vọng cũng bắt đầu bành trướng. Đối với rộng lớn hơn lãnh địa, càng nhiều tài nguyên, càng thuần túy tín ngưỡng khát vọng, như là cỏ dại tại năm tộc thậm chí hắn thống trị bên dưới vạn tộc trong lòng sinh sôi. Mới đầu chỉ là biên cảnh ma sát, về sau diễn biến thành tài nguyên tranh đoạt, cuối cùng tăng lên thành tín ngưỡng cùng không gian sinh tồn chiến tranh toàn diện. Tham nghiệm, sát lục, căm hận, sợ hãi. Tại mấy năm liên tục tháng dài trong chinh chiến, vô số sinh linh vẫn lạc, máu tươi tiêm nhiễm đại địa, hóa nghiệm trùng tiêu mà lên. Những này nhất tiêu cực cảm xúc cùng dục vọng, như là vận đục nước mủ, bắt đầu xâm nhiễm nguyên bản thanh minh thiên địa linh cơ. Ngũ linh tuy mạnh, nhưng cũng bị quản chế tại cùng thế giới chặt chẽ liên hệ, khó mà hoàn toàn tịnh hóa đây từ trăm tỷ tỷ sinh linh cộng đồng sinh ra, tràn ngập thiên địa ác. Rốt cuộc, tại cái nào đó chiến hỏa nhất là rực rỡ, giữa thiên địa tâm tình tiêu cực tích lũy đến đỉnh điểm thời khắc. dị biến phát sinh. Ngao Khâm âm thanh trở nên vô cùng nghiêm trọng, trong huyệt động nhiệt độ phảng phất đều thấp xuống mấy phần. Những cái kia tản mát ở trong thiên địa, không chỗ quy y tham lam, ngang ngược, hoán độc, điên cuồng chi niệm, tại một loại nào đó khó nói lên lời dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà tự mình hội tụ, dung hợp, dựng dục ra một cái trước đó chưa từng có quái vật, một cái thuần túy từ thế gian ác niệm cùng dục vọng cấu thành tà linh. Nó vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi, có thể dẫn phát sinh linh nội tâm chỗ sâu nhất âm u, bước lên càng khốc liệt hơn chém giết, thôn phệ tử vong cùng thống khổ làm thức ăn lương. Nó không có cố định hình thái, lại so bất kỳ hữu hình yêu ma đều phải đáng sợ. Nó xuất hiện, để vốn đã hỗn loạn năm tộc chiến tranh trở nên càng thêm máu tanh cùng mất lý trí, vô số sinh linh tại tự giết lẫn nhau cùng tà linh thẩm thị bên trong triệt để điên cuồng, đoạn lạc. Thẳng đến năm tộc bên trong còn có thanh tỉnh chi linh ý thức được, tiếp tục như vậy nữa, không đợi lẫn nhau phân ra thắng bại, toàn bộ thế giới đều đem bị đây tà linh kéo vào vô tận điên cuồng cùng hủy diệt. Tại bỏ ra khó có thể tưởng tượng thê thảm đau đớn đại giới về sau, năm tộc rốt cuộc tạm thời thả xuống thù hận, tại ngũ linh dẫn dắt dưới, lần đầu tiên chân chính liên hợp lại đến, vây quét vị này tà linh. Trận chiến kia, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Ngũ linh điều động ngũ đỉnh bản nguyên, năm tộc tinh nhuệ ra hết, bố trí xuống từ xưa đến nay chưa hề có chi đại trận, rốt cuộc đem cái kia tựa hồ bất tử bất diệt tà linh đánh tan, đánh tan. Giữa thiên địa tràn ngập ác niệm vì đó một thành. Tất cả mọi người đều coi là, trận này nguồn gốc từ nội bộ hạo kiếp, cuối cùng kết thúc. Ngao Khâm trên mặt lộ ra thật sâu đắng chắc cùng hàn ý, chúng ta sai. Cái kia tà linh hạch tâm, cái kia tinh thuần nhất, nhất ngoan cố một sợi ác chi bản nguyên cũng không bị triệt để tiêu diệt. Nó tại thời khắc sống còn, không biết lấy loại phương thức nào, lại sẽ rách không gian, trốn chạy mà đi. Đi đến một cái cùng chúng ta thế giới lân cận, lại tràn đầy hỗn loạn, ô uế cùng khí tức hủy diệt vị diện, ma giới. Ở nơi đó, nó như cá gặp nước. Nó thôn phệ ma giới hỗn loạn phát tắc, dung hợp vô tận ma khí, ẩn nút, trưởng thành, thuế biến. Cuối cùng, nó không còn là cái gì tà linh, mà là trở thành một tôn chân chính, khống chế bộ phận ác chi bản nguyên phát tắc, ma thần. Ngao Khâm âm thanh mang theo khắc cốt hàn ý, phản phất cái kia ma thần mang đến bóng mờ đến nay vẫn chưa tiêu tán. Không biết lại qua bao nhiêu năm, khi ngũ linh giới còn tại liếm láp nội chiến thương tích, năm tộc thế lực suy yếu, tân sinh nhân tộc dần dần bộc lộ tài năng thời điểm, vị kia từ chúng ta thế giới ác niệm thai nghén mà sinh ma thần trở về. Lần này nó không còn là lẻ loi một mình, mà là xuất lĩnh lấy ma giới vô cùng vô tận ma đầu đại quân. Thông qua nó đã từng thoát đi thì có lẽ đã lặng yên đả thông, hoặc là về sau cưỡng ép xé rách không gian khe nứt, cũng chính là sớm nhất ma nhãn ngang nhiên xâm lấn. Đó là quét sạch toàn bộ ngũ linh giới hạo kiếp. Ma thần quen thuộc giới này phát tắc, càng mang theo đối với chúng ta cái thế giới này sinh linh vô tận căm hận cùng thôn vệ dục vọng. Ma khí những nơi đi qua, vạn vật điêu linh, sinh linh ma hóa, đại địa hóa thành đất khô cằn. Ngũ linh giới nên đón từ mở ra đến nay nghiêm trọng nhất sinh tử tồn vòng khảo nghiệm. Ngũ linh lần nữa mang theo ngũ đỉnh lên chiến, năm tộc còn sót lại lực lượng cùng về sau quật khởi nhân tộc, yêu tộc chờ mới phát thế lực, cũng là tạ gia nhập trận này khóa giới thủ hộ chi chiến. Đó là một trận kéo dài không biết bao nhiêu năm thảm thiết chiến tranh, so trước đó nội chiến muốn tàn khốc gấp trăm lần, nghìn lần. Chương 281, chữa trị ma nhãn biện pháp. Chương 281, chữa trị ma nhãn biện pháp. Ma thần quá cường đại, nó cơ hồ tụ tập toàn bộ ma giới lực lượng, lại nhằm vào ngũ linh giới pháp tắc nhược điểm phát động công kích. Ngũ đỉnh tuy mạnh, nhưng cuối cùng có chỗ thiên bể, tạm đã trải qua nội chiến tiêu hao, ngũ linh cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Thanh Long chi linh chủ sinh, Bạch Hổ chi linh chủ giết, Chu Tước chi linh chủ tịnh hóa, Huyền Vũ chi linh chủ phòng ngự, Kỳ Lân chi linh chủ cân bằng cùng tạo hóa. Đơn đả độc đấu, đều là khó chống lại dung hợp ma giới bản nguyên, gần như bất diệt ma thần. Ngao Khâm ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Chu Thiên Hành trên thân, chậm rãi nói ra cái kia quyết định thế giới vận mệnh trận chiến cuối cùng, cuối cùng quyết chiến, ở thế giới trung tâm, cũng là lúc ấy lớn nhất ma nhãn trên không bạo phát. Mắt thấy liên quân liên tục bại lui, thế giới bình chướng lung lay sắp đổ, ước vạn sinh linh đứng trước bị ma hóa thôn vệ tuyệt cảnh. Ngũ linh làm ra nhất bi tráng, cũng là duy nhất lựa chọn. Bọn chúng từ bỏ riêng phần mình hình thái cùng độc lập ý thức, lấy ngũ đỉnh làm cơ sở, đem tự thân linh thể cùng bản nguyên pháp tác triệt để dung hợp làm một. Một khắc này, Thanh Long sinh cơ, Bạch Hổ sắc bén, Chu Tước quang minh, Huyền Vũ nặng nghề, Kỳ Lân cân bằng, năm loại trí cao pháp tác lực lượng tại hiến tế một dạng dung hợp bên trong, siêu việt cực hạn, dẫn động toàn bộ ngũ linh giới chỗ sâu nhất thế giới bản nguyên. Một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hắn sắc thái cùng vĩ nạn khoáng đạt thần quang, hậu thế xưng là ngũ linh thần quang, từ dung hợp vầng sáng bên trong bắn ra, chiếu sáng chư thiên vạn giới, quán xuyên thời không cách trở, mang theo ngũ linh giới toàn bộ ý chí cùng lực lượng, đánh phía ma thần cùng sau lưng đại quân ma giới. Ma thần phát ra hoảng sợ mà điên cuồng gào thét, điều động nó có thể khống chế tất cả ma giới lực lượng ngăn cản. Nhưng đây là thai nghén nó thế giới, dốc hết tất cả, hy sinh bản thân phát ra trùng cực nhất kích. Quang mang qua đi, Ngao Khâm âm thanh trở nên vô cùng trầm thấp, mang theo thật sâu đau thương, ma thần tan thành mây khói, hắn dưới trướng ma quân chủ lực tan thành mây khói. Ma giới xâm lấn tình thế bị gắng gượng đánh gãy, lớn nhất ma nhãn bị cố lực lượng này tạm thời bành sập, phong bế. Nhưng là, đại giới quá lớn, gánh chịu tuyệt đại bộ phận công kích phản vệ cùng pháp tắc xung đột Chu Tước đỉnh, đang phát ra đạo kia tịnh hóa tất cả tà ma quang minh chi lực sau, tại chỗ vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, rải rác giữa thiên địa, thậm chí bắn tung tóe vào hư không loạn lưu. Chu Tước chi linh, tùy theo hoàn toàn chết đi. Tộc ta Thanh Long chi linh cường đại nhất, nhưng cũng bởi vì chủ đạo dung hợp cùng tiếp nhận bản nguyên trùng kích, linh thể gặp vô pháp lịch chuyển trọng thương, lâm vào gần như vĩnh hằng ngủ say, chỉ lưu một tia yếu ớt linh tính bám vào đồng dạng bị hao tổn nghiêm trọng Thanh Long trong đỉnh. Bạch Hổ chi linh, Huyền Vũ chi linh, Kỳ Lân chi linh cũng đều tại cái kia siêu việt cực hạn dung hợp cùng bạo phát bên trong, linh tính diệt vong, lần lượt bất lạc. chỉ để lại bọn chúng đồng dạng linh quang ảm đạm, uy năng đại giảm bản mệnh tiên đỉnh. Qua chiến dịch này, nam tộc tinh nhuệ cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Bạch Hổ, Kỳ Lân, Huyền Vũ tam tộc gần như diệt tộc, chỉ có số rất ít huyết mạch may mắn để lại, giải rác tứ phương, truyền thừa đoạn tuyệt. Chu Tước tộc đồng dạng thương vong thảm trọng, mười không còn một. Ta Long tộc, bởi vì Thanh Long chi linh thời khắc cuối cùng che chở, cùng bản thân nhục thân cường ngạnh, sinh mệnh lực mạnh cường, mặc dù cũng nguyên khí đại thương, nhưng cuối cùng bảo vệ một chút huyết mạch, đến lấy tại tứ hải cùng các đại mạch nước bên trong gian nan kéo dài. Mà nguyên bản tại năm tộc kẽ hở bên trong sinh tồn, lặng lẽ phát triển nhân tộc, bởi vì cường đại sinh sôi năng lực học tập cùng trong chiến tranh thể hiện ra tính bền dẻo, trí tuệ, bắt đầu tại chiến hậu cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới bên trong cấp tốc vượt khởi. Bọn hắn dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được Thất Lạc Kỳ Lân đỉnh cùng Bạch Hổ đỉnh, tiến hành cung phụng, nghiên cứu, chậm rãi từ bên trong lĩnh ngộ tu hành chi pháp, mượn hắn lưu lại khí vận, trải qua vô số đời cố gắng, cuối cùng thành thiên địa nhân vật chính. Còn sót lại yêu tộc, tất tìm được Huyền Vũ đỉnh, cung phụng tại Bắc địa, nhờ vào đó thống hợp bản yêu, chiếm cứ phương Bắc rộng lớn thổ địa cùng Bắc Hải. May mắn còn sống sót Chu Tước tộc hậu duệ, dựa vào đối với tộc bên trong thánh vật yêu ớt cảm ứng, khó khăn thu tập được một chút giải rác Chu Tước đỉnh mảnh vỡ, lui giữ phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn một vùng, đau khổ gắn bó truyền thừa, ý đồ một ngày kia có thể đoàn tụ thánh đỉnh. Mà ta Long tộc, Ngao Khâm nhìn về phía hang động chỗ sâu, ánh mắt phức tạp, tại Thanh Long chi linh ngủ say trước, bằng vào cùng Thanh Long đỉnh cái kia một tia yêu ớt liên hệ chỉ dẫn, nâng toàn tộc còn sót lại chi lực, rốt cuộc tìm về linh quang nội liễm Thanh Long đỉnh. Chúng ta đưa nó cung phụng tại Đông Hải Long cung chỗ sâu nhất, hội tụ thủy tộc tín ngưỡng cùng linh khí, ngày đêm ôn dưỡng, mong mỏi có thể có tỉnh lại Thanh Long chi linh ngày đó. Hắn thở một hơi thật dài, đem chủ đề kéo về hiện thực, Ngũ Linh vẫn lạc, Chu Tước đỉnh triệt để phá toái. Đối với Ngũ Linh giới tạo thành không thể nghịch tổn thương, thế giới bình chướng xuất hiện căn bản tính thiếu sót. Những cái kia đã từng bị ma thần mở ra, hoặc là về sau bởi vì bình chướng yếu ớt mà tự nhiên hình thành, kết nối ma giới không gian khe nước, cũng chính là bây giờ trải rộng các nơi ma nhãn, liền cũng không còn cách nào bị triệt để chữa trị, lấp đầy. Chúng ta có thể làm, chỉ có thể giống tu bổ dị nước thuyền đồng dạng, tại những này thiếu sót chỗ, thực hiện tối cường phong ấn, phái người thời đại trấn thủ, phòng ngừa ma khí đại quy mô thẩm thấu cùng ma tộc lại lần nữa xâm lấn. Cho nên, Thiên Hành, ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Ngao Khâm nhìn về phía Chu Thiên Hành, ánh mắt mỏi mệt mà thẳng thắn, không phải là không muốn triệt để quan bế, mà là lực như chưa đến, thế giới căn cơ đã tổn thương, trừ phi. Hắn ánh mắt trở nên thâm thúy, mang theo một tia xa vời hy vọng, trừ phi một ngày kia, cái kia giải rắc với thế giới các nơi hoặc là ngũ linh giới bên ngoài hư không Chu Tước đỉnh mảnh vỡ có thể được toàn bộ tìm về, lấy vô thượng vĩ lực đúc lại hoàn chỉnh Chu Tước tiên đỉnh, cái thế giới này bình chướng mới có thể chân chính khôi phục viên mãn, những này ma nhãn thông đạo mới có thể bị từ trên căn bản lấp đầy. Mà đây cũng là vì sao kính ma thánh nữ, thậm chí toàn bộ ma giới đều đối với ta giới tặc tâm không chết nguyên nhân. Một cái căn cơ bị hư hỏng, bình chướng không được đầy đủ thế giới, đối bọn chúng mà nói, tựa như là tản ra mùi hương ngây ngất vết thương. Chúng ta bất quá là tại vết thương này bên trên miễn cưỡng dán sát vào cầm máu thuốc cao thôi. Trong huyệt động hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chữa trị trận pháp phát ra yếu ớt linh quang lưu chuyển âm thanh. Ngao Ngọc, Quy Thừa tướng đều đắm chìm trong lấy nặng nề mà mênh mông cổ lịch sử bên trong, sắc mặt nghiêm túc. Mà một bên Ngao Tinh, giờ phút này lại giống như là bị định thân pháp định trụ đồng dạng, ngơ ngác đứng tại chỗ, cặp kia luôn luôn linh động hoạt bát trong mắt to, giờ phút này tràn đầy trước đó chưa từng có khiếp sợ, mờ mịt, cùng một loại từ từ tràn ngập ra, thâm trầm bi ai. Nàng chưa từng nghe nói qua những này. Phụ vương cùng Pisa gia chưa hề đối nàng kỹ càng nói qua thế giới khởi nguyên, càng chưa từng đề cập qua trận kia dẫn đến ngũ linh vẫn lạc, chư tộc gần như diệt tuyệt thảm thiết hạo kiếp. Nàng chỉ biết là Long tộc chịu chấn thủ ma nhãn chức trách, biết ma tộc là địch nhân, biết phải cố gắng tu luyện, nhưng tất cả những thứ này phía sau, vậy mà chôn giấu như thế nặng nề, máu tanh như thế quá khứ. Khai tiên tiên khí, ngũ linh, nội chiến, ta linh, ma thần xâm lấn, ngũ linh hợp nhất, vẫn lạc. Ngao Tinh vô ý thức thấp giọng tái diễn những mấu chốt này từ, mỗi một cái từ cũng giống như trọng truy gõ vào nàng trong lòng.